Chương 517, lại là tà giáo. Chương 517, lại là tà giáo. Trình Bang nghe cũng nghi hoặc, cái nào đến nhiều như vậy võ tôn? Chúng ta tại Bắc Đàn Sơn thời điểm, Nam Cương các lộ kỳ chủ đều giết tới, toàn bộ cộng lại cũng bất quá 7-80 số võ tôn a.
Bao nhiêu?
7-80 số.
Đúng, dù sao cứ như vậy nhiều.
Chu Hạo càng thấy có chút không hợp thói thường, không có đạo lý a. Rõ ràng mấy năm trước Nam Cương vẫn là thất phẩm đỉnh phong đều một đồng lớn, võ tôn cảnh giới cũng không phải số ít, quỷ dị nhất chính là trong thành làm sao lại quặn quẽ như vậy? Có cái gì không đúng sao?
Rất không thích hợp a.
Cái này Trắng Long thành bên trong tụ tập vốn nên là đều là pháp ngoại cường độ a. Lẽ ra trong thành không đến mức sẽ quặn quẽ như vậy, mà lại ngươi có chú ý đến hay không? Thật ra yếu tàn tật chiếm đa số, thanh niên trai tráng thậm chí đều không có gặp bao nhiêu, thậm chí phản hồi khí tức đến xem đều cảm giác đã không có bao nhiêu người. Trình Bang cẩn thận nhớ lại một phen, xác thực không có gặp bao nhiêu tuổi trẻ, chỉ có thể theo những cái kia lão trong kiến trúc nhìn đến có lão nhân cùng tiểu hải tử, trên đường tuần tra xương vỏ ngoài võ giả kỳ thật cũng không nhiều. Ngươi trước kia chưa từng tới Nam Cương, khẳng định không hiểu rõ. Chu Hạo lại là nói, ta thế nhưng là đánh nhỏ ngay tại Nam Cương sờ soạn lần mò, hiểu rất rõ Nam Cương tình huống. Cái này khu vực hiện tại lộ ra như thế quá thái bình đều lộ ra không bình thường. Chu Hạo vội nói, cũng là mấy năm trước ta thậm chí động một chút lại có thể trông thấy trên đường có võ giả thi thể, còn có các loại đại chiến dấu vết, hiện tại gặp cũng không thấy.
Cái này, đây không phải chuyện tốt ta.
Trình Bang nói một tiếng, không chừng là Côn Lôn quan phương thanh lý qua đây.
Không không không, Côn Lôn quan phương trên cơ bản sẽ không đi quản Nam Cương, Nam Cương địa giới lớn như vậy, không có tinh lực như vậy cùng người tay đi quản, huống chi những năm này ta cũng chưa nghe nói qua có động tĩnh gì.
Chu Hạo cau mày, cho nên ta mới phát giác được buồn bực.
Trình Bang gặp Chu Hạo một mặt cau mày, đồng nhiên nói, ngươi muốn là thực sự hiếu kỳ, muốn không ta đem Bạch Long kỳ chủ cho kêu đi ra hỏi một chút.
Chu Hạo khẽ giật mình, a, ngươi hô là hắn có thể đi ra,
hắn tốt xấu là kỳ chủ a,
thử một chút thì biết.
Sau đó ngày kế tiếp, Trình Bang cùng Chu Hạo lần nữa đi tới Bạch Long thành bên ngoài, thấy hai người lại tới, Bạch Long thành trực tiếp cổng thành mở rộng, mấy cái võ giả tranh thủ thời gian ở cửa thành trô dẫn đường.
Các hạ, hôm nay muốn ăn chút gì?
Vẫn là cá ướp muối a?
Không phải, hôm nay không phải tới ăn đồ ăn.
Trình Bang chặn lại nói, để cho các ngươi kỳ chủ tới gặp ta, ta có chuyện muốn hỏi một chút hắn.
Một bên Chu Hạo tròng mắt chừng một cái.
Ngoa tào,
ngươi cái này thái độ bao nhiêu là có chút quá phách lối đi.
Tại trên địa bàn của người ta phách lối như vậy có phải hay không?
Nhưng mà lại gặp cái kia bên trong một cái võ giả vội nói,
đúng, các hạ, ta hiện tại liền đi thông báo, ngài hơi chút chờ đợi.
Chu Hạo không phản bắt được. Hắn hiện tại thật rất tốt kỳ Bắc Đàn Sơn nhất chiến đến cùng xảy ra chuyện gì, tất nhiên là vụng trộm hỏi thăm Trình Bang cụ thể đi qua.
Trình Bang liền đem đại khái đi qua một năm một mười cáo chi Chu Hạo, lại nói, vấn đề này ngươi biết là được rồi, người giữ cửa ra ra bản tới yêu cầu chúng ta không muốn chuyển ra ngoài, đối lao tô ảnh hưởng không tốt, tuy nhiên ta cũng không biết sẽ có ảnh hưởng không tốt gì.
Chu Hạo nghe xong một mặt không dám tin.
Tô lão sư đơn thương độc mã liền xử lý trí giả số 7 máy nguyên hình.
Một người chế trụ 12 cái tà giáo tinh nhuệ cán bộ.
Mẹ a.
Chu Hạo nghe xong một mặt khó có thể tin, nhưng là đây hết thảy đều là Trình Bang tận mắt nhìn thấy, nói rõ cái kia 12 cái tà giáo cán bộ bị lao tô dùng thức đánh cho kêu cha gọi mẹ, thậm chí sức hoàn thủ đều không có, cuối cùng vẫn Côn Lôn quan phương tự mình dùng lơ lửng máy bay vận tải không trở tới đây thiết bị đem người cho áp đi. Cái này Chu Hạo rốt cuộc để ý giải Bạch Long thành cửa lớn vì sao lại đối Trình Bang mở rộng. Nếu là hắn Bạch Long kỳ chủ, trong nội tâm lại không cao hứng vậy cũng phải cực kỳ hầu hạ a.
Ai dám gây Tô Dương a?
Một người có thể ngăn chặn 12 cái tà giáo tinh nhuệ cán bộ chiến đấu lực, vậy liền mang ý nghĩa Tô Dương một người thì đầy đủ quét ngang Nam Cương.
Trình Bang thế nhưng là học sinh của hắn một trong a.
Quả thật đúng là không sai, Bạch Long kỳ chủ nghe xong Trình Bang tìm hắn, trong nội tâm lại không thoải mái cái kia cũng vẫn là tới, hơn nữa còn đến cứng rắn gạt ra nụ cười, gặp Trình Bang cùng Chu Hạo còn phải ôm quyền nói một tiếng, hai vị thiếu niên thiên tiêu đến ta Bạch Long thành, là thật là bạn kỳ chủ vinh hạnh a.
Trình Bang nghe xong Bạch Long kỳ chủ nói hắn là thiên tiêu, lưng đều không thể không cứng lên.
Cái này kỳ chủ nhìn người vẫn là rất chuẩn.
Không sai,
ta chính là tương lai Hoa Miêu võ thần.
Chu Hạo thần sắc hơi có vẻ mấy phần cổ quái, chỉ là ôm quyền đáp lễ.
Cái này đường đường cao phẩm võ tôn, Nam Cương kỳ chủ đều phải dùng cái này tư thái tới đón tiếp Trình Bang, mặt bên ấn chứng Trình Bang trong miệng nói tới hết thảy đều là sự thật.
Bạch Long kỳ chủ, ta có một chuyện không rõ.
Gặp Chu Hạo trước tiên mở miệng, Bạch Long kỳ chủ tuy nhiên không biết Chu Hạo, nhưng nếu là cùng Trình Bang một khối tới, thái độ cũng là khách khí, thỉnh giảng.
Chu Hạo nhướng mày, Bạch Long thành,
làm sao chán nản đến trình độ này?
Như vậy lớn một cái Bạch Long thành làm sao tất cả đều là chút già yếu tàn tật?
Thậm chí chỉ có ngươi một lá cờ chủ hòa hai cái võ tôn hộ thành, thì liên thất phẩm định phong cảnh võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bạch Long kỳ chủ khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhìn phía Chu Hạo, ngươi
như thế nào đối Bạch Long thành hiểu rõ như vậy?
Trình Bang nói một tiếng, hắn đánh nhỏ ngay tại Nam Cương lan lộn.
Chu Hạo lại lạnh không linh đinh nói một tiếng, 2-3 năm trước ta còn gặp qua Bạch Long cờ võ tôn xuất hành.
Bạch Long kỳ chủ đống nhiên khẽ giật mình, ngươi
là lúc đó cái kia thất phẩm thiếu niên,
xem ra ngươi nghĩ tới.
Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, động thủ với ta người kia đâu?
Lúc đó tên kia thế nhưng là kém chút đem ta giết.
Nếu như không phải có Nam Cương ẩn tu cứu ta một mạng, ta đã sớm chết ở trong tay hắn.
Bạch Long kỳ chủ lúc này mới ý thức được Chu Hạo là tới trả thù, vội vàng phủi sạch quan hệ nói, các hạ, ta cùng tên kia đã đoạn tuyệt quan hệ.
Người khác đâu?
Đi, rất nhiều người đều đi.
Bạch Long kỳ chủ bất đắc dĩ nói, chỉ còn lại nhiều như vậy người.
Các ngươi nhìn ta trong thành này chỉ còn lại có chút già yếu tàn tật liền biết bao nhiêu người bỏ rơi vợ con, lưu lại phụ mẫu thì đi thẳng một mạch.
Bạch Long kỳ chủ càng nghĩ càng nổi giận, đều hắn mụ một đám vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Chu Hạo thần sắc cổ quái, ngươi kỳ chủ đều lưu không được. Phí tổn nhiều như vậy tài nguyên trợ bọn hắn tấn thăng, kết quả là thậm chí còn muốn vây giết ta. Một đám Bạch Nhãn Lang giữ lấy làm gì? Huống chi trong này có tà giáo trên chân. Lại là tà giáo. Trình Bang nghe xong tà giáo, hỏi vội, cái nào tà giáo? Không mặt, tương ấn vẫn là trí giả. Đều không phải là, gần nhất những năm này mới ngoi đầu lên, tự xưng Tân Nhật thần giáo. Bạch Long kỳ chủ trầm giọng nói, lập tức liền đem Nam Cương tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ toàn mang đi. Chương 518, chú ý hình trùng. Chương 518, chú ý hình trùng. Trình Bang cùng Chu Hạo liếc nhau, hai người đều là một mặt mở mịt. Tân Nhật thần giáo, nghe đều chưa nghe nói qua. Trình Bang nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, làm sao cảm giác Nam Cương yếu như vậy a? Tùy tiện một cái nghe đều chưa nghe nói qua tà giáo đều có thể cưỡi trên đầu đi. Chu Hạo thấp giọng đáp lại nói, đó là bởi vì trước kia bị võ hoàng cho đánh cho tàn phế, nguyên khí đại thương, còn không có thông thả lại sức. Không có đánh cho tàn phế trước đó, Nam Cương thế nhưng là có 10 cái võ vương tòa chấn, võ tôn càng là nhiều vô số kể, đếm đều đến không hết. Thời điểm đó Nam Cương, dùng một câu chuyện xưa tới nói, cái kia chính là chó đi ngang qua đều phải lưu lại hai viên trứng mới có thể đi, chân chính nồng qua nhổ lông. Một bên Bạch Long kỳ chủ làm bộ không nghe thấy, dù sao khi đó hắn còn chưa tới Nam Cương, tuổi tác cũng cùng trước mắt Trình Bang cùng Chu Hạo không chênh lệch nhiều. Bất quá, Bạch Long kỳ chủ trong lòng cũng là nhịn không được lẩm bẩm. Hiện tại võ đạo tu hành đều dễ dàng như vậy sao? Làm sao mỗi một cái đều là thiếu niên võ tôn? Trước đó tại Bắc Đàn Sơn lại gặp phải 10 người thiếu niên võ tôn, đã đầy đủ để hắn khiếp sợ. Bây giờ Chu Hạo cũng là thiếu niên võ tôn, hơn nữa nhìn cái này ngây ngô bộ dáng, thậm chí còn vị thành niên. Cái này khiến hắn cái này lâu năm võ tôn làm sao chịu nổi? Chu Hạo lại hỏi vội, Tân Nhật Tà giáo ra bao lớn giá tiền đem người cho cấp chạy? Bạch Long kỳ chủ nói lên chuyện này liền đến khí. Tân Nhật Tà giáo một cái cán bộ đột nhiên xuất hiện tại Bạch Long thành, ở ngay trước mặt hắn thì móc ra một viên còn đang nhảy nhót huyết nục, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài hiện đầy vặn vẹo mạch máu, như vật sống không ngừng ngọ ngậy. Huyết trên thịt, loan thoáng còn tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tóm lại, cái kia đồ chơi rất tà môn, Bạch Long kỳ chủ ấn tượng khá là sâu sắc, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được bên trong cuồng bạo khí tức. Trình Bang cùng Chu Hạo liếc nhau. Sinh hóa nhân. Bạch Long kỳ chủ lắc đầu, ta không rõ ràng, cái kia cán bộ là sơ phẩm võ tôn, nhìn lấy là người bình thường, nhưng hắn cũng có thể giống hung thú một dạng biến thân, thực lực rất mạnh. Bất quá, cảm giác không có không mặt người sinh hóa nhân khó như vậy quấn, không mặt sinh hóa nhân cơ hội là bất tử tồn tại. Mà lại, Tân Nhật Tà giáo chỉ cần thất phẩm đỉnh phong cảnh trở lên võ giả, coi như ngươi tham dự, cũng không phải người nào đều có cơ hội tăng lên, thất bại, lại biến thành loại kia buồn nôn ký sinh hình chủ ý hình trùng, nhưng thành công, thì có thể thu được chủ ý hình trùng hung thú hóa năng lực. Trình Bang nghe xong, thốt ra, chủ ý hình trùng. Chu Hạo cùng Bạch Long kỳ chủ đều nhìn về hắn. Thế nào? Lão Tô mỗi lần vừa nhắc tới chủ ý hình trùng thì cắn răng nghiến lợi, cho nên ta ấn tượng đặc biệt thâm. Chu Hạo ngược lại là nghe nói qua trước đó Đông Hải từng xuất hiện đại lượng cuồng bạo hóa chủ ý hình trùng, bất quá không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, rất nhanh liền bị tuần tra đội cho thu thập. 89/10 là Tân Nhật Tà giáo dở trò quỷ. Cho nên người của ngươi liền theo Tân Nhật Tà giáo chạy. Bạch Long kỳ chủ thật buồn bực, tu luyện nhiều năm như vậy, còn không bằng ăn thứ gì tăng lên tới cũng nhanh. Đến Nam Cương lại có mấy cái là người lương thiện, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ giảng tình nghĩa, muốn lưu cũng lưu không được a. Chu Hạo lại hỏi, những cái kia cán bộ mạnh bao nhiêu? Ta chỉ cùng cái kia Tân Nhật Tà giáo cán bộ giao thủ qua, có thể đánh với ta cái. Chia 5 năm đi, đều có thể vượt cấp khiêu chiến rồi. Chu Hạo hơi có vẻ hoảng hốt, sơ phẩm võ tôn có thể đánh với ngươi cái chia 5 năm. Lợi hại như vậy. Trình Bang cũng tinh thần tỉnh táo. Bạch Long kỳ chủ suy nghĩ cái này không nói nhảm a. Ăn cái kia đồ chơi, muốn là liền vượt cấp khiêu chiến đều làm không được, cái kia còn ăn cái giám a. Làm sao có thể để Nam Cương nhiều như vậy tinh nhuệ nhân mã đi ăn mang khác? Vậy sao ngươi không đi? Bạch Long kỳ chủ tất nhiên là một mặt khinh thường, bằng môn tà đạo mà thôi. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Bạch Long kỳ chủ lắc đầu, chỉ dưới lòng đất, Nam Cương trước kia một chỗ vứt bỏ quặng mỏ bên trong, bất quá đoạn thời gian gần nhất cửa vào toàn phong bế, cũng không khai người. Trình Bang trừng mắt nhìn, phát sinh cái gì rồi? Bạch Long kỳ chủ bất đắc dĩ quét Trình Bang liếc một chút, các hạ, ngươi cứ nói đi. Trình Bang vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là Lao Tô đem bọn hắn dọa cho đến trốn đi không dám đi ra. Hai vị, ta khuyên các ngươi còn là đừng đi tìm Tân Nhật Tà giáo phiền toái. Bạch Long kỳ chủ vẻ mặt thành thật nhìn qua Trình Bang cùng Chu Hạo, khuyên nhủ, đám người kia rất tà môn, mà lại thủ đoạn độc ác, các ngươi hiện tại còn trẻ, không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, các ngươi còn là đi về trước thật tốt tu hành, chờ thực lực đủ cường đại, lại tới tìm hắn nhóm báo thù cũng không muộn. Bạch Long kỳ chủ cũng rất bất đắc dĩ a. Cái này muốn là đổi những người khác hắn mới lười nhác quản đối phương chết sống. Nhưng là Trình Bang thế nhưng là Tô Dương học sinh a. Phàm là Trình Bang muốn là ra chút chuyện gì đó, đến thời điểm Tô Dương trách tội xuống, hắn đảm đương không nổi a. Không có biện pháp nào khác có thể vào a. Có đương nhiên là có. Hiện tại Tân Nhật Tà giáo cùng Nam Cương cũng coi là nửa cái đồng minh. Bạch Long kỳ chủ tự nhiên có liên hệ đến Tân Nhật Tà giáo phương pháp. Bất quá Bạch Long kỳ chủ chắc chắn sẽ không để Trình Bang cùng Chu Hạo đi, lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Được, đa tạ, vậy ta hai người như vậy cáo tử. Trình Bang cùng Chu Hạo cũng không dừng lại thêm, rất mau rời đi Bạch Long thành. Nói thế nào? Trình Bang bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói có chút hưng phấn. Chu Hạo nhìn lướt qua Trình Bang, gặp Trình Bang mặt mũi tràn đầy đều có chút không thể chờ đợi, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngươi đừng hưng phấn như vậy, Tân Nhật Tà giáo thu nạp Nam Cương nhiều như vậy võ tôn, cũng đều cải tạo thành sinh hóa nhân, có thể khó đối phó. Bọn hắn muốn không phải cao thủ ta còn không muốn đi đâu.
ngươi là không biết bế quan trong khoảng thời gian này có thể đem ta cho nhịn gần chết, ta hiện tại liền muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Có đi hay không a? Chu Hạo càng nghĩ mới nói một tiếng, ta biết Bạch Long kỳ chủ trong miệng cái kia vứt bỏ quan mỏ ở nơi nào, đi. Đang khi nói chuyện công phu, Chu Hạo đã thi triển ra ngự khí thiên hành, rời đi trước, Trình Bang quả quyết mở ra đuôi mèo cánh quạt đuổi theo, hướng Bạch Long kỳ chủ nói tới vứt bỏ quan mỏ phương hướng đi. Bạch Long kỳ chủ đứng tại trên tường thành, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, nhất thời trợn trắng mắt. Hai người này thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Hai người liền muốn đánh Tân Nhật Tà giáo. Làm sao như thế đầu sát ta? Cái này không phải là tìm chết sao? Bạch Long kỳ chủ trong lúc nhất thời đau đầu vạn phần đến thời điểm xông vào, thật đánh lên hẳn là cũng sẽ biết khó mà lui a. Nói thì nói như thế, có thể. Bạch Long kỳ chủ vẫn là lo lắng trùng điệp. Phàm là ra chút ngoài ý muốn hắn đều cảm giác Tô Dương sẽ huyết tẩy Nam Cương. Nhất là Tô Dương lúc đó Bắc Đản Sơn cái kia kinh thiên một quyền trực tiếp đem đỉnh núi san bằng một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Mà nó, sớm biết thì cái gì cũng không nói. Ta cái này không phải mình cho mình đào hố a. Bạch Long kỳ chủ cuối cùng vẫn quyết định vụng trộm đuổi theo, bảo đảm hai cái này ngẽ con mới sinh không có việc gì. Chương 519, hậu cần trợ giúp. Chương 519, hậu cần trợ giúp. Trình Bang cùng Chu Hạo một đường phi nhanh, rốt cục đi tới Bạch Long kỳ chủ nói tới chỗ kia vứt bỏ quần mỏ phụ cận. Chỉ là vừa tiếp cận, hai người liền bén nhạy đã nhận ra một cỗ xa lạ võ tôn khí tức đang nhanh chóng tới gần. Tốc độ quá nhanh, để hai người đều trong lòng giật mình, nhất là cỗ khí tức này cường đại mà ổn định, hiển nhiên không phải hời hợt thế hệ. Hai người cấp tốc trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trình Bang âm thầm thôi động thể nội hỗn nguyên nhất khí, khí đuôi diễn sinh mà ra, hơi hơi lay động, vận sức chờ phát động. Chu Hạo thì đem khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, song quyền nắm chặt, mắt sáng như đuốc. Hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không dám có chút thư giãn. Theo khí tức không ngừng tiếp cận, một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong, lại thấy người tới tuổi tác xem ra so Trình Bang cùng Chu Hạo lớn hơn không được bao nhiêu, ước chừng 20 bộ dáng, thân mặc màu đen nạ nổ võ đấu phục, dáng người thẳng tắp, tốc độ vững vàng, cho người ta một loại thông minh tháo vát cảm giác. Chu Hạo cảm giác người này có chút quen mắt, sợ Trình Bang vừa xung động mở làm, tranh thủ thời gian ngăn ở Trình Bang trước người thấp giọng nói, người này mắt của ta quen, hẳn không phải là địch nhân. Người nào? Một lát không nhớ nổi. Người trẻ tuổi đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới hai người, vẫn chưa động thủ, mà chính là giơ cổ tay lên, lộ ra một cái tạo hình kỳ lạ vòng tay phía trên lóe ra quang mang nhàn nhạt, đối với Trình Bang cùng Chu Hạo hai người nhẹ nhàng quét qua. Hào quang lóe lên, vòng tay phát ra tích tích hai tiếng nhẹ vang lên, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì, sau đó người tuổi trẻ ánh mắt tại Trình Bang cùng Chu Hạo trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Tựa hồ tại thẩm tra đối chiếu lấy tin tức. Trình Bang, Chu Hạo. Đối phương trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, hai người các ngươi không tại Đông Hải thành phố đợi, chạy Nam Cương tới làm gì? Đang khi nói chuyện công phu, đối phương đã từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, tại trước mặt hai người lung lay, giấy chứng nhận bên trên rõ ràng ấn lấy Côn Lôn hai chữ, cùng Tây Nam đặc vụ đại đội huy hiệu. Tây Nam đặc vụ đại đội chính tại làm nhiệm vụ. Không quan hệ người thỉnh nhanh chóng rời đi. Chu Hạo não hải bên trong linh quang nhất điểm, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương, bật thốt lên, ngươi là? Võ Uy. Võ Uy hơi sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhận biết mình người, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Chu Hạo, ngươi biết ta? Chu Hạo giải thích nói, ta nhớ được ngươi, 5 năm trước ngươi tham gia qua Tây Nam thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu, cầm xuống quán quân. Ta tại võng thượng nhìn qua ngươi lôi đài chiếu lại, ấn tượng rất sâu sắc. Chu Hạo đối Võ Uy ấn tượng rất sâu, năm đó Võ Uy ở trong trận đấu bày ra thực lực cùng phong thái, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. À, Võ Uy chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng, đối với mấy cái này quá khứ vinh dự cũng không thèm để ý, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, có vẻ hơi bất cận nhân tình, mảnh này khu vực đã bị phong tỏa, các ngươi muốn lịch luyện thì chuyển sang nơi khác. Chu Hạo thăm dò tính hỏi một câu, vứt bỏ quần mỏ. Võ Uy đôi mắt vẩy một cái, ngươi biết thứ gì? Chu Hạo lại là một phát miệng, hai ta đều là võ tôn chi cảnh có thể hợp tác. Võ Uy ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, không chút do dự cự tuyệt, không cần, chúng ta nhân thủ đầy đủ. Huống hồ, chỗ này mức độ nguy hiểm không phải là các ngươi có thể tham dự. Chu Hạo gặp Võ Uy cái này thái độ lạnh lùng cũng biết đối phương nhưng thật ra là cảm giác đến bọn hắn hai không đủ tư cách. Bất quá nếu là Tây Nam đặc vụ đại đội đội ngũ, chiến đấu lực đều không thể tầm thường so sánh. Không biết sao Chu Hạo mình quả thật không có gì chói sáng chiến tích, đã thấy Trình Bang đã một chân bước ra, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta ân sư Tô Dương mệnh ta đến Nam Cương luyện, còn mời các hạ tạo thuận lợi. Chính làm bộ chuẩn bị rời đi, Võ Uy cước bộ trì trệ, nghiêng đầu lại nghiêm túc trên dưới đánh giá một phen Trình Bang. Một bên Chu Hạo kịp phản ứng, chặn lại nói, ta làm chứng, hắn cũng là Tô lão sư học sinh, Đông Hải Tam Trung lớp 10 lớp 5. Võ Uy thần sắc cổ quái. Tô Dương tên tuổi, tại Tây Nam đặc vụ đại đội có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Dù sao trên một đời tổng giáo đầu đều bởi vì Tô lão sư nguyên nhân mà bị phạt đi cửa đứng gác. Bắc Đản Sơn nhất chiến, ngươi cũng tham dự. Trình Bang thản nhiên gật đầu. Võ Uy trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, thật lâu mới rốt cục mở miệng, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng đã không có trước đó cường ngạnh, hai người các ngươi có thể tham dự, nhưng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Có thể phục tùng mệnh lệnh thì đi theo ta, không thể phục tùng thì tự động rời đi. Nói xong Võ Uy liền quay người biến mất ngay tại chỗ. Trình Bang cùng Chu Hạo liếc nhau, không chút do dự đi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới doanh địa. Trong doanh địa đã có 11 cái võ tôn tụ tập ở đây, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn đến Võ Uy mang theo hai cái xa lạ thiếu niên võ tôn trở về, đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đội trưởng, ngươi đây là? Một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi. Võ Uy thuận miệng thì quan một câu, hai người bọn hắn lâm thời tham dự nhiệm vụ. Cái này, phù hợp quy định a. Võ Uy không có làm nhiều giải thích, mà chính là trực tiếp đem Trình Bang đẩy đến trước mặt mọi người. Đông Hải Tô lão sư ái đồ, Trình Bang tham dự qua Bắc Đàn Sơn chiến đấu, có thể giúp được một tay. Võ Huy vừa chỉ Chu Hạo, nói bổ sung, một vị khác, Chu Hạo, khí tức rất dã man, chiến đấu lực cũng không yếu. Vừa nghe đến Tô lão sư ái đổ mấy chữ này, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút mọi người thoải mái. Bắc Đàn Sơn nhất chiến, Tô lão sư học sinh cùng Nam Cương các lộ kỳ chủ chém giết, tại cường sát mấy vị kỳ chủ tình huống phía dưới y nguyên bình yên vô sự. Cái này thực lực mọi người tất nhiên là công nhận. Bất quá mọi người không có hỏi nhiều, mỗi người ngồi điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, rõ ràng là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chu Hạo thừa cơ hướng một người trong đó hỏi thăm về nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Tới tiêu diệt toàn bộ Tân Nhật Tà giáo. Tân Nhật Tà giáo 2 năm này thế nhưng là hấp thu Nam Cương phần lớn lực lượng tinh nguyện a, cho nên mới tới tiêu diệt toàn bộ. Ý của ta là, cũng chỉ có chúng ta. Ngại nhiều. Võ Huy đã kêu gọi Chu Hạo cùng Trình Bang đi tới dựng tốt thô sơ doanh trướng bên trong. Hai người các ngươi chủ yếu phụ trách hậu cần trợ giúp.
A.
Trình Bang khẽ giật mình, hậu cần trợ giúp? Không tiếp thụ được hiện tại liền có thể rời đi. Trình Bang suy nghĩ ra hỏa này bao nhiêu không đem ta tương lai Hoa Miêu Võ Thần để vào mắt, chỉ bất quá một bên Chu Hạo lại là vội nói, được được, hai ta phụ trách hậu cần trợ giúp. Võ Huy bàn giao cụ thể hạng mục công việc, nghe xong càng làm người tức giận đến thời điểm kế hoạch tác chiến bắt đầu, hai người bọn hắn phụ trách phối hợp còn lại hai cái lưu thủ ở phía sau đặc vụ đội viên, để làm cái gì thì làm cái đó. Trình Bang trừng mắt, không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Không được. Võ Huy lắc đầu, ta muốn đối tiểu đội mỗi người đều phụ trách. Chương 520. Cái này cho Dương. Chương 520, cái này cho Dương. Lần này Võ Huy dẫn đội chấp hành Tân Nhật Tà giáo tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số cực cao, hơi không cẩn thận liền có thể chết tại chỗ. Võ Huy vốn là không muốn cho Trình Bang cùng Chu Hạo hai người tham gia lần hành động này, bất quá suy nghĩ nếu là Tô lão sư học sinh, vẫn là Bắc Đàn Sơn nhất chiến người tham dự, lại là võ tôn cảnh giới, giữ lấy làm hậu cần trợ giúp cũng coi là nhiều một tầng bảo hiểm đương nhiên. Ổn thỏa trong lúc đó, Võ Huy lần nữa hoạch thật Trình Bang thân phận tin tức, thông qua phản hồi về tới tin tức, đối hai người thân phận xác nhận không sai. Doanh địa phụ cận, Trình Bang biết được chính mình chỉ có thể phụ trách hậu cần trợ giúp, không cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu, nhất thời dầu dị không vui. Xem xét lại Chu Hạo, lại là gương mặt hưng phấn, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, tựa hồ đối với kế tiếp hành động tràn đầy chờ mong. Trình Bang thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được mở miệng hỏi, đều không cho ngươi tham gia chiến đấu, ngươi tại cái này hưng phấn cái gì a? Chu Hạo tức giận liếc mắt, ngươi là thật không biết Tây Nam đặc vụ đại đội hàm kim lượng a? Vẫn là nói ngươi căn bản liền không có đem Tây Nam đặc vụ đại đội để vào mắt? Không biết. Trình Bang đàng hoàng lắc đầu, hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta liền nói để ngươi thiếu cùng Tạ Vũ Hàm chơi. Ngươi nhìn, hết con bê đi. Não tử chơi lấy thì rơi ở trường học không có một khối mang đến a. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình cho Trình Bang giải thích nói, có thể tiến vào Tây Nam đặc vụ đại đội bình thường có hai cái kiên quyết điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Đệ nhất, ít nhất là võ tôn cấp bậc cảnh giới, đây là cơ bản nhất cánh cửa, không đạt được cảnh giới này, liền báo danh tư cách đều không có. Tiếp theo, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cái này một điểm cực kỳ trọng yếu, cũng là Tây Nam đặc vụ đại đội tuyển bạt nhân tài hạch tâm tiêu chuẩn. Những người khác tạm thời không nói đến, liền nói cái này Võ Huy đội trưởng, hắn cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ. Sớm tại 4-5 năm trước, hắn vẫn là sơ phẩm võ tôn thời điểm, liền đã có thể đơn đấu lâu năm cao phẩm võ tôn, hơn nữa còn đánh thắng. Bực này chiến tích, phóng nhãn toàn bộ Tây Nam địa khu, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Chu Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Tiêu cũng là sắp xếp hồ sơ lần, không phải nói ngươi thiên phú tốt, thực lực mạnh, thì nhất định có thể được xưng là Thiên Tiêu. Loại thứ nhất là tiêu chuẩn bản Thiên Tiêu, bọn hắn cảnh giới bình thường dẫn trước tuyệt đại bộ phận người đồng lứa vừa tới hai cái cảnh giới, nhưng cũng không có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cũng tỉ như, ngươi 14-15 tuổi thời điểm đã là thất phẩm võ giả, mà người đồng lứa phần lớn còn tại bát phẩm cựu phẩm bồi hồi, đây chính là cảnh giới dẫn trước. Cái này có thể xưng là Thiên Tiêu, nhưng cũng chỉ là Thiên Tiêu cánh cửa mà thôi. Loại thứ hai là cao phối bản Thiên Tiêu, bọn hắn cảnh giới trên diện rộng dẫn trước người đồng lứa, đồng thời đã bước vào võ tôn cảnh, nhưng tương tự không có đủ cùng giai đoạn vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nói cách khác, bọn hắn tuy nhiên đã là võ tôn, nhưng chỉ có thể đánh thắng cùng là sơ phẩm võ tôn đối thủ, không cách nào chiến thắng trung phẩm thậm chí cao phẩm võ tôn. Loại thứ ba là hào hoa bản Thiên Tiêu, bọn hắn cảnh giới trên diện rộng dẫn trước người đồng lứa, lại đã bước vào võ tôn cảnh, càng quan trọng hơn là bọn hắn có cùng giai đoạn vượt cấp khiêu chiến năng lực, sơ phẩm võ tôn liền có thể chiến thắng trung phẩm võ tôn, thậm chí là cao phẩm võ tôn. Có thể tiến vào Tây Nam đặc vụ đại đội bình thường đều là loại thứ ba, cũng chính là hào hoa bản Thiên Tiêu. Loại thứ tư là đỉnh xứng bản Thiên Tiêu, loại này Thiên Tiêu cùng cảnh giới không quan hệ, bọn hắn thậm chí tại thất phẩm thời điểm thì có vượt cấp đoạn vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể đánh thắng võ tôn. Loại này đỉnh xứng bản Thiên Tiêu, toàn bộ Đông Hải, theo ta được biết, cũng chỉ có hai vị. Chu Hạo vươn ra hai đầu ngón tay, một cái là đã từng Côn Lôn Đông Hải võ hoàng, hắn thiếu niên thời điểm cũng là lấy thất phẩm chi cảnh, khuất nhục võ tôn cường giả, nhất chiến thành danh. Một cái khác thì là Tạ Vũ Hàm cha nàng Tạ Vô Địch, năm đó cũng là tại thiếu niên thất phẩm thời điểm theo tại Nam Cương áp tiêu, tại Nam Cương đánh ngã qua võ tôn, bất quá Tạ gia tình huống ngươi cần phải so ta hiểu rõ hơn, cha nàng bị phái đi thủ hậu sơn đi. Đương nhiên, theo mỗi người tiềm lực bị không ngừng khai phát ra đến, cần số cũng là sẽ lên phía dưới ba động, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giống ta liền có thể theo cao phối bản Thiên Tiêu tấn thăng làm hào hoa bản Thiên Tiêu, dù sao ta hiện tại đã là võ tôn, mà lại cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chỉ là còn cần thực chiến ma luyện mà thôi. Tần Lãng, nếu như hắn chịu nỗ lực liều mạng một cái lời nói, ta cảm thấy hắn là có hy vọng có thể tiến vào định xứng bản Thiên Tiêu hàng ngũ. Trình Bang nghe được sửng sốt một chút, nháy mắt, thẳng hắn một cái, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia, vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì loại Thiên Tiêu? Chu Hạo không chút do dự nói ra, lớp các ngươi là treo vết tưởng, không phải Thiên Tiêu. Trình Bang lại hỏi, cái kia, Lao Tô đâu?
Tô lão sư a, Chu Hạo sờ lên cái cằm, cân nhắc nói ra, bình thường đều là trước 20 tuổi mới có thể xưng là thiên tiêu, Tô lão sư đã qua thiên tiêu niên kỷ, hắn hiện tại nên tính là có tài nhưng thành đạt muộn lưu đi. Ngay tại hai người khe khẽ bàn luận thời điểm, Võ Huy đã dẫn theo đội viên khác xuất phát, tiến về vứt bỏ con mỏ, bắt đầu chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Trong doanh địa, chỉ còn lại hai cái đặc vụ đội viên cùng Trình Bang, Chu Hạo phụ trách hậu cần trợ giúp. Hai cái này đội viên, một cái phụ trách giám sát, một cái phụ trách truyền tin, phân công rõ ràng. Trình Bang cùng Chu Hạo thì được an bài đang theo dõi trước đài có thể thông qua màn hình thời gian thực quan sát được phía trước các đội viên tác chiến thị giác. Chỉ thấy Võ Huy ra lệnh một tiếng, Tây Nam đặc vụ đại đội các đội viên lập tức hành động, cấp tốc tại vứt bỏ quặng mỏ chung quanh bố trí xong năng lượng cao thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ đi qua đặc thù xử lý, uy lực to lớn, đủ để đem chọn cái quặng mỏ san thành bình địa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Võ Huy quả quyết hạ nổ tung mệnh lệnh. Theo một trận chói tai tiếng rít, cho nổ khí bị đè xuống. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên, đại địa kịch liệt rung động, dường như động đất tiến đến đồng dạng, khiến người ta đứng không vững, đá vụn rời ra, bụi đất đầy trời, ra thiên tế nhật, đem chọn cái vứt bỏ quặng mỏ bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Nổ tung sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến người mắt mở không ra. Xa xa trong doanh địa, Trình Bang cùng Chu Hạo bọn người có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất chấn động, thậm chí ngay cả trên bàn chén nước đều hơi rung nhẹ lên. Phụ trách giám sát đặc vụ đội viên nhìn trên màn ảnh không ngừng lấp lóe hình ảnh, cùng cái kia phóng lên tận trời hỏa quang, nhịn không được chắt lưỡi nói, động tĩnh này cũng quá lớn a. Không phải đã nói chỉ là bạo phá cửa vào a? Một bên Chu Hạo có chút ngộng, cho nên không phải chui vào. Chính đang theo dõi đặc vụ đội viên trừng mắt nhìn, chuyện đương nhiên nói ra, tại sao muốn chui vào? Chúng ta chấp hành chính là tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, cũng không phải tìm cứu nhiệm vụ. Trực tiếp nổ a? Không phải vậy đâu. Liên tục không ngừng bạo phá kéo dài một hồi lâu, vứt bỏ quặng mỏ nguyên bản thì lâu năm thiếu tu sửa kết cấu cũng nhịn không được nữa, bắt đầu xuất hiện đại diện tích sụp đổ. Cứng rắn tầng nham thạch tầng nứt toát, phát ra răng rắc tiếng vang về sau, to lớn hòn đá lăn xuống mà xuống, nện trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập, vung lên từng đợt bụi đất. Toàn bộ quặng mỏ dường như biến thành một cái to lớn thế ức, không ngừng mà hướng phía dưới bị chiếm đóng. Võ Huy bọn người thì là tại cách đó không xa một chỗ cao điểm phía trên, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Trong thoáng chốc, vứt bỏ quặng mỏ xung quanh thậm chí đều đã hoàn toàn sập lún xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Nổ tung đuổi mù dần dần tán đi, lộ ra quặng mỏ bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản đường hầm mỏ đã hoàn toàn đổ sụp, chỉ còn lại có một số đổ nát thê lương, cùng chồng chất như núi đá vụn. Đúng lúc này, từng đợt dị dạng tiếng vang theo trong hố sâu truyền đến. Ngay sau đó, lục tục giết ra đến không ít mặt mày xám xịt bóng người. Những bóng người này có trên thân còn phả ra khói xanh, có y phục rách tả tơi, có thậm chí còn bị thương, xem ra chật vật cùng cực. Rõ ràng là Tân Nhật Tà giáo thành viên, tại bạo tạc bên trong may mắn chạy trốn, nguyên một đám tức hồn hện, lập tức hướng về Võ Huy bọn người đánh tới. Bí mật quan sát Bạch Long Kỳ chủ nhìn đến này, một đám không rõ đường đi võ tôn tới liền đem vứt bỏ quặng mỏ cho nổ, tê cả da đầu. Ni mã, cái này cho dương. Chương 521, hỗn chiến. Chương 521, hỗn chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Theo phế tích bên trong lục tục ngao ngoe lao ra Tân Nhật Tà giáo sinh hóa võ tôn nhóm, nguyên một đám mặt mày xám xịt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang nổ tung tạo thành vết thương, lại không có ảnh hưởng chút nào bọn hắn hành động, hai mắt đỏ thẫm, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, điên cuồng hướng lấy Tây Nam đặc vụ đại đội các đội viên nhào tới. Những thứ này đã thành công tiếp nhận hung thú hóa cải tạo võ giả phương thức chiến đấu cực kỳ đặc thù, tiến lên quá trình bên trong cánh tay có thể trong khoảnh khắc biến hóa thành to lớn màu đen thịt truy phía trên hiện đầy vặn vẹo mạch máu cùng bén nhọn gai xương, xem ra dữ tợn đáng sợ, vung vậy ở giữa mang theo tiếng gió gào thét, phá hư lực mười phần. Tây Nam đặc vụ đại đội các đội viên cũng không chút nào yếu thế, thậm chí nguyên một đám chiến ý mười phần, ào ào thôi động khí tức trong người, trực tiếp triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, quyền cước tiếng va chạm, thịt truy đập lên âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ quần mỏ. Ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, một đạo thân ảnh theo bên trong một cái đứt gãy đường hầm mỏ bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh xem ra lông tóc không tổn hao gì, quần áo trên người thậm chí đều không có nhiễm phải quá nhiều cho bụi, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bả vai, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thân ảnh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại coi thường hết thảy băng lãnh, hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại những cái kia chính đang chém giết lẫn nhau sinh hóa võ tôn cùng đặc vụ đội viên trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Võ Huy trên thân. Võ Huy tự nhiên cũng chú ý tới cái này không giống bình thường bóng người, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương thể bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, viễn siêu trước mắt những thứ này sinh hóa võ tôn. Hẳn là Tân Nhật Tà giáo cán bộ một trong. Bắt giặc phải bắt vua trước. Không có chút do dự nào, Võ Huy lập tức từ bỏ đối thủ trước mắt, thân hình lóe lên, hướng về cán bộ vào tới, nắm tay phải nắm chặt, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, hướng về cán bộ mặt hung hăng oanh ra một quyền. Nắm đấm chưa đến, quyền phong đã đập vào mặt, thổi đến cán bộ tóc hướng về sau bay múa. Đối mặt Võ Huy cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, cán bộ lại là không tránh không né, lạnh hừ một tiếng. Cánh tay phải lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bành trướng, biến đến dị, trong chớp mắt thì hóa thành một cái to lớn màu tím thịt truy. Thịt truy nhan sắc so trước đó những cái kia sinh hóa võ tôn càng thâm thúy hơn, mặt ngoài hiện đầy càng thêm dữ tợn đường vân, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cuồng bạo. Oeng! Quyền truy chạm vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Một cỗ đả kích cường liệt sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem chung quanh đá vụn cùng bụi đất đều hất bay ra ngoài. Võ Huy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo nắm đấm phía trên truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, sắc mặt biến hóa. Vương cấp biến thể. Lời còn chưa dứt, cán bộ màu tím thịt truy đã lần nữa đập tới, tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn, viễn siêu Võ Huy tưởng tượng. Võ Uy toàn thân bốn phía ánh sáng lấp lóe, đã là giơ lên hai tay đón đỡ.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, Võ Uy trực tiếp bị nện bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, tại trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài dấu vết. Bất quá một lát, Võ Uy lăn mình một cái, một lần nữa đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, hít sâu một hơi, lần nữa hướng về cán bộ vào tới, hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn. Quyền đến truy hướng, khí lãng bạo động, đánh cho khó phân thắng bại. Trong doanh địa, hai cái phụ trách hậu cần trợ giúp đặc vụ đội viên thông qua màn hình mật thiết chú ý phía trước tình hình chiến đấu, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn đến cán bộ vậy mà nắm giữ vương cấp chú ý hình trùng biến thể năng lực lúc, sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Thời giác rối rồi. Không nghĩ tới Tân Nhật Tà giáo đã dựng dục ra tới vương cấp biến thể. Muốn hay không thỉnh cầu trợ giúp? Phụ trách liên lạc đội viên dò hỏi, theo thì truyền đến Võ Uy thanh âm, ta trước nếm thử ngăn chặn, các cái khác người khống chế lại cục diện lại nói, ngoại trừ cái này cán bộ, những người khác bất quá một đám người ô hợp, không thành tài được.
Được.
Hai cái phụ trách hậu cần trợ giúp đặc vụ đội viên không nói thêm lời, yên lặng nhìn chăm chú lên chiến đấu hình ảnh. Một mực tại một bên quan chiến Chu Hạo cùng Trình Bang rốt cuộc kiểm chế không được. Hai ta có thể đi qua trợ giúp. Hai cái đặc vụ đội viên liếc nhau, dứt khoát nói ra, không được. Không có đội trưởng cho phép, hai người các ngươi ngay tại cái này đàng hoàng đợi. Trình Bang cùng Chu Hạo tự là có chút buồn bực, nhưng đã đáp ứng Võ Uy sẽ phục tùng mệnh lệnh, nam tử hán đại trợ phu, một miếng nước bọt một miệng đinh, chỉ có thể nhẫn mại tính tình quan sát. Trình Bang âm thầm vì trên màn hình người động viên. Cố lên a. Sẽ biến màu tím thịt truy đại ca ca. Vứt bỏ đường hầm phía trên, bụi đất tung bay, hô tiếng hô, giết, rung trời. Võ Uy tiểu đội các đội viên như là một thanh tiêm đao, hung hăng đâm vào địch trận bên trong. Quanh năm suốt tháng tích lũy được ăn ý làm đến chiến đấu phối hợp vô gian, mỗi một lần công kích đều vừa đúng, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc đá hoặc đạp, chiêu chiêu sắc bén, không lưu tình chút nào. Trong đó một vị đội viên thân hình cao lớn, am hiểu sử dụng trọng quyền, mỗi một quyền đánh ra đều mang mở núi phá đá uy thế, đem sông lên cải tạo võ tôn trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Một vị khác đội viên thì thân hình linh xảo, giống như quỷ mị trong đám người xuyên thẳng qua, song trưởng tung bay, trưởng phong sắc bén, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn đánh trúng địch nhân muốn hại, để hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Còn có một vị đội viên am hiểu cước pháp, hai chân như là roi thép đồng dạng, không ngừng mà quét về phía địch nhân hạ bàn, đem nguyên một đám cải tạo võ tôn bị đá người ngã ngửa đổ. Phối hợp với nhau, loạn bên trong có tự, ứng đối tự nhiên. Xem xét lại theo phế tích bên trong giết ra tới gần trăm tên Tân Nhật Tà giáo cải tạo võ tôn, tuy nhiên nhân số đông đảo, lại như là con ruồi không đầu đồng dạng, từng người tự chiến, không có kết cấu gì, ỷ vào hung thú hóa sau thì truy uy lực to lớn, mạnh mẽ đâm tới, nỗ lực dùng man lực xé mở đặc vụ tiểu đội phòng tuyến. Thế mà công kích tuy nhiên hung mãnh, lại khuyết thiếu chính xác, thường thường không đợi thịt truy rơi xuống, liền đã bị đặc vụ các đội viên bắt lấy sơ hở, một kích chế địch. Những thứ này cải tạo võ tôn tâm tình cũng cực không ổn định, thỉnh thoảng nóng nảy, thỉnh thoảng hoảng sợ, thỉnh thoảng lại lâm vào mê mang, ý thức tựa hồ nhận lấy một loại nào đó ăn mòn, không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình thân thể, hung thú hóa màu đen thịt truy có khi sẽ không bị khống chế lung tung vung dậy, thậm chí còn có thể ngộ thương đến đồng bạn của mình. Có chút bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, màu đen thịt truy điên cuồng đánh tới hướng mặt đất, đem mặt đất đập ra nguyên một đám hố sâu, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng mục tiêu. Trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Bí mật quan sát Bạch Long Kỳ chủ thấy cảnh này, nhịn không được nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn đã sớm dự liệu được kết quả như vậy. Những thứ này Tân Nhật Tà giáo cải tạo Nam Cương võ tôn nhóm tuy nhiên thông qua Tân Nhật Tà giáo quỷ dị cục thị thu được cường đại lực lượng, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dần dần đã mất đi lý trí, đã mất đi tự mình, biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Lui một vạn bước giảng, Tân Nhật Tà giáo làm sao có thể đem đồ tốt chia sẻ cho các ngươi? Các ngươi, bất quá chỉ là một đám thật đáng buồn thí nghiệm phẩm mà thôi. Phàm là có thể khắc chế dục vọng, cũng không đến mức luân lạc tới kết cục này a. Nghĩ tới đây, Bạch Long Kỳ chủ cũng âm thầm may mắn, may mà chính mình không có bị Tân Nhật Tà giáo dụ hoặc trố mất phương hướng, lựa chọn thủ vững chính mình võ đạo chi lộ. Chân thật võ đạo chi lộ không tu, ngược lại đi đến bảng môn tà đạo, kết quả sau cùng chỉ có thể là phản vệ tự thân. Bất quá, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ a. Chương 522, đục nước béo cỏ. Chương 522, đục nước béo cỏ. Đường hầm phế tích phía trên. Võ Uy cùng Tân Nhật Tà giáo cán bộ đánh cho khó bỏ khó phân, kinh tâm động phách. Hai người thân ảnh không ngừng đan xen, mỗi một lần giao thoa đều nương theo lấy khí lưu bạo liệt cùng nhục thể mãnh liệt va chạm. Võ Uy vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, nắm đấm như là gió táp mưa rào, đối với Tân Nhật Tà giáo cán bộ của Ngoanh Loạn Tạc, mỗi một quyền đều ẩn chứa mở núi phá đá lực lượng, không khí đều bị đánh cho phát ra trận trận nổ đùng. Mà Tân Nhật Tà giáo cán bộ cánh tay hóa thành màu tím lục truy vung vậy ở giữa mang theo tiếng gió gào thét, không ngừng cùng Võ Uy nắm đấm cứng đụng cứng rắn đụng vào nhau. Phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, lớn như vậy màu tím lục truy cơ múa có chút linh động, kín không kẽ hở, thậm chí đối phương trên mặt còn lộ ra có chút nghiền ngẫm nụ cười. Hai người phương thức chiến đấu đều cực kỳ hung hãn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, hoàn toàn là lấy lực phá lực, lấy nhanh đánh nhanh. Quyền cùng truy mỗi một lần va chạm, chấn động đến toàn bộ đường hầm đều run nhẹ nhẹ. Mà Võ Uy tiểu đội cái khác thành viên cục thế ngược lại là có chút sáng tỏ, các đội viên nương tựa theo ăn ý phối hợp đã cấp tốc chế trụ những thứ này sinh hóa võ tôn. Tân Nhật Tà giáo những thứ này sinh hóa võ tôn tuy nhiên thu được chủ ý hình trùng hung thú hóa năng lực, nhưng rõ ràng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, không chỉ có động tác có vẻ hơi cứng ngắc, phối hợp cũng cực kỳ lạnh nhạt, ngược lại bị chính mình hung thú hóa năng lực chỗ liên lụy, căn bản vô pháp phát huy ra vốn có chiến đấu lực đặc vụ. Các đội viên nắm lấy cơ hội, không chút lưu tình đem những thứ này sinh hóa võ tôn từng cái trọng thương, không ngừng có sống hóa võ tôn bị tiểu đội liên thủ toát ra chiến trường, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hậu cần bộ đội tiếp viện rất nhanh liền ở đặc cần tiểu đội nương tựa theo ăn ý chiếm thượng phong thời điểm theo trong tấm hình đã nhận ra một tia dị dạng. Không đúng, có mấy cái lão lục. Trình Bang cùng Chu Hạo cơ hồ là cùng một thời gian đã nhận ra dị thường, mà hai cái đặc vụ đội viên vẫn chưa lên tiếng, nhìn chằm chằm hình ảnh, xác nhận tình huống. Những thứ này sinh hóa võ tôn bên trong tựa hồ có người đang tận lực mò cá, mặt ngoài cùng đặc vụ các đội viên giao thủ, nhưng trên thực tế lại tại bảo tồn thực lực, mỗi một lần công kích đều lộ ra hưu khí vô lực, tượng trưng vung vẩy vài cái nhục truy, liền cấp tốc lui lại. Mà lại mấy cái này mò cá sinh hóa võ tôn thừa dịp cái khác đồng bạn cùng đặc vụ đội viên kịch chiến thời điểm, lặng lẽ tới gần những cái kia bị trọng thương sinh hóa võ tôn, sau đó tay cánh tay hóa thành nhúc nhích huyết nhục như là mãng như rắn quấn chặt lấy thụ thương đồng bạn thân thể, ngay sau đó huyết nhục cấp tốc co vào, đem thụ thương đồng bạn chăm chú bao trùm, bị trọng thương sinh hóa võ tôn còn không tới kịp khôi phục, chỉ thấy thân thể không ngừng run rẩy, rất nhanh liền không có động tĩnh. Thôn vệ đồng bạn về sau, mấy cái này mò cá sinh hóa võ tôn quả quyết chuẩn đi, tiếp tục đục nước méo cỏ. Tà giáo cán bộ một bên cùng võ uy kịch chiến, vừa quan sát trên chiến trường cục thế, chú ý tới mấy cái này mò cá sinh hóa võ tôn đã dần dần thích ứng hung thú hóa lực lượng, thậm chí bắt đầu thôn vệ đồng bạn, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, xem ra có mấy tên đã ma sát hoàn thành a. Võ uy ánh mắt run lên, lần nữa cường công mà lên, ngựa khí vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Trên chiến trường, sinh hóa võ tôn số lượng đang không ngừng giảm bớt. Tiếp chiến đặc vụ tiểu đội các đội viên đạt được hậu cần trợ giúp nhắc nhở, đã ý thức được mấy cái này đục nước béo có sinh hóa võ tôn tồn đang uy hiếp. Trước tiên đem mấy tên kia xử lý. Đặc vụ tiểu đội quả quyết chuyển di mục tiêu, chủ động hướng về những cái này đục nước béo có sinh hóa võ tôn khởi xướng tiến công. Thế mà những cái kia đã dần dần mất lý trí sinh hóa võ tôn lại thành trở ngại, như là chó điên đồng dạng, liều lĩnh nào về phía đặc vụ đội viên, không ngừng bị đánh bại lại không ngừng bò lên tiếp tục cường công đặc vụ các đội viên không thể không phân ra tinh lực đến nên đối với mấy cái này dần dần điên cuồng sinh hóa võ tôn, trong lúc nhất thời lại bị kéo lại tay chân. Thêm nữa mấy cái kia đục nước béo cỏ võ tôn chỉ cần vừa nhìn thấy đặc vụ tiểu đội hướng phương hướng của bọn hắn xê dịch, lập tức lùi lại, tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt, đem hắc thủ vươn hướng bị trọng thương sinh hóa võ tôn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trên chiến trường sinh hóa võ tôn đã còn thừa không có mấy, mà mấy cái kia mỏ cá ra hỏa, khí tức biến đến càng thêm cuồng bạo, cảm thụ được thể nội không ngừng hiện lên cuồng bạo lực lượng, biểu lộ biến đến càng phát ra dữ tợn. Đồng nhiên, tà giáo cán bộ hiện thân tại mọi người phụ cận, đột nhiên theo trên thân xé rách xuống mấy đống núc ních huyết nhục, hướng về mấy người ném tới. Những thứ này huyết nhục so trước đó những cái kia sinh hóa võ tôn thôn vệ to lớn hơn, nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp, mặt ngoài hiện đầy vặn bẹo mạch máu cùng bén nhọn gai xương, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Ăn hết, vận khí tốt liền có thể tiến hóa thành vương cấp biến thể, vận khí không tốt, vậy thì chờ lấy bị ăn sạch đi. Mấy cái kia sinh hóa võ tôn nhìn đến những thứ này huyết nhục, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ tham lam, không cần suy nghĩ liền đem huyết nhục nắm lên, nhét vào trong miệng, nôn từng ngụm lớn. Huyết nhục vào bụng, thân thể của bọn hắn lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, huyết nhục tuôn ra, bắp thịt bành trướng, cốt cách bạo liệt, làn da mặt nổi lên một tầng thật dày lớp biểu bì, khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng vọt, biến đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm không ổn định. Võ Huy thấy cảnh này, lạnh lùng ánh mắt quét qua, đặc vụ tiểu đội các đội viên đã không chút do dự xung tới. Tà giáo cán bộ giữ tợn cười một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đoàn to lớn màu tím huyết nục, cấp tốc lúc ních, bành trướng, đúng là đem mấy cái kia ngay tại tiến hóa sinh hóa võ tôn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Một. Thế mà tà giáo cán bộ vốn cho rằng đặc vụ tiểu đội muốn cường công, nào nghĩ tới bình quân đầu người vung tay cũng là từng viên năng lượng cao bom đổ ập xuống ném đi ra. Người hắn mụ. Tà giáo cán bộ nụ cười cứng đờ, vừa nghiêng đầu. Đặc vụ tiểu đội đã hào hào thi triển di hình hoán ảnh lùi lại, đảo mắt không thấy tung tích. Vâng. 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 Chỉ một thoáng, hỏa quang ngút trời, khí lãng lan lột, đem hết thể trùng quanh đều xé thành mảnh nhỏ. Màu tím huyết nhục bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, lộ ra bên trong mấy cái kia ngay tại tiến hóa sinh hóa võ tôn. Có bốn người đã bị nổ thành đầy đất huyết nhục, còn lại ba người rõ ràng thân thể đã bị tạc đến tàn phá không chịu nổi, nhưng không có chết đi, ngược lại khí tức biến đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm không ổn định, thậm chí thừa dịp loạn đem những cái kia nổ đầy đất huyết nhục hấp thu, cấp tốc chữa trị nhục thể. Trong lúc nhất thời, ba đạo cuồng bạo khí tức theo tàn phá huyết nhục bên trong phóng lên tận trời. Tà giáo cán bộ theo dư âm nổ mạnh bên trong chậm rãi đi ra, lao đi khỏe miệng máu tươi, trên thân cũng xuất hiện mấy đạo bắt mắt vết thương, nhưng rất nhanh liền tự mình chữa trị hoàn tất. Nhìn lướt qua ba cái kia đã hoàn thành tiến hóa đồng dạng có màu tím lục truy vương cấp biến thể, lại là cười không nổi, ngược lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn nên là có 7 cái vương cấp biến thể, trực tiếp tại quá trình tiến hóa bên trong bị tạc chết 4 cái, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tà giáo cán bộ nhìn lấy võ uy mọi người hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Nơi xa võ uy cùng với tiểu đội nhìn lấy 4 cái vương cấp biến thể, hơi có vẻ đau đầu. Đội trưởng, 4 cái vương cấp biến thể, có chút khó làm nha. Tà giáo cán bộ giao cho ta, cái khác 3 cái giao cho các người, vừa mới hoàn thành tiến hóa, thực lực phát huy không ổn định. Võ Huy một bên ném cánh tay, đối với bên hai cỡ nhỏ chuyển tin thiết bị nói, để hai cái tân nhân đưa điểm tiếp tế tới, không nên tới gần chiến trường, đồ vật để xuống liền đi, không được qua đây quấy rối. Chương 523. Đoàn đội ý thức. Chương 523. Đoàn đội ý thức. Trình Bang nghe thiết bị bên trong truyền đến Võ Huy một câu kia không được qua đây quấy rối, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này quá xem thường người uy. Ta thế nhưng là tương lai Hoa Miêu võ thần a. Sớm biết lúc đó ta thì không báo ra lão Tô danh hảo. Trình Bang nhất thời có chút hối hận, hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho lão Tô a. Tây Nam đặc vụ đại đội cùng lão Tô quan hệ vẫn rất mật thiết, lại không tốt trở mặt. Cái này muốn là không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động, đến thời điểm bạn nhất đi lão Tô cái kia cáo trạng. 5000 chữ kiểm điểm cùng thức cảnh cáo. Một bên Chu Hạo gặp Trình Bang tức giận bộ dáng cái nào còn không biết trong nội tâm không thoải mái, tranh thủ thời gian lôi kéo Trình Bang liền đi qua đưa tiếp tế. Một người hai cái đặc chế đại dương kim loại. Ra ngoài hiếu kỳ, hai người còn vụng trộm mở ra liếc một cái. Dịch dinh dưỡng là chứa ở đặc chế kim loại trong thùng, mỗi một chi đều lóe ra nhàn nhạt hào quang màu u lam, không biết là tăng thêm tài liệu gì. Năng lượng cao bom thì là bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại một cái màu đen hợp kim trong giường, mỗi một viên đều là hiện lên quy tắc hình trụ, loan thoáng tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, đến mức uy lực, Chu Hạo đã sớm ở trong doanh trướng mặt thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, hai người dựa theo đặc vụ đội viên chỉ lệnh đem tiếp tế đưa đến địa điểm chỉ định, vừa vặn có thể trông thấy xa xa đường hầm bốn phía đã sớm một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là nổ tung dấu vết lưu lại, thổ địa bên trên tán lạc đá vụn cùng thi thể, trong không khí thậm chí còn tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khói thuốc súng. Hậu cần trợ giúp đặc vụ đội viên xác nhận hai người đã đem tiếp tế đưa đến về sau, tất nhiên là để hai người tranh thủ thời gian trở về. Thế mà bên thai lại nghe võ uy truyền đến thanh âm, được rồi, hai người các ngươi muốn nhìn thì ở phía xa nhìn, chỉ cần không đến quấy rối là được. Trình Bang nghe xong, nhịn không được nhíu môi. Chu Hạo nhún vai, ngược lại là không quan trọng. Tây Nam đặc vụ đại đội Hàm Kim Lượng quả nhiên danh phó kỳ thực, mà lại có thể khoảng cách gần tận mắt thấy loại này kịch liệt sinh tử chém giết đối cũng là cơ hội khó được, cũng không có một cái nào nghiêm túc võ giả chịu nổi loại này quan chiến dục vọng. Ngoại trừ lớp năm này một đám đầu góc đơn giản tứ chi phát triển mãn phu. Chu Hạo trong tầm mắt, võ uy vẫn như cũ kiểm chế lấy tà giáo cán bộ, không lộ hạ phong. Hai người thân ảnh tại trong hầm mỏ không ngừng lấp lóe, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra kinh người khí lãng, đem chúng quanh bụi đất đều chấn động đến bay bổng lên. Còn lại tiểu đội ứng đối ba cái vương cấp biến thể. Tiểu đội các đội viên thông qua ăn ý phối hợp lấy nhiều đánh ít, chiếm cứ ưu thế, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn, không ngừng mà tại vương cấp biến thể trên thân lưu lại vết thương. Thấy cảnh này, Chu Hạo cũng nhịn không được cảm khái một tiếng, cái này đoàn đội hợp tác năng lực, quả thực hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở a. Muốn là ta phối hợp, ngươi còn có đoàn đội hợp tác ý thức a? Trình Bang thần sắc cổ quái, lần trước bầu trời thí luyện trường ta cũng không gặp ngươi cùng lớp các ngươi người phối hợp a. Ngươi ở đâu ra mặt nói ta không có đoàn đội hợp tác ý thức? Chu Hạo mặt lộ vẻ khinh thường, lớp các ngươi đoán chừng liền cái thống nhất động tác đều làm không đủ, còn không biết xấu hổ nói ta. Đánh rắm. Trình Bang phản bác, lão tô sờ mó thước, lớp chúng ta toàn bộ đồng loạt nghiêm, đều nhịp, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, liền xem như một cái trong bụng mẹ đi ra đều không như thế đủ qua. Chu Hạo khẽ miệng giật một cái, lười nhắc cái lại, ánh mắt tiếp tục khóa chặt chiến trường, quan sát chiến cục. Hắn có thể rõ ràng đến quan sát được cái này ba cái vương cấp biến thể võ tôn giống như có lẽ đã ma sát hoàn thành, càng đánh càng hung, màu tím lục truy cơ múa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu đội đội viên rõ ràng cảm thấy khó giải quyết, không ngừng biến hóa chiến thuật, tận lực kéo dài khoảng cách, thân hình không ngừng lấp lóe, một bên tránh né lấy vương cấp biến thể công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hẳn là nhanh đến phiên chúng ta lên tràng. Một bên Trình Bang nghe thấy Chu Hạo thanh âm, hai mắt tỏa sáng, khí đuôi không tự chủ được diễn sinh mà ra, bắt đầu chuyển động, thật hay giả? Chính ngươi sẽ không nhìn a? Trình Bang trừng mắt nhìn, ánh mắt có chút thanh tịnh. Tiểu đội biến hóa chiến thuật. Chu Hạo đều lật bất động xem thường, giải thích nói, mà lại, bọn hắn đã dần dần tìm về võ giả cảm giác. Trước đó Bạch Long Kỳ chủ đã nói, Tân Nhật Tà giáo sinh hóa nhân là có thể đồng thời duy trì hung thú hóa cùng võ giả đặc thù, hẳn là có thể tại hai cái trạng thái bên trong tự do hoán đổi, chỉ là ở trong đó khẳng định có một cái ma sát quá trình. Ngươi nhìn ba người bọn hắn đối với màu tím lục truy trưởng không càng ngày càng thuận lợi đã nói lên ma sát đến không sai biệt lắm. Sau đó thì sao? Bọn hắn vốn chính là chính thống võ đạo võ tôn cường giả, chỉ là cánh tay đột nhiên biến thành thịt heo truy, mà lại rõ ràng đối ngự khí năng lực có ảnh hưởng, đổi người nào ai cũng không thích được a. Chu Hạo thấp giọng nói một câu, ma sát mục đích đương nhiên là khôi phục bình thường võ giả tư thái, mượn nhờ hung thú hóa tăng phúc buộc phát ra chiến đấu chân chính lực. Chu Hạo cái này vừa dứt lời, bên trong một cái vương cấp biến thể thoát chiến về sau bắt đầu không đoạn hậu rút lui, không cùng tiểu đội tiếp chiến, cánh tay tựa hồ bắt đầu xuất hiện lúc ních. Chính như Chu Hạo dự đoán đồng dạng, nguyên bản to lớn màu tím lục truy cấp tốc thu nhỏ, biến trở về nhân loại bình thường cánh tay bộ dáng, chỉ là phía trên còn lưu lại một số màu tím vặn vẹo mạch máu, hiển nhiên nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Còn lại hai cái vương cấp biến thể cũng phát hiện màu tím lục truy dùng để chiến đấu dùng như thế nào làm sao không thích hợp, thậm chí thì liền ngự khí năng lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng đồng dạng thử nghiệm áp chế hung thú hóa, nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường, cánh tay cũng như đệ nhất cái vương cấp biến thể đồng dạng, cấp tốc khôi phục bình thường, chỉ là phía trên lưu lại màu tím mạch máu càng thêm rõ ràng. Trình Bang nhìn sửng sốt một chút, ngươi đoán chuẩn như vậy sao? Chu Hạo chỉ là bất đắc dĩ thở dài, Tô lão sư sớm muộn có một ngày sẽ bị các ngươi tức giận đến đem vách quan tài đều nhấc lên. Chế trụ hung thú hóa về sau, ba cái vương cấp biến thể trực tiếp sử dụng nguyên bản làm võ tôn bình thường phương thức chiến đấu về sau, chiến đấu lực đạt được to lớn đề thăng, cục thế trong lúc đó bắt đầu phát sinh biến hóa. Ba người không lại ỷ lại cái kia cồng kềnh mục truy, mà chính là dùng thuần chính võ giả tư thái cùng đặc vụ các đội viên triển khai kịch liệt chém giết. Tùy ý một quyền đánh ra đi uy lực đều giống như tiểu hình võ kỹ. Mỗi một lần công kích đều mang một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, để đặc vụ các đội viên trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây chính là vương cấp biến thể mang tới tăng phúc rồi hả? Quả nhiên không sai. Bên trong một cái vương cấp biến thể võ tôn giữ tợn cười một tiếng, đã lâu ngự khí trực tiếp một cái di hình hoán ảnh tấn công, một cái trong chớp mắt thì tới gần bên trong một cái tiểu đội đội viên trước mặt. Tốc độ quá nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể kịp thời phản ứng, bàn tay mang theo một cô mãnh liệt kình phong, hung hăng chụp về phía đặc vụ đội viên ở ngực. Tiểu đội đội viên đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ có thể lập tức ngự khí thành cương, toàn thân bốn phía ánh sáng hiện lên. Oeng. Bên hai thanh âm minh minh, vương cấp biến thể võ tôn đột nhiên cảm nhận được to lớn uy năng cao tốc đánh tới, trong nháy mắt thoát ra. Hô. Kinh cùng năm đạo khí nhận trực tiếp xé rách không khí, gào thét lên theo vương cấp biến thể võ tôn trước đó vị trí mà qua, kịp phản ứng tiểu đội đội viên cấp tốc lùi lại, cùng những người khác kịp thời tụ hợp, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Trong thoáng chốc, trên mặt đất đã bị tức nhận trực tiếp gầy ra tới năm đường danh thật sâu khe. Võ kỹ. Vương cấp biến thể võ tôn đưa ánh mắt về phía nơi xa, cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ngự khí thiên hành, nương theo lấy âm bạo thanh, đá vụn vẩy ra ở giữa đã thẳng hướng khí trào lướt đến phương hướng, lại không nghĩ cái này vừa mới tới gần, một đạo hắc ảnh lại nhưng đã đối diện đánh tới. Sơ phẩm võ tôn. Vương cấp biến thể võ tôn nhướng mày, lý do an toàn, quả quyết ngự khí thành cương đồng thời cánh tay lại bắt đầu nhúc nhích, đã thấy giờ khắc này, mặt mũi tràn đầy nụ cười giữ tận Trình Bang đã hiện hiện, trên hai tay ngưng tụ ra hai cái khí trảo, sắc bén khí tức điên cuồng phun trào, hưng phấn đến thanh âm đều đang run rẩy. Rốt cục, đến ta. Hôn nguyên nhất khí, dịch ảnh. Khí trảo vạch phá không khí, phát ra lít nha lít nhít lại chói tai từng rít, kinh khủng uy có thể không ngừng xé rách lấy vương cấp biến thể võ tôn cương khí, tần suất độ cao để vương cấp biến thể võ tôn đều vội vàng không kịp chuẩn bị, cương khí trong nháy mắt bị phá, gãi đến máu tươi vẩy ra, từ không trung ầm vang rơi xuống. Bành! Cắt đùi nổi lên bốn phía, đã thấy Trình Bang tứ chi nhẹ nhàng rơi xuống đất, một mặt dày đặc liếm liếm máu tươi trên tay. Ta nôn. Này huyết làm sao vị đạo khó ăn như vậy? Nôn. Chương 524. Ngự khí ngưng đôi. Chương 524. Ngự khí ngưng đôi. Trình Bang vạn vạn không nghĩ đến cái này vương cấp biến thể võ tôn huyết sẽ như thế khó ăn buồn nôn, so trước đó tại Thiên Quân Nghị xào huyệt tan ổ bụng bên trong những vật kia còn buồn nôn hơn gấp một vạn lần. Võ Huy gặp Trình Bang hiện thân, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, vẫn như cũ cùng tà giáo cán bộ đối kháng, không dám phân tâm. Ngược lại là nguyên bản đang cùng vương cấp biến thể võ tôn chiến đấu ba tên đặc vụ đội viên trông thấy Trình Bang ngay tại cái kia nôn han, trong lúc nhất thời cũng có chút ngọc ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy cách đó không xa nguyên bản ngã xuống đất vương cấp biến thể võ tôn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Trong thoáng chốc, vương cấp biến thể võ tôn đã thoáng hiện đến Trình Bang sau lưng, đưa tay một trưởng liền đột nhiên bổ về phía Trình Bang thân ảnh. Vô anh! Trong lòng bàn tay uy năng một bạo, sóng xung kích khuấy động, chấn động đến cắt đá đầy trời. Thế mà vương cấp biến thể võ tôn lại là mở to hai mắt, có chút hoảng hốt nhìn về phía bầu trời. Ba cái đặc vụ đội viên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trình Bang sau lưng cái kia từ hỗn nguyên nhất khí diễn sinh mà thành đuôi dài ngay tại cao tốc xoay tròn, treo Trình Bang treo ngừng ở giữa không trung bên trong, mà Trình Bang tựa hồ còn không có theo cái kia buồn nôn vị đạo bên trong châm tới, trên mặt như trước vẫn là buồn nôn biểu lộ ba. Vương cấp biến thể võ tôn trong mắt hơi híp, sắc ý lắm liệt. Dưới chân đột nhiên một điểm, khí lưu bạo liệt, đã là thi triển ra ngự khí thiên hành, thân hình như điện, lao thẳng tới giữa không trung Trình Bang. Oeng! Âm bạo thanh loại sáng, đinh hai nhức óc. Vương cấp biến thể võ tôn trong nháy mắt tới gần, biến trưởng vi trảo, năm ngón tay như câu, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đột nhiên chụp vào Trình Bang mặt. Một chảo này không chỉ có ẩn chứa hắn võ tôn cảnh sức mạnh mẽ, còn có hung thú hóa sau khí tức cuồng bạo gia trì, uy năng cực kỳ khủng bố. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại vương cấp biến thể võ tôn móng vuốt sắp chạm đến Trình Bang một cái trước mắt, Trình Bang sau lưng cái kia cao tốc xoay tròn như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng hỗn nguyên nhất khí đuôi dài, đột nhiên thay đổi phương hướng. Nguyên bản cung cấp thăng lực khí lưu lập tức chuyển biến thành ngang lực đẩy. Trình Bang thân hình, lấy một loại thật không thể tin tư thái, đồng hành chuyển rời mà đi. Không nhanh không chậm, vừa đúng tránh đi vương cấp biến thể võ tôn cái này nhất định phải được một chảo. Không sai chút nào, có phần là cực hạn. Ngươi cái tên này đang trêu đùa ta. Vương cấp biến thể võ tôn đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận, lập tức thay đổi phương hướng, vương cấp biến thể võ tôn lần nữa ra tốc, hướng về phía Trình Bang tiếp tục đánh tới. Thế mà, Trình Bang động tác rõ ràng nhanh hơn hắn, mỗi lần tại vương cấp biến thể võ tôn sắp đắc thủ thời khắc, Trình Bang đều có thể thông qua không ngừng mà điều khiển tinh vi phần đuôi cánh quạt phương hướng, hoặc là tăng lên, hoặc là hạ xuống, hoặc là tả hữu lưng ngang, lấy các loại kỳ lạ, thậm chí là phương thức quỷ dị tránh thoát công kích. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là vung lúc thức dậy vì cam đoan thân thể thăng bằng, Trình Bang cũng đang không ngừng điều chỉnh động tác. Một số thời khắc tứ chi điên cuồng tại giữa không trung hư không đầy nước, dường như chó chạy đồng dạng, một số thời khắc tứ chi còn phải mở ra không ngừng lắc lư, nhiều ít có chút thân thể không quá phối hợp cảm giác, hơi có vẻ buồn cười cùng xấu hổ. Bất quá bổn nhân tựa hồ là thích thú. Đường hầm biên giới, Chu Hạo vụng trộm nô đầu ra nhìn lấy Trình Bang tại giữa không trung dùng hắn đuôi mèo cánh quạt ngự khí thiên hành ứng đối vương cấp biến thể võ tôn, không khỏi vỗ đầu nâng trán. Bao nhiêu là có chút hối hận cùng Trình Bang một khối đi ra. Không quá muốn thừa nhận chính mình nhận biết ra hòa này. Thì liền Chu Hạo đều cảm giác chịu tượng. Càng đừng đề cập cái kia tạm thời rảnh tay có thở dốc cơ hội ba cái đặc vụ đội viên, người cũng đã thấy choáng. Dù sao cuộc đời lần đầu nhìn thấy loại này ngự khí thiên hành. Không đúng, cái đồ chơi này là ngự khí thiên hành a. Tô lão sư ái đồ a. Quả nhiên là không thể dùng lẽ thường đến lý giải. Ngự khí thiên hành. Ân, rất có đặc sắc. Ba người thấp giọng trao đổi hai tiếng, bên hai đột nhiên chuyển đến võ uy thanh âm, thừa dịp tân nhân ngăn chặn cái kia vương cấp biến thể, điều chỉnh trạng thái. Vâng. Bên trong một cái đặc vụ đội viên lặng yên tối lui. Cấp tốc thoát chiến vòng sau đi lấy tiếp tế đang cùng tà giáo cán bộ kịch liệt giao thủ võ uy vẫn không quên nhìn lướt qua Trình Bang phương hướng, lạnh lùng khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Tà giáo cán bộ cũng nhìn lướt qua, lạnh hừ một tiếng, tôm kép ngại nhép. Đáp lại tà giáo cán bộ vẫn như cũng là võ uy lôi cuốn lấy sức mạnh mạnh mẽ một cái oanh quyền. Trên bầu trời, vương cấp biến thể võ tôn vẫn tại điên cuồng đuổi theo Trình Bang. Chỉ là mỗi lần đều bị Trình Bang cực hạn tránh thoát, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá một lát, vương cấp biến thể võ tôn liền không thể không trở về mặt đất phía trên, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung Trình Bang. Ngự khí thiên hành cách dùng nhiều mặt, một loại là khoảng cách dài không trung cực nhanh tiến tới, duy nhất một lần đem năng lượng phóng xuất ra thu hoạch được lớn nhất động lực bình thường dùng cho đi đường truy đuổi bên trong. Một loại khác thì là khoảng cách gần chiến đấu, đem tích xúc tại hai chân hạ năng lượng thông qua khí tức điều chỉnh tỷ lệ không ngừng phóng thích đến thực hiện không trung các loại cơ động, bất quá khi năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm vẫn như cũ cần nghỉ ngơi, một lần nữa điều chỉnh. Thế mà Trình Bang đôi mèo cánh quạt, trên bản chất cũng không thuộc về ngự khí thiên hành phạm chủ. Cái đồ chơi này là Lý Nhất Minh há miệng nói chuyện, Trình Bang một tin về sau đặc thù sản phẩm. Trên bản chất là trợ giúp Trình Bang dùng để thực hiện cùng loại với ngự khí thiên hành thủ đoạn. Toàn bộ quá trình toàn bộ thông qua đuôi mèo cánh quạt đến thực hiện, thậm chí đều không có bạo khí quá trình này, cho nên trên cơ bản không có làm lệnh thuyết pháp, đuôi mèo cánh quạt có thể tiếp tục bao lâu chủ yếu là nhìn Trình Bang năng lượng dự trữ.
Cái đồ chơi này cũng là Tô Dương đều cảm thấy quá mức, thậm chí tại võ đạo trên lý luận đều không có tương quan luật thuật. Bởi vì không có một cái nào bình thường võ giả sẽ thử nghiệm dùng khí đến ngưng tụ thành cái đuôi, thậm chí còn có thể linh hoạt điều khiển. Cái này không chỉ cần phải sức tưởng tượng, còn cần đối khí có vượt mức bình thường trường không lực. Nhưng liền xem như Tô Dương cũng chỉ có thể là thử nghiệm dùng khí đến ngưng tụ thành cái đuôi, cái này đối với hắn mà nói cũng không khó, khó khăn là phải giống như thân thể một dạng đi khống chế từ khí ngưng tụ mà thành cái đuôi, cái này hoàn toàn không phải bình thường võ đạo ngự khí logic. Lật khắp toàn bộ võ đạo sử Tô Dương đều không có tìm được án lệ tương tự. Luyện hình ý võ giả nhìn đều cảm thấy quá hình ý đến mức đến chịu tượng trình độ. Xích Ngọc Trảo người sáng lập gặp Trình Bang đoán chừng đều phải nghi vấn đây có phải hay không là chính mình viết tâm pháp loại trình độ kia. Cho nên cái này trình độ nào đó tới nói cũng là Trình Bang chuyên trúc kỹ năng, mà lại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái kia đã sáng tạo ra tới, tự nhiên đến lấy cái bình thường điểm tên đuôi mèo cánh quạt nghe không tự nhiên. Tô Dương theo đặc thù phía trên phán đoán thuộc về là ngự khí ngưng hình siêu cấp biến chủng, cuối cùng xưng hô kỳ danh xưng là ngự khí ngưng đuôi. Giờ phút này, Trình Bang thi triển ngự khí ngưng đuôi ở giữa không trung lơ lửng chạy ngừng, từ trên cao nhìn xuống vương cấp biến thể võ tôn. Vương cấp biến thể võ tôn đúng là cầm Trình Bang không có cách. Hai người di động phương thức phía trên tồn tại bản chất khác biệt. Ngự khí thiên hành thông qua phóng thích năng lượng thu hoạch được động lực, trên bản chất cũng là thẳng tắp hình vận động, khoảng cách gần trở về cũng chỉ là thông qua không ngừng điều chỉnh tư thái để hoàn thành biến hướng mà thôi, có rõ ràng động cảm giác. Trình Bang ngự khí ngưng đuôi là hình giọt nước di động phương thức, không có động cảm giác, quá mức linh động. Cho nên Trình Bang nói hắn ngự khí thiên hành tại lớp 5 đứng hàng đầu trên thực tế cũng không phải là khoác lác, chí ít tại khoảng cách gần chiến đấu phía trên, có thể đối Trình Bang tạo thành uy hiếp cũng chính là có cao cơ động 4 khu ngự khí thiên hành Phó Vân Hải cùng có thể bằng vào vạn quân đấu khí đặc tính mà thi triển đi ra tiểu hình ngự khí thiên trùng giang thừa phong. Chỉ bất quá ngay tại vương cấp biến thể võ tôn phải tiếp tục thi triển ngự khí thiên hành thời khắc, Trình Bang lại chủ động về tới trên mặt đất. Cái này khiến vương cấp biến thể võ tôn có chút cảnh giác, đã thấy Trình Bang đã ghé vào trên mặt đất phía trên thân đệ thấp, hai chân đã thật cao nhú lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Vương cấp biến thể võ tôn không rõ ràng cho lắm. Bị trêu đùa chính là ta à? Ngươi thế nào thấy so ta còn tức giận hơn? Trình Bang không chỉ có nổi giận, thậm chí tức giận đến đều nhanh sù lông. Ta hắn mụ đường đường tương lai hoa miêu võ thần, vừa mới bế quan đi ra đệ nhất chiến cũng là bởi vì máu của ngươi hại ta tại mọi người ném quá mất mặt phát. Vô cùng nhục nhã. Ngươi cái tên này, chuẩn bị tốt nên đón bản miêu phẫn nộ đến sao? Ngang. Chương 525. Làm nóng người hoàn tất. Chương 525. Làm nóng người hoàn tất. Vương cấp biến thể võ tôn sững sờ, nghe không hiểu Trình Bang đang nói cái gì ăn nói khủng điên, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục động thủ. Dưới chân đột nhiên một bước, khí lưu nổ tung, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, vương cấp biến thể võ tôn đã xuất hiện tại Trình Bang bên cạnh thân, đưa tay một trường lôi cuốn lấy kình phong, hướng về Trình Bang đầu đánh ra. Quá chậm. Trình Bang khẽ quát một tiếng, chân sau đặt chỗ, thân hình tại giữa không trung lắc lư, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường này đồng thời, hoạt động trên hai tay đã ngưng tụ ra khí trảo, hướng về vương cấp biến thể võ tôn bên hông gai tới. Nắm bắt loạn. Tốc độ quá nhanh, thân pháp chi kỳ lạ để vương cấp biến thể võ tôn không khỏi lạnh hừ một tiếng, trên cánh tay màu tím mạch máu đường vân trong nháy mắt phun trào, bắp thịt đột nhiên bành trướng. Xoẹt xẹt. Khí trảo gãi tại vương cấp biến thể võ tôn cánh tay màu tím phía trên, chỉ là phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, chỉ ở vương cấp biến thể võ tôn trên cánh tay lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngân. Căn bản không thể phá phòng. Thân hình giao thoa, Trình Bang hai tay đi đầu rơi xuống đất, vung ra tứ chi liền bắt đầu phi nước đại. Vương cấp biến thể võ tôn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lật bàn tay một cái, trở tay một trường tới gần, lại lần nữa chụp về phía Trình Bang ở ngực. Bành. Mặt đất một tiếng nổ vang. Trình Bang thân thể bay thẳng hướng giữa không trung, quay cuồng một hồi hoạt động về sau, lại là hướng về phía vương cấp biến thể võ tôn một trận nắm bắt loạn, chỉ bất quá vương cấp biến thể võ tôn đột nhiên phát lực, vung vung tay lên, đem Trình Bang đụng bay về sau tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, thế mà Trình Bang chỉ là hơi có vẻ chật vật, vẫn như cũ bình yên vô sự. Quá cứng. Trình Bang tứ chi chạm đất, không lưng, không ngừng đi bộ nhìn chằm chằm vương cấp biến thể võ tôn, cùng lúc sau lưng khí đuôi dựng đứng lên. Nhẹ nhàng lay động đã thu hoạch được bổ cấp 3 cái đặc vụ đội viên, một bên phục dụng lấy hiệu suất cao dịch dinh dưỡng, một bên xem chừng lấy Trình Bang chiến đấu. Bởi vì nhìn đến quá mê mẩn, thậm chí thì liền hiệu suất cao dịch dinh dưỡng đều ngậm trong miệng quên nuốt xuống. Xích Ngọc Trảo, ta trong ấn tượng so sánh phù hợp đặc thù chỉ có cái này tâm pháp, ta đều chưa nghe nói qua. Rất ít lưu ý một loại hình ý tâm pháp, thiên về trảo công, nhưng là trong đó một vị đặc vụ đội viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Xích Ngọc Trảo luyện ra hẳn không phải là loại này hiệu quả a. Cảm giác rất như là luyện sai lệnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại chó ngáp phải rồi cảm giác. Trình Bang phong cách chiến đấu cho đặc vụ các đội viên cảm nhận rất phức tạp, lại chịu tượng lại chật vật, nhưng lại rất mạnh. Chí ít tại linh động trình độ phía trên đúng là Trình Bang chiếm cứ ưu thế. Giả thần giả quỷ. Vương cấp biến thể võ tôn gặp Trình Bang dựng thẳng lên khí đuôi còn tại hơi rung nhẹ, không khỏi lạnh hừ một tiếng, lần nữa hướng về Trình Bang vọt tới. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Hô. Tiếng gió rít đảo. Vương cấp biến thể võ tôn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Trình Bang trước mặt, nắm tay phải nắm chặt, cánh tay màu tím phun trào hóa thành lục truy, hướng về Trình Bang đầu hung hăng đập tới. Trình Bang ngự khí ngưng đuôi, đột nhiên cao tốc xoay tròn. Oeng. Mạnh mẽ lực đẩy ầm vang nổ tung màu trắng khí lãng. So vương cấp biến thể tốc độ càng nhanh. Một cái chớp mắt ra va. Vương cấp biến thể võ tôn lục truy còn chưa nện xuống, Trình Bang đã lặng yên hiện ở sau lưng. Song trảo phía trên ngưng tụ ra càng thêm ngưng thực khí trảo, trên tay đã dính đầy máu tươi. Phốc. Vương cấp biến thể võ tôn lục truy phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, máu tươi vẩy ra. Làm sao có thể? Vương cấp biến thể võ tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được thịt của mình truy vậy mà lại bị Trình Bang khí trảo kích thương tổn. Có cái gì không thể nào? Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Trình Bang giữ tợn cười một tiếng, không có cho vương cấp biến thể võ tôn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, khí đuôi lại lần nữa cao tốc xoay tròn, nhanh như điện chớp, xuất hiện lần nữa tại vương cấp biến thể võ tôn bên cạnh thân, khí trảo vung dậy, hướng về vương cấp biến thể võ tôn cái cổ gai tới, tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản vô pháp phản ứng. Vương cấp biến thể võ tôn sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người tránh né. Phốc phốc. Khí chảo xẹt qua vương cấp biến thể võ tôn bả vai, lần nữa mang theo một vòi máu tươi. Vương cấp biến thể võ tôn rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo lui lại. Người cái tên này. Vương cấp biến thể võ tôn bưng bít lấy trên bờ vai vết thương, trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới loại này ngự khí ngưng đôi phương thức lại còn có thể dùng trên mặt đất, để Trình Bang khí chảo phá hư lực lại tăng lên nữa một cái tầng cấp. Đừng hoảng hốt, lại cho ngươi đến điểm kích thích. Trình Bang đuôi dài lại lần nữa dâng chảo, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vâng. Trình Bang thân ảnh không ngừng lấp lóe, tại vương cấp biến thể võ tôn trùng quanh không ngừng thoáng hiện. Khí chảo vung dậy, xé rách không khí thanh âm tại vương cấp biến thể võ tôn bên tai không ngừng nổ vang. Tốc độ quá nhanh đã viễn siêu tại vương cấp biến thể võ tôn phản ứng tốc độ, đạt được tốc độ siêu cao ra chỉ khí chảo không ngừng mà tại vương cấp biến thể võ tôn trên thân lưu lại vết thương. Vương cấp biến thể võ tôn mệt mỏi ứng đối, trên thân trong chớp mắt đã xuất hiện mười mấy vết thương, máu me đầm địa, lại tại hung thú hóa tăng phúc phía dưới cấp tốc khôi phục. Lục truy rõ ràng quá vương hữu, lại lần nữa khôi phục nhân loại hình thái, bốn phía ánh sáng phun trào, đã là thôi động cương khí, tùy thời tìm kiếm sơ hở. Khí lãng lan lộn, bụi đất tung bay đường hầm phía trên, một mảnh hỗn loạn. Nơi xa, ba cái đặc vụ đội viên nhìn lấy Trình Bang cùng vương cấp biến thể võ tôn chiến đấu, trên mặt biểu lộ càng ngày càng phức tạp. Cho dù là bọn hắn ba người cũng căn bản bắt không đến Trình Bang thân ảnh, nhất là dâng trào khí lãng thổi đến cắt bụi đầy trời, căn bản vô pháp dùng thị giác để phán đoán, thế mà cảm giác phía dưới tốc độ quá nhanh dẫn đến bốn phía tất cả đều là Trình Bang khí tức lắc lư, nhất là cái kia cao tốc xoay tròn khí đuôi làm đến khí tức trên diện rộng quyết tán, muốn bằng vào năng lực nhận biết đến rõ ràng bắt được Trình Bang công kích, độ khó khăn cực cao. Loại này phương thức chiến đấu cũng là bình sinh lần đầu nhìn thấy. Tốc độ này, hảo cường, lại có thể ngăn chặn vương cấp biến thể võ tôn. Mà một mực bí mật quan sát Bạch Long Kỳ chủ thấy cảnh này càng thêm hoảng sợ. Bắc Đàn Sơn nhất chiến, hắn cùng thủ hạ võ tôn kỳ thật đã từng gặp qua Trình Bang kỳ lạ phương thức chiến đấu. Tới thì cắn, chỉ bất quá vương cấp biến thể võ tôn huyết tựa hồ tồn tại dị thường, làm đến Trình Bang không thể không đổi một loại. Càng thêm chịu tượng phương thức chiến đấu, nhìn đến Bạch Long Kỳ chủ tê cả da đầu. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Trình Bang thực lực, rõ ràng trên diện rộng tăng cường. Cũng không phải là cảnh giới phía trên tăng lên, như trước vẫn là sơ phẩm võ tôn cảnh giới, nhưng tựa hồ phương thức chiến đấu biến đến càng thêm đa dạng, kiến thức cơ bản rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Hắn nhưng là nhớ đến Bắc Đàn Sơn thời điểm Trình Bang cái này 10 người thiếu niên võ tôn tựa hồ thì liền ngự khí thiên hành đều vẫn chưa nắm giữ. Nếu là hắn đối lên Trình Bang, tại loại tốc độ này ra chỉ phía dưới hoặc là ngạnh kháng, hoặc là cũng chỉ có thể thi triển ngự khí thiên hành trước rời xa. Quả thật đúng là không sai, tại loại tốc độ này hoàn toàn bị áp chế lại tình huống phía dưới, vương cấp biến thể võ tôn chỉ có thể không ngừng tiêu hao năng lượng thi triển ngự khí thành cương tới cứng kháng mà thôi. Vốn là muốn thử nghiệm bắt lấy sơ hở bàn phản kích, nhưng là Trình Bang tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, đến mức trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo khe danh răng khắp nơi. Vương cấp biến thể võ tôn ánh mắt lấm liệt, đúng là hai cánh tay huyết nhục tuôn ra, hai đạo tử sắc nhục truy đột nhiên hiện hiện. Ta để ngươi lắc. Một tiếng dữ tợn uống mặc cho trên thân bị Trình Bang xé rách đi ra vết thương, vương cấp biến thể võ tôn khua tay hai cái to lớn nhục truy đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Oeng. Nương theo lấy mặt đất rung động, Trình Bang đột nhiên mất cân bằng, thân hình thoáng chỉ trệ. Trong thoáng chốc, vương cấp biến thể võ tôn đã hiện thân ở sau lưng, màu tím nhục truy đột nhiên huy động mà đến. Trình Bang không tự chủ được một phát miệng, cao tốc xoay tròn khí đuôi đột nhiên gia tốc, tại màu tím lục truy vung lên một cái chớp mắt đẩy Trình Bang rời đi, chỉ để lại một đầu màu trắng khí lãng. Vương cấp biến thể võ tôn mắt thấy vương không, âm thầm cắn răng, nương theo lấy huyết nục phun trào, hai tay lần nữa trở về hình dáng ban đầu, quay đầu thoáng nhìn, phụ phục ở trên mặt đất Trình Bang đống nhiên căng ra thân thể, ngón tay đứng sừng sững trên mặt đất, duỗi lưng một cái, tốt, làm nóng người hoàn tất. Trình Bang đung đưa thân thể, lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất trên mặt, sau lưng khí đuôi đã lại lần nữa xoay tròn, ngẩng đầu một cái mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Tiếp đó, một chiêu xử lý ngươi. Chương 526, xông ra siêu tốc dịch ảnh. Chương 526, xông ra siêu tốc dịch ảnh. Nghe thấy Trình Bang như thế cuồng vọng ngữ khí, vương cấp biến thể võ tôn không những không giận mà còn cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn huyết nhục tuôn ra, lại lần nữa hóa thành màu tím nhục truy, không chỉ có như thế, đại lượng bén nhọn gai xương theo nhục truy phía trên lít nha lít nhít xung ra, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Có gan liền đến. Hắn trầm giọng quát nói, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao một chiêu xử lý ta. Ngươi ngăn không được. Trình Bang dày đặc cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Hôn nguyên nhất khí, quy nguyên. Chỉ một thoáng, Trình Bang sau lưng khí đuôi đột nhiên bị lớn, dâng trào đi ra khí lưu càng mạnh mẽ hơn, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy, mà Trình Bang hai tay đã ngưng tụ khí trảo, thật sâu đập xuống mặt đất, cả người như là kéo căng dây cung, vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, Trình Bang thể nội hôn nguyên nhất khí điên cuồng vận chuyển, quy nguyên dự trữ thả ra năng lượng dường như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà dâng tới tứ chi, cùng xương đôi, công suất toàn bộ khai hỏa. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tuôn ra tới khí lưu trong nháy mắt đem mặt đất rung ra một cái hố sâu, đá vụn vẩy ra. Đầy trời trong bụi đất, Trình Bang thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu phía dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ. Thời gian dường như vậy ngưng trệ. Trước đó còn không phải tốc độ cực hạn. Tất cả mọi người ở đây, bao quát ngay tại kịch chiến võ uy cùng tà giáo cán bộ, đều chỉ có thể mơ hồ bắt được một đạo cái bóng mơ hồ, lấy một loại siêu việt thị giác cực hạn tốc độ, hướng về vương cấp biến thể võ tôn mau chóng đuổi theo. Vương cấp biến thể võ tôn đồng tử bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể bằng vào bản năng, đem song truy giao nhau che ở trước người, đem từng cây cứng rắn vô cùng gai ngược đối hướng về phía trước. Một giây sau, Trình Bang còn như thực chất khí chảo xẹt qua hư không, mang theo tiếng gào chát chúa, hung hăng xé rách tại hai cái to lớn nhục truy phía trên. Hôn nguyên nhất khí, siêu tốc dịch ảnh. Giang giác. Dẫn người tiếng vỡ vụn đống nhiên vang lên đại lượng gai xương vỡ vụn, mà cái kia không thể phá vỡ màu tím nhục truy đang giận chảo công kích đến, xuất hiện năm đầu cực kỳ thâm thúy vết nước, đang giận chảo uy năng xuống không ngừng cưỡng ép xé rách ra tới. Vương cấp biến thể võ tôn đại náo ngong. Lấy lực phòng ngự xương vương cấp biến thể chủ ý hình trùng hung thú hóa nhục truy cũng ngăn không được. Đã thấy khí chảo tại xé rách nhục truy về sau thế đi không giảm, tiếp tục xé rách. Phốc phốc. Huyết nục xé rách thanh âm rõ ràng có thể nghe, vương cấp biến thể võ tôn mãnh liệt hừ một tiếng, ý thức run rẩy dữ dội. Trình Bang thân ảnh lại hiện ra, tại trên mặt đất trượt mấy chục mét về sau mới miễn cưỡng dừng lại, toàn thân đẫm máu, kéo ra khỏi một đầu nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Hô. Trình Bang chậm rãi đứng dậy, lắc lắc dính đầy máu tươi hai tay, cười gần lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng. Ta nói, ngươi ngăn không được. Sau lưng, vương cấp biến thể võ tôn nửa người trên vỡ ra đến, huyết dịch dâng trào, bất lực ngã xuống đất. Cuồng bạo khí tức dần dần tiêu vong. Trình Bang hơi hơi thở hào hẹn, bắp thịt cả người bởi vì quá độ sử dụng khí tức mà run nhẹ nhẹ thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ phía sau đánh tới, để Trình Bang toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy tà giáo cán bộ chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi võ uy dây dưa, đã lóe hiện tại phía sau mình. Tà giáo cán bộ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, trên cánh tay màu tím lục truy giơ lên cao cao, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng hướng về Trình Bang đập xuống, không cho Trình Bang cơ hội thở dốc. Bất thình lình đánh lén để Trình Bang căn bản không kịp làm ra cái gì né tránh động tác. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhục truy phía trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, cùng cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Bang bản năng muốn thôi động ngự khí ngưng đuôi, sử dụng cái kia cao tốc xoay tròn khí đuôi sinh ra lực đẩy tiến hành tranh né. Chỉ bất quá thì tại sắp khởi động trong nháy mắt, một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Võ Uy một mực trên mặt lạnh lùng giờ phút này vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, khoe miệng hơi hơi dương lên, nâng lên tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ khí tức mạnh mẽ, đón tà giáo cán bộ nện xuống nhục truy, cứ thế mà tiếp đi lên. Bành. Lục truy bóng mở đem Trình Bang bao phủ ở bên trong, mà Võ Uy sừng sững bất động, một tay ngạnh kháng lục truy, cánh tay hơi hơi rung động, không để cho rơi xuống. Làm rất tốt. Thanh âm tuy nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại mang theo một tia tán thành. Trình Bang nhìn lấy ngăn tại trước người mình Võ Uy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đồng thời cũng không nhịn được nết miệng cười một tiếng. Còn lại giao cho chúng ta là được. Phía dưới đi nghỉ ngơi. Võ Uy thanh âm lần nữa truyền đến, nương theo lấy một tiếng gầm thét, cưỡng ép đẩy tương tả dạy cán bộ đỉnh ra ngoài. Chỉ ít tại Võ Uy trong nhận thức biết, trải qua vừa rồi cái kia liên tiếp cường độ cao chiến đấu. Trình Bang thể nội năng lượng cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại trên chiến trường, không chỉ có không thể giúp quá lớn một tay, ngược lại có thể sẽ thành vướng bận. Trình Bang cũng không có lên tiếng, thể nội năng lượng đúng là tiêu hao 7-8 phần. Vượt cấp khiêu chiến xác thực không thoải mái, tiêu hao rất nhiều, nhưng rất thoải mái. Lúc này thời điểm cũng không cần xính cơn rồi. Trước đó bởi vì nôn mửa ném ra mặt mũi tốt xấu là tìm trở về, đến tranh thủ thời gian bổ sung thể lực lại giết trở về. Trình Bang quả quyết quay người hướng phía sau triệt hồi. Mà bởi vì Trình Bang thành công đánh chết một tên vương cấp biến thể võ tôn, võ uy cùng với tiểu đội áp lực chợt giảm. Ba cái đặc vụ đội viên gia nhập còn lại chiến trường, để mặt khác hai cái vương cấp biến thể võ tôn áp lực đột ngột tăng. Huống chi, Trình Bang đem một cái vương cấp biến thể võ tôn chém giết một màn còn rõ mồn một trước mắt, cái này khiến hai người bao nhiêu đã bắt đầu sinh thái ý, nhìn về phía Trình Bang rời đi phương hướng có chút kiên kỵ. Thế nhưng cái này thời điểm bị đặc vụ tiểu đội vây khốn, căn bản muốn đánh lén đều làm không được. Trình Bang cấp tốc thoát ly chiến trường, cùng vừa đổi lại hai cái triệt hạ đến bổ sung năng lượng đặc vụ đội viên tụ hợp, cùng nhau hướng về Chu Hạo chỗ điểm tiếp tế tiến đến điểm tiếp tế chỗ. Chu Hạo gặp ba người chạy đến, đã vung ra hiệu suất cao dinh dưỡng thể. Hai tên đặc vụ đội viên nhìn đến Chu Hạo, một bên uống xong hiệu suất cao dinh dưỡng tề đồng thời một bên trên mặt đều lộ ra mong đợi biểu lộ, suy nghĩ Chu Hạo cùng Trình Bang một dạng khẳng định thực lực không tầm thường, thừa dịp Trình Bang nghỉ ngơi trống rỗng, Chu Hạo nếu là có thể gia nhập vào chiến đấu phía trước bên trong, khẳng định có thể giúp đỡ giải quyết còn lại hai cái vương cấp biến thể võ tôn. Thế mà, Chu Hạo nhìn đến hai cái đặc vụ đội viên ánh mắt nóng bỏng, cực này quả quyết lắc đầu, mở miệng nói ra, hai vị, đừng nhìn ta hiện tại còn đơn đấu không được vương cấp biến thể võ tôn. Chu Hạo tự nhiên rất rõ ràng chính mình thực lực tuy nhiên đã có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng muốn đơn độc đối kháng một tên vương cấp biến thể võ tôn, vẫn còn có chút miễn cưỡng, huống chi, đối phương vẫn là đi qua tân nhật tà giáo cải tạo vương cấp biến thể võ tôn, thực lực càng mạnh. Không muốn kiêm tốn. Ta ngược lại thật ra không muốn kiêm tốn, là thật không đánh được. Chu Hạo bất đắc dĩ buông tay, sau đó chỉ một ngón tay ngay tại cái kia nhất định phải nằm rạp trên mặt đất uống say hiệu dinh dưỡng tề Trình Bang, nhắc nhở, các ngươi cũng không muốn bị hắn hỏng đạo tâm. Võ đạo phía dưới 5000 năm cũng chỉ như vậy một cái đồ chơi, không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Trình Bang ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Cái này nghe là khen ta a. Hai tên đặc vụ đội viên sững sờ, không khỏi liếc qua Trình Bang, chỉ thấy Trình Bang hai cánh tay ôm lấy hiệu suất cao dinh dưỡng tề kim loại bình, lẹ lưỡi không ngừng đi liếm bình trang hiệu suất cao dinh dưỡng tề. Sau đó Chu Hạo trở tay cũng là một bàn tay đánh vào Trình Bang trên nó, đem cái bình bắt lại liền hướng Trình Bang trong miệng rót, một mặt bất đắc dĩ lại tập mãi thành thói quen, đối với hai tên đặc vụ đội viên nói một tiếng, gia hỏa này đánh nhau phía trên về sau một lát bao.
nhiều não tử sẽ ra chút vấn đề, bất quá tỉnh táo lại về sau chẳng mấy chốc sẽ hồi phục bình thường. Thói quen liền tốt. Đã nhìn ra, sẽ đem mình tưởng tượng thành mèo a. Vào chơi quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Có thể hiểu như vậy, bất quá chính xác tới nói, gia hỏa này liền không có đem mình làm hơn người, hắn đến tỉnh táo lại về sau mới có thể tìm về làm người cảm giác. A, bọn hắn lớp không phải hắn một người loại tình huống này, rất nhiều. Tô lão sư hái đồ quả nhiên không phải bình thường. Chương 527, Trạm thủ tiểu đội. Chương 527, Trạm thủ tiểu đội. Tà giáo cán bộ mắt thấy cục thế chuyển tiếp đột ngột, phe mình không chỉ có tổn thất một tên vương cấp biến thể võ tôn, còn lại hai người cũng bị đặc vụ tiểu đội cuốn lấy, khó có thể thoát thân. Cái này muốn tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm phe mình lâm vào càng thêm tình cảnh bất lợi. Nhất là Trình Bang đơn giết vương cấp biến thể võ tôn ít nhiều khiến hai cái vừa mới ma sát hoàn thành tân nhân nhận lấy ảnh hưởng. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn tại cùng đặc vụ các đội viên kịch chiến hai cái vương cấp biến thể võ tôn nghe được tà giáo cán bộ thanh âm, lập tức từ bỏ đối thủ trước mắt, thân hình lóe lên, hướng về tà giáo cán bộ vị trí hội tụ đặc vụ tiểu đội các đội viên thấy thế, lập tức muốn truy kích, thế mà võ uy lại đưa tay ngăn lại bọn hắn hành động. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tà giáo cán bộ bọn người rút lui phương hướng, cũng không có hạ lệnh truy kích. Thế mà Trình Bang gặp tà giáo cán bộ bọn người muốn chạy trốn, nhất thời gấp. Ngoa tào, ta mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất, chính là đại triển thân thủ thời điểm a. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Mắt thấy Trình Bang đang muốn thi triển ngự khí ngưng đôi đuổi theo, lại bị một bên Chu Hạo một thanh nhân xuống bả vai, không cần thiết ở thời điểm này mạo hiểm. Lại nói cái này rõ ràng chỉ là Tân Nhật tà giáo một cái cứ điểm, cũng không phải bọn hắn toàn bộ, coi như đem mấy người này toàn giết, cũng không thương tổn được bọn họ căn bản. Tân Nhật tà giáo tại Nam Cương kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, nào có dễ dàng như vậy bị nổ tận gốc. Trình Bang không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Chu Hạo, Chu Hạo lúc này mới nhận thức muộn, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, "A quên, hai ta không phải đặc vụ đội viên, không cần cân nhắc những thứ này. Người truy đi." Trình Bang nhất thời tức giận nói ra, "Người đều chạy không có ta còn truy cái gì?" Võ Huy rất mau dẫn lấy Trình Bang, Chu Hạo cùng tiểu đội thành viên về tới doanh trướng. Thế mà lúc này thời điểm mới từ đội viên khác trong miệng biết được, nguyên lai lúc trước trong chiến đấu, lý do an toàn, tiểu đội thành viên tại phối hợp với nhau bên trong đã tại hai cái vương cấp biến thể võ tôn vết thương khép lại trước vụng trộm nhét vào cỡ nhỏ định vị trang bị, mà hậu cần trợ giúp hai cái đặc vụ đội viên đã sớm thông qua định vị thiết bị thời gian thực tập trung vào hai cái vương cấp biến thể võ tôn vị trí. Quả nhiên là chuyên nghiệp đặc vụ. Trình Bang nhất thời hưng phấn lên, suy nghĩ đến đón lấy khẳng định còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, đến thời điểm trực tiếp truy tung đến Tân Nhật tà giáo xào huyệt, vậy tuyệt đối có thể đánh cái thoải mái. Chỉ là cái này vừa quay đầu liền phát hiện Võ Huy đám người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, tựa hồ là chuẩn bị rút lui. Trình Bang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mọi người, nhịn không được hỏi, chuyện gì trận địa? Chúng ta nhiệm vụ đã kết thúc a. Bên trong một cái đặc vụ đội viên kiên nhẫn giải thích nói, tà giáo cán bộ cùng vương cấp biến thể võ tôn vốn là không tại chúng ta tiêu diệt toàn bộ phạm vi bên trong, mà lại thực tế tình huống chính là chúng ta cũng rất khó làm gì được bọn hắn, tất nhiên là giao cho những tiểu đội khác đến xử lý, chúng ta tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần cam đoan tọa độ thời gian thực cùng hưởng cho những tiểu đội khác là được. Trình Bang nhất thời một mặt ngộp bức, a, cái này rút lui, ta còn không có đánh đủ a. Võ Uy nhìn Trình Bang liếc một chút, chậm rãi nói ra, ngươi muốn là còn muốn tiếp tục tham dự, ta có thể để cử ngươi đi trạm thủ tiểu đội. Trình Bang nghi ngờ hỏi, trạm thủ tiểu đội? Một tên khác đặc vụ đội viên bổ sung giải thích nói, chúng ta là tiêu diệt toàn bộ tiểu đội, chủ yếu phụ trách thanh lý Tân Nhật tà giáo cứ điểm cùng phổ thông tà giáo nhân viên. Trạm thủ tiểu đội thì phụ trách đối Tân Nhật tà giáo đầu mục cùng cán bộ chấp hành trạm thủ hành động, mục tiêu của bọn hắn càng thêm nguy hiểm, cũng càng trọng yếu hơn. Chu Hạo nghe đến đó, nhịn không được xen vào hỏi, nói như vậy, trạm thủ tiểu đội thành viên thực lực so với các ngươi tiểu đội còn mạnh hơn? Một đám đặc vụ đội viên liếc nhìn nhau, thấp giọng nói, đơn thuần cá thể thực lực, trạm thủ tiểu đội thành viên trên cơ bản đều là cùng võ uy đội trưởng một cái trình độ, thậm chí có mấy vị luận võ uy đội trưởng còn mạnh hơn. Có điều đoàn đội của bọn họ hợp tác năng lực rất khó bình, mà lại trạm thủ tiểu đội thành viên tính khí cũng không quá tốt, phong cách hành sự cũng so sánh cấp tiến. Võ Huy cũng không có quá nhiều đánh giá trạm thủ tiểu đội, mà chính là đưa mắt nhìn sang Trình Bang, hỏi, đã suy nghĩ kỹ, ngươi có thể làm lâm thời nhân viên gia nhập trạm thủ tiểu đội, Chu Hạo, ngươi thì sao? Trình Bang không chút do dự nói ra, đã suy nghĩ kỹ. Ta đi. Chu Hạo hơi suy tư một lát, cũng gật đầu nói, ta đi theo hắn cùng nhau đi đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút trạm thủ tiểu đội đến cùng là dạng gì tồn tại, cùng bọn hắn học tập một chút. Được. Võ Huy gật gật đầu, quay đầu nhìn phía hậu cần trợ giúp đặc vụ đội viên, phân phó nói, liên hệ trạm thủ tiểu đội, để bọn hắn phái người tới đón Trình Bang cùng Chu Hạo. Vâng. Hậu cần trợ giúp đặc vụ đội viên lập tức có liên lạc trạm thủ tiểu đội, nói rõ tình huống, nói rõ Võ Huy đội trưởng đề cử hai tên lâm thời nhân viên gia nhập, đồng thời cường điệu trong đó một vị là Tô Dương lão sư ái đồ. Trạm thủ tiểu đội trưởng biểu thị sẽ mau chóng điều động đội viên tới đón Trình Bang cùng Chu Hạo. Cũng không lâu lắm, doanh trướng bên trong thì truyền đến một trận cường đại khí tức ba động, rõ ràng là cao phẩm võ tôn khí tức, tùy theo thanh âm truyền đến, Tô lão sư ái đồ ở đâu a? Võ Huy nhíu mày, rõ ràng nghe được chủ nhân của thanh âm này, khoát tay kêu gọi Trình Bang cùng Chu Hạo đi ra doanh trướng. Vừa ra khỏi cửa, Trình Bang cùng Chu Hạo thì nhìn thấy một cái vóc người cao gầy người trẻ tuổi chính ngồi xổm ở trên một cây khô, trong miệng ngậm một cái sắt thép cây tam, đang dùng một loại bất cần đời ánh mắt đánh giá bọn hắn hai người. Võ Uy vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng hỏi, làm sao phái ngươi qua đây tiếp người? Đối phương nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng hàm răng trắng loãng, ta hoàn tụ thì thắng, cho nên nhiệm vụ này thì giao cho ta, không muốn làm khó dễ người. Võ Uy nhắc nhở một câu. Nói cái gì làm khó dễ à? Ta chính là muốn nhìn một chút Tô lão sư ái đồ đến cùng là thần thánh phương nào mà thôi. Người trẻ tuổi một bên nói, một bên đem trong miệng cây tăm lấy ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cây tăm vậy mà hóa thành một đạo hàn mang, hướng về Trình Bang tật bắn đi. Trình Bang ngây người một lúc công phu, người tuổi trẻ kia lại nhưng đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trình Bang cơ hồ là bản năng thi triển ngự khí ngưng đuôi, sau lưng khí đuôi cao tốc xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại đẩy ngược lực, veo một tiếng, Trình Bang thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt thối lui ra khỏi xa mấy chục thước, cùng người tuổi trẻ kia kéo dài khoảng cách. Thế mà cái này đẩy ngược lực bạo phát đi ra khí lãng phun người trẻ tuổi một mặt ngộp bức, cái này cái quái gì? Ngà Đông. Võ Uy thanh âm biến đến trầm thấp mà nghiêm túc, không nên náo. Ngà Đông lấy lại tinh thần đuổi vội khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật. Trình Bang lược có mấy phần khó chịu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này vừa mới một chiêu kia, tựa hồ có chút quen thuộc. Chiêu này, giống như ở nơi nào gặp qua. Tật bút. Võ Uy lạnh nhạt nói, hắn gọi Ngà Đông, Lôi Tử Văn giáo quan môn sinh đắc ý, nếu như ta nhớ không lầm, Tô lão sư giống như phá giải một chiêu này đồng thời còn truyền thụ cho Chu Đạo. Là cái tên này a?
Đúng.
Trình Bang gật gật đầu. Ngà Đông nhấc tay vồ một cái, vận chuyển khí tức rất mau đem cái kia bắn đi ra sắt thép cây tăm thu hồi lại, nhiều hứng thú nhìn lấy Trình Bang hỏi, ta nghe nói hắn ngự khí khống vật năng lực đỉnh cấp, thậm chí còn có pháp thiên tượng khí, đáng tiếc không có giao thủ cơ hội, thật vô cùng mạnh a. Trình Bang cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ngươi tại Đào Ca trong tay đều sống không quá 10 phút đồng hồ. Ngà Đông nghe xong, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắc. Ngươi tiểu nói này ta thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Lúc này thời điểm, Võ Uy lại bổ sung một câu, Trình Bang đã đơn độc đánh chết một cái vương cấp biến thể võ tôn.
Ồ.
Ngà Đông lại là không khỏi trên dưới đánh giá Trình Bang, cười như không cười nói ra, bản sự không nhỏ mà. Võ Uy nhíu nhíu mày, đối Ngà Đông nói ra, đừng tại đây lãng phí thời gian, cũng không muốn kiếm chuyện, ta đã cùng các ngươi đội trưởng nói rõ tình huống, hắn cũng đáp ứng để Trình Bang cùng Chu Hạo Lâm thời gia nhập, dù sao, các ngươi trạm thủ tiểu đội cũng không cần phối hợp.
Được được được.
Ngà Đông sảng khoái đáp ứng, lại là nhấc tay khẽ vẫy, ra hiệu Trình Bang cùng Chu Hạo đuổi theo.
Đuổi theo, ta tốc độ có chút nhanh, cũng đừng tụt lại phía sau.
Chương 528, ràng buộc. Chương 528, ràng buộc. Trình Bang cùng Chu Hạo hướng về Võ Uy ôm quyền, lấy đó cáo biệt, lập tức quay người, hướng về Ngà Đông rời đi phương hướng chạy như bay. Gia hỏa này giọng nói chuyện không khỏi cũng quá đắc ý, tốc độ có chút nhanh, cái này có thể nhẫn. Trình Bang tất nhiên là chịu không được Ngà Đông như vậy khiêu khích, thì liền luôn luôn trầm ổn Chu Hạo cũng nhịn không được. Ngươi muốn nói cái khác, ta không bằng ngươi, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể đơn thuần tốc độ, Chu Hạo có thể sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhất là tại cái này Nam Cương địa giới, rậm rạp rừng cây, cũng là hắn sân nhà. Chính lúc này, Ngà Đông trong rừng nhanh chóng phi nhanh, thân hình như điện, không ngừng xuyên thẳng qua, đồng thời cũng thời khắc chú ý đến sau lưng động tĩnh. Làm hắn phát hiện Trình Bang cùng Chu Hạo lại có thể nhẹ nhõm đuổi theo chính mình tốc độ lúc, nao nao. Nhất là nhìn đến hai người vậy mà đều là tứ chi chạm đất, lấy một loại như dã thu tư thái chạy lúc, càng là có chút hoảng hốt. Bất quá, Ngà Đông rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không tệ lắm, cái kia, ta nhưng muốn tăng tốc độ nha.
Tùy tiện.
Trình Bang cùng Chu Hạo trong miệng một lời đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngà Đông không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết tăng tốc, thân hình biến đến càng thêm mau lẹ, trong rừng xuyên thẳng qua thời điểm chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thế mà, để Ngà Đông có chút ngoài ý muốn chính là, Trình Bang cùng Chu Hạo vẫn như cũ theo sát phía sau, không có chút nào bị bỏ lại dấu hiệu. Không chỉ có như thế, Trình Bang cùng Chu Hạo trên mặt ngược lại còn lộ ra khiêu khích thân sắc.
Tốc độ
cũng không ra sao nha. Trình Bang thậm chí còn mở miệng giễu cợt một câu. Ngà Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe qua một tia không vui, nhưng cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, chiếu cố một chút các ngươi mà thôi.
Đừng mạnh miệng.
Chu Hạo có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp rôi trở về, ngươi hai cái đuổi, làm sao có thể chạy qua chúng ta bốn cái chân?
Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là nhắc lại nhanh a.
Ngà Đông lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, mà chính là bắt đầu thôi động thể nội năng lượng, thân hình lần nữa gia tốc. Trong lúc nhất thời, ba đạo thân ảnh trong rừng ngươi truy ta đuổi, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là ba đạo thiểm điện, không ngừng xuyên thẳng qua. Rõ ràng là đòn kiếm lên. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Chu Hạo đã dần dần cảm giác có chút lực bất tòng tâm, tốc độ bắt đầu chậm lại. Thể nội năng lượng đã tiêu hao không ít, mà lại cũng đã đạt đến tốc độ cực hạn. Cho dù là cùng một cái treo vách tường cùng một cái cao phẩm võ tôn so tốc độ, hắn không chút nào hư, chí ít trong thời gian ngắn hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng vấn đề là, bền bị không đủ. Vô luận là Trình Bang hoặc là Ngà Đông, thể nội năng lượng dự trữ viễn siêu tại hắn. Liều bền bị vẫn là không đấu lại. Tuy nói Chu Hạo có chút không cam tâm, lại cũng chỉ đến chậm lại tốc độ. Trình Bang chú ý tới Chu Hạo tụt lại phía sau, không hề nghĩ ngợi, lập tức chậm lại tốc độ.
Làm sao đột nhiên giảm tốc rồi?
Trình Bang nghi ngờ hỏi.
Chu Hạo mạnh miệng nói, ta không muốn lãng phí quá nhiều khí lực.
Sớm nói a.
Ai ai ai.
Ngươi làm gì a? Ngà Đông giữa khu rừng điên cuồng xuyên thẳng qua, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sau lưng đã không có Trình Bang cùng Chu Hạo thân ảnh, không khỏi cười ha ha.
Vậy mà Mưu Toan cùng ta so tốc độ.
Quả thực. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu động tĩnh. Ngà Đông trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn một cái, lại phát hiện Trình Bang lại nhưng đã đuổi theo, không ngừng cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Thế mà, để Ngà Đông mặt lộ vẻ kinh ngạc chính là, Trình Bang trên thân lại còn chở đi Chu Hạo. Trong thoáng chốc, Trình Bang cùng Chu Hạo hai người đã đuổi theo, bảo trì ngang nhau tốc độ. Mà Chu Hạo chính ghé vào Trình Bang trên lưng, hướng về phía hắn miết miệng cười, lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán.
Không muốn.
Xem nhẹ chúng ta dã thú ở giữa ràng buộc a.
Vượt qua hắn.
Để hắn mở mang kiến thức một chút lớp 5 treo vách tường lực lượng. Trình Bang một phát miệng, hướng về phía bên cạnh thân Ngà Đông hạ ra một phát đầu, sau lưng từ Hỗn Nguyên Nhất Khí ngưng tụ đôi dài đã bắt đầu cao tốc xoay tròn. Oeng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra chói tai tiếng oanh minh, trong nháy mắt siêu việt Ngà Đông. Ngà Đông nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Cái này hắn mụ tính toán gian lận đi. Nơi xa, Bạch Long Kỳ chủ chỉ có thể thông qua năng lực nhận biết miễn cưỡng khóa chặt ba người khí tức. Một bên lại sợ bị Ngà Đông phát hiện, còn không phải không mức độ lớn nhất khống chế khí tức của mình, sợ bại lộ hành tung. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Hắn mụ, đuổi cái đường, cần phải liều mạng như vậy a? Đầu thai đoạt luân hồi phiếu a. Không lâu sau đó, Ngà Đông mới dẫn Trình Bang cùng Chu Hạo đi tới trạm thủ tiểu đội doanh địa, cũng không phải là lập nên doanh địa tạm thời, mà chính là nghiêm chỉnh khung lơ lửng máy bay vận tải dừng ở trong sân gốc. Máy bay vận tải bên cạnh hết thảy ba thân ảnh, mỗi người đều tại ngồi điều tức, trong đó hai cái cao phẩm, một cái trung phẩm. Tính cả Ngà Đông, trạm thủ tiểu đội hết thảy bốn người. Chu Hạo âm thầm tắt lưỡi, chỉ là nhìn lướt qua phát hiện trên cơ bản đều là chừng 20 bộ dáng, có ít người xem ra tuổi tác tựa hồ so Ngà Đông đều nhỏ. Suy đoán cái này trạm thủ tiểu đội sợ là Tây Nam đặc vụ đại trong đội ngoại trừ võ vương cấp bậc giáo quan bên ngoài tối đỉnh cấp chiến lực. Trạm thủ tiểu đội đội viên gặp Ngà Đông mang đám người trở về, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Trình Bang trên thân. Theo Võ Huy cầm đầu tiêu diệt toàn bộ trong tiểu đội, nghe nói Trình Bang đơn độc xử lý một cái vương cấp biến thể võ tôn thời điểm có chút giật mình. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, sơ phẩm võ tôn liền có thể cường sát vương cấp biến thể võ tôn, thực lực thế này đặt ở Tây Nam đặc vụ đại trong đội cũng là không kém chiến tích. Mà vương cấp biến thể võ tôn thực lực tổng thể tiếp cận với cao phẩm võ tôn, chỉ là đại gia còn không tới kịp lên tiếng, đã thấy ngày bình thường trách trách hô hô Ngà Đông không nói tiếng nào đi tới trong góc, thần sắc phiền muộn, không nói một lời. Mọi người nhất thời không rõ ràng cho lắm, lúc này trạm thủ trong tiểu đội một vị cao phẩm võ tôn bỗng nhiên đứng dậy, dáng người có chút cường tráng, tướng mạo uy nghiêm, một đường đi tới Chu Hạo cùng Trình Bang trước mặt, tăng thêm cao phẩm võ tôn cảnh giới khí tức, rất có cảm giác các bách. Trình Bang, Chu Hạo. Vâng. Lại thấy đối phương đột nhiên một phát miệng, nụ cười rào rạt vươn tay ra, trạm thủ tiểu đội trưởng, phiền Trấn Đông, không ngại có thể gọi ta Đông ca. Cho các ngươi giới thiệu sơ lược một chút trạm thủ tiểu đội thành viên. Phiền Trấn Đông ngược lại là có chút nhiệt tình, chủ động giới thiệu cái khác thành viên. Hà Tiến. Hà Tiến tại phụ cận đưa tay chào hỏi. Võ Lăng. Cách đó không xa Võ Lăng thần sắc lạnh lùng gật đầu, lại nghe Phiền Trấn Đông nói, Võ Huy đệ đệ. Bọn hắn hai huynh đệ đều là theo chân Giang phó giáo quan. A, không đúng, hiện tại là Giang tổng giáo quan. Ta cùng Hà Tiến thuộc về là nhận làm con thừa tự cho Giang tổng giáo. Chu Hạo sững sờ, a. Phiền Trấn Đông cười khổ liếc qua Trình Bang, nói, hai ta sư phụ bị mất chức thủ cửa lớn đi. Trình Bang trừng mắt nhìn. Sư phụ ngươi bị mất chức nhìn ta làm gì a? Cũng không phải ta rút lui chức của hắn. Ngà Đông, ngươi chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, đừng quan ta, để cho ta một người yên lặng một chút. Phiền Trấn Đông không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn phía Trình Bang cùng Chu Hạo. Chu Hạo nhún vai, hắn trên đường kỳ thật đã an ủi qua, nhưng Ngà Đông hiển nhiên vẫn còn có chút không có thông thả lại sức ăn nhiều chết no, nhất định phải cùng Trình Bang so tốc độ. Ngươi nói ngươi cùng treo vách tường so tốc độ, cái kia không tự bế mới là quái sự. Chương 529, cựu truyền kim thân công. Chương 529, cựu truyền kim thân công. Phiền Trấn Đông không thèm để ý tự bế Ngà Đông, lười biếng phất phất tay, ra hiệu Trình Bang cùng Chu Hạo đuổi theo, mấy người cùng nhau đi vào máy bay vận tải rộng rãi nội bộ. Trong buồng phi cơ ánh đèn sáng tỏ, các loại máy móc thiết bị có quy luật lóe ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dầu máy vị. Trước cho các ngươi hai nói một chút tình huống trước mắt. Phiền Trấn Đông đi đến một tấm bản đồ chiến thuật trước, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khoa tay, Võ Huy tiểu đội đã khóa chặt hai cái vương cấp biến thể võ tôn vị trí, hai người bọn hắn hiện tại chính hướng về tây nam phương hướng di động, trước mắt còn không cách nào xác định mục đích gì địa. Chu Hạo lên tiếng, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Chờ đã, nhưng cũng không phải làm chờ lấy. Phiền Trấn Đông cười cười, theo bên cạnh cầm lên một phần văn kiện. Đây là Tân Nhật Tà giáo tại Nam Cương địa khu thế lực bản đồ phân bố, cùng chúng ta đã nắm giữ một số tình báo. Hai người các ngươi trước làm quen một chút tình huống, nhất là những cái kia đã bị tiêu ký đi ra trọng điểm khu vực. Chờ thời cơ chín muồi lại hành động. Dừng một chút, Phiền Trấn Đông ánh mắt tại Trình Bang cùng Chu Hạo trên mặt đảo qua. Đúng rồi, còn có một chuyện. Phiền Trấn Đông nói bổ sung, ta cần đối các ngươi hai cái tiến hành đơn giản khảo thí đến xác nhận tình huống của các ngươi. Võ Huy nói với ta hai người các ngươi phương thức chiến đấu so sánh. Đặc thủ. Trình Bang gãi đầu một cái, cười hắc hắc, nói một tiếng, còn tốt, không tính quá đặc thủ. Một bên Chu Hạo nhịn không được liếc mắt. Lời này ta nói còn tạm được đi. Phiền Trấn Đông lại nói âm thanh, không phải nghi vấn hai người các ngươi thực lực, chỉ là cần muốn hiểu tình huống của các ngươi về sau đến thời điểm tốt cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Minh bạch. Phiền Trấn Đông tự nhiên tin tưởng Võ Huy ánh mắt, đã Võ Huy để cử Trình Bang cùng Chu Hạo, hai người kia chịu nhất định có chỗ hơn người. Húng chi Trình Bang đã có chiến tích. Rất nhanh Phiền Trấn Đông liền dẫn hai người đi ra máy bay vận tải, chọn lựa khảo thí sân bãi đi. Hà Tiến cùng Võ Lăng đang định đuổi theo, đã thấy Ngà Đông vẫn như cũ một thân một mình đợi trong góc, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Tiến nhịn không được đi qua, vỗ vỗ Ngà Đông bả vai, buồn bực nói, ngươi đến cùng thế nào? Tâm tình xem ra thấp như vậy rơi. Đi, xem đi, đội trưởng muốn kiểm tra một chút hai vị tân nhân. Ngà Đông ngẩng đầu, thần sắc vẫn như cũ phiền muộn, lắc đầu, ta một người chậm một chậm, các ngươi đi xem là được rồi. Thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ còn mang theo một tia không cam lòng. Hà Tiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, quay người cùng Võ Lăng cùng một chỗ đi theo. Cách đó không xa, một mảnh đất trống trải phía trên. Phiền Trấn Đông đứng tại trung ương đất trống, ánh mắt tại Trình Bang cùng Chu Hạo trên thân đảo qua. Tốt, nơi này tương đối rộng mở, thích hợp các ngươi phát huy. Hắn chỉ chính mình dưới chân, dùng mũi chân tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn, khảo thí rất đơn giản, tùy ý phát huy, tận khả năng để cho ta rời đi cái vòng này là được, người nào tới trước. Trình Bang nóng lòng muốn thử,
vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Hạo vượt lên trước một bước. "Ta tới trước." Phiền Chấn Đông mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Có thể bắt đầu." Vừa dứt lời, Chu Hạo trong tay đột nhiên nhiều một viên màu đen hình trụ, không chút do dự đem ném về Phiền Chấn Đông. "Cái quái gì như thế nhìn quen mắt?" "Ta hắn mụ." Phiền Chấn Đông sững sờ, thấy rõ ràng là Tây Nam đặc vụ đại đội năng lượng cao bom về sau vô ý thức muốn tránh né, một ngẩng đầu nhìn Chu Hạo trong tay đều lấy ra cho nổ khí chuẩn bị bóp lại, không tự giác hướng sau rút ra mấy bước. "Tiểu tử ngươi, đây không tính là..." Hà Tiến đứng ở một bên, cười lên ha ha, "Tiểu tử này lập tức thì nắm giữ tiêu diệt toàn bộ tiểu đội tinh tuy a." Võ Lăng thì là một mặt bình tĩnh, không có lên tiếng âm thanh. Chu Hạo nhún vai, cười hắc hắc, phát triển một chút bầu không khí mà thôi, "Đông ca, ta có thể phải nghiêm túc." Chỉ thấy Chu Hạo đem dẫn bạo khí hướng về Hà Tiến phương hướng quăng ra, sau đó tứ chi bỏ trên mặt đất, thân thể hơi hơi chìm xuống, như là báo săn mở dạng, vận sức chờ phát động. Một giây sau đông nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Phiền Chấn Đông trước mặt. Phiền Chấn Đông đứng tại chỗ, không tránh không né, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Sơ phẩm võ tôn có thể có cái này bạo phát tốc độ, khó lường. Võ uy cái này để cử tân nhân quả nhiên là có ý đồ. Chu Hạo thân thể bốn phía nhân luân chi khí phun trào, đã là thi triển bản lòng cuốn ảnh, ngưng tụ hình rồng, nắm tay phải nắm chặt, lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ, hung hăng đánh phía Phiền Chấn Đông ở ngực. Bản lòng thần quyền. Một quyền này, vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Thế mà Phiền Chấn Đông mặt ngoài thân thể, đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng, dưới ánh mặt trời vậy mà nổi lên kim quang nhàn nhạt, cương khí vậy mà như là thực chất đồng dạng, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Oanh. Chu Hạo nắm đấm nặng nề mà đập vào Phiền Chấn Đông ở ngực, khí lang dâng trào lan lộn. Thế mà Phiền Chấn Đông thân thể lại chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, vẹn vẹn lui lại nửa bước, ngẩng đầu một cái, nhếch miệng cười nói, là cái hảo hẳn giống. Chu Hạo chậm rãi thu quyền, chắp tay lui bước, tuy nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Phiền Chấn Đông ăn chính mình một chiêu toàn lực bản long thần quyền cũng không thấy có bất cứ dị thường nào, vẫn như cũng là giật mình vô cùng. Trên lệnh quá lớn. Đông ca, ngươi là tu loại hình phòng ngự tâm pháp? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Cựu truyền kim thân công. Phiền Chấn Đông cởi mở cười một tiếng, đệ lục truyền, vô tướng hóa kình. Trình Bang ở một bên nhìn đến trợn cả mắt lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hóa kình? Không không không, không phải thật sự hóa kình. Phiền Chấn Đông liền vội khoát khoát tay, giải thích nói, cùng Tô lão sư hóa kình không phải nhất mã sự tình, Tô lão sư đó là hàng thật giá thật hóa kình, ta cái này thuộc về là ngụy hóa kình, trên bản chất thì là thông qua điều chỉnh cương khí hình thái đến chuyển di một bộ phận trùng kích lực mà thôi. Một bên Chu Hạo nhịn không được cảm thán một tiếng, rất không hợp thói thường. Vẫn còn, ha ha ha. Trình Bang ở một bên nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng nói, cái kia đến ta. Được, tùy ý. Chu Hạo vừa lui ra vẫn không quên hướng về phía Phiền Chấn Đông nhắc nhở một câu, Đông ca, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phiền Chấn Đông trừng mắt nhìn, cười ha ha, lớn mật đến, Đông ca ta vẫn là gặp qua gió lớn lớn. Ngoa tạo, cái này cái quái gì? Phiền Chính Đông vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Trình Bang đã tứ chi bỏ trên mặt đất, thân thể hơi hơi chìm xuống, sau lưng đầu kia từ hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ mà thành cái đuôi, bắt đầu xoay chậm chậm lên, thì liền ánh mắt đều bất chi bất giác biến đến sắc bén, nhất thời một mặt ngậm bứt ba. Hình ý loại ta thấy cũng nhiều, cái này có thể mọc ra cánh quạt cái đuôi tâm pháp vẫn là lần đầu gặp. Trong thoáng chốc, Trình Bang đã công suất toàn bộ khai hỏa. Nương theo lấy khí lãng quanh mình, hố sụp đổ, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Phiền Chấn Đông trước người. Hôn nguyên nhất khí, siêu tốc dịch ảnh. Sắc bén khí chảo kéo phá hư không. Ta hắn mụ. Tiểu tử này tới thì mở lớn a. Ngươi hổ a. Phiền Chấn Đông cũng không kịp đậu đen rau muống, vội vàng thôi động thể nội tất cả năng lượng, trên thân thể vầng sáng đột nhiên biến đến càng thêm nồng đậm. Cựu truyền kim thân công. Toàn bộ khai hỏa. Chỉ một thoáng, Trình Bang khí chảo hung hăng chộp vào Phiền Chấn Đông cương khí phía trên, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Thế mà Phiền Chấn Đông cương khí thật sự là quá cứng cỏi, Trình Bang khí chảo vậy mà không thể phá vỡ cương khí phòng ngự. Ngoa tạo, cái này cương khí như thế không hợp thói thường sao? Lấy lại tinh thần, Trình Bang trong tay ngưng tụ khí chảo đã lặng yên tiêu tán, một mặt hoảng hốt, ngươi đây đều gánh vác được. Phiền Chấn Đông ám ám nhẹ nhàng thở ra, trên mặt phong khinh vân đạm cười một tiếng. Vẫn còn, gánh vác được. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, không hổ là Tô lão sư hái đồ. Trình Bang túi đầu xem xét mới phát hiện Phiền Chấn Đông đã bị chính mình đẩy đi ra ngoài vòng tròn, chợt đi ra mấy thước khoảng cách. Lúc này thời điểm Phiền Chấn Đông đột nhiên nói một tiếng, "Muốn không, một lần nữa." Đang có chút không cam lòng, Trình Bang nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, "Có thể." Phiền Chấn Đông gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Hà Tiến cùng Võ Lăng, hai người khẳng định cũng muốn thể nghiệm một chút, "Đến, chúng ta đổi một cái." Hà Tiến cùng Võ Lăng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai ta hắn mụ cũng không phải tu cựu chuyển kim thân công. Chương 530, Cực tốc tâm. Chương 530, Cực tốc tâm. Hà Tiến cùng Võ Lăng trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Cái này cũng không hưng đổi a. Phiền Chấn Đông cựu chuyển kim thân công đều kém chút không có gánh vác được tư thế, đổi bọn hắn hai người sợ là một chút liền phải bị Trình Bang làm cho tại chỗ qua đời. Lại nói hai người bọn hắn cũng không phải không biết Trình Bang đơn giết vương cấp biến thể võ tôn sự tình. Chú ý hình trùng vốn chính là lấy lực phòng ngự xương ký sinh hình hung thú, huống chi là vương cấp biến thể. Nhưng loại thời điểm này tự nhiên không thể lộ ra cái gì bối rối chi sắc, miễn cho bị hai cái vừa mới tiến tới tân nhân nhìn ra trước. Không thú vị. Võ Lăng lạnh lùng trả lời một câu, quay người chắp tay rời đi. Ta cũng không có công phu khảo thí, còn có việc. Hà Tiến quay đầu bước đi, đồng nhiên cước bộ dừng lại, nói một tiếng, Trình Bang. Trình Bang nghi hoặc nhìn phía Hà Tiến, đã thấy Hà Tiến nghiêm túc nói một tiếng, Đông ca kỳ thật tới nước, còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, ngươi kỳ thật có thể lại đo một lần. Phiền Chấn Đông trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới Hà Tiến trở tay đem hắn đào hầm cho ném trở về. Xem xét Trình Bang quay đầu lại nhìn phía hắn,
Phiền Chấn Hưng lập tức nghiêm mặt, mặt lộ vẻ vẻ cổ vũ, vươn tay vô vô Trình Bang bà vai, không tính tới nước, chỉ bất quá còn chưa tới cực hạn mà thôi, ngươi thực lực rất mạnh, tu hành nhất định không nên lười biếng.
Đông ca, ta cảm thấy ta còn có thể một lần nữa.
Không cần.
Phiền Chấn Đông ra vẻ thấm thía nói ra, không nên miễn cưỡng chính mình, ta còn có nhiệm vụ phải xử lý, lần này khảo thí như vậy kết thúc.
Không cho Trình Bang cơ hội nói chuyện, Phiền Chấn Đông đã chắp tay rời đi, đi xa trên mặt mới không khỏi lộ ra một tia may mắn biểu lộ.
Mẹ a, tiểu tử này quá bất hợp lý.
Vừa mới trong nháy mắt đó, Phiền Chấn Đông đích đích xác xác cảm nhận được áp lực lớn.
Trình Bang tốc độ quá nhanh, khí trảo uy lực mạnh đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như không phải hắn kịp thời thôi động cựu chuyển kim thân công, toàn lực phòng ngự, chỉ sợ thật sẽ bị Trình Bang phá vỡ cương khí. Phải biết hắn cựu chuyển kim thân công đã tu luyện đến đệ lục chuyển, còn có tiểu hóa kình chi lực, tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người là đối thủ. Cho dù là đối mặt tuyệt phẩm võ tôn công kích, hắn cũng có lòng tin có thể hoàn toàn ngạnh kháng xuống tới. Có thể Trình Bang, vẹn vẹn chỉ là một cái sơ phẩm võ tôn, kém chút cho hắn làm phá phòng. Bực này thiên phú và tiềm lực đúng là quá không hợp thói thường, tuy nhiên phong cách chiến đấu phá lệ trừu tượng. Hết lần này tới lần khác, lại không tốt trách tội Trình Bang tới thì mở lớn, dù sao là chính hắn nói tùy ý thi triển, mà lại tiểu tử này vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ rõ ràng thật còn muốn một lần nữa. Một lần nữa ta có thể không nhất định gánh vác được a.
Chuẩn đi, chuẩn đi.
Chu Hạo đưa mắt nhìn Phiền Chấn Đông bước nhanh rời đi, vừa nghiêng đầu gặp Trình Bang cái kia đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiến đến trước mặt liền nói, khảo thí kết thúc, đi à.
A,
nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ làm như thế nào tăng tốc.
Chu Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, cũng bắt đầu suy tư.
Ta nói thiếu cùng Tạ Vũ Hàm chơi có chỗ tốt đi.
Nào tử cái này không mọc trở lại rồi hả?
Hà Tiến một đường chạy chậm, về tới máy bay vận tải phụ cận, nhìn thấy chính một thân một mình ngồi ở trong góc, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì ngả đông, âm thầm trợn trắng mắt. Trước đó không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại Hà Tiến xem xét ngả đông bộ dáng này, đâu còn đoán không được nguyên nhân. Khẳng định là vừa mới cùng Trình Bang so đấu tốc độ, kết quả thua người ta, đạo tâm nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao ngả đông tu hành võ đạo chi tâm tương đối đặc biệt, tu chính là cực tốc tâm, cũng là đến so với người ta nhanh. Chỉ cần là cùng tốc độ có liên quan, cũng không thể thua. Bại bởi so với chính mình cảnh giới cao người, cái kia ngược lại cũng dễ nói, vấn đề không lớn, dù sao thực lực sai biệt còn tại đó, nhưng là bại bởi một cái sơ phẩm võ tôn, vậy khẳng định cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Hà Tiến đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngả đông bả vai, nỗ lực can đuổi, được rồi, tên kia phương thức chiến đấu. Ta cuộc đời cũng là lần đầu gặp, quá mức chịu tượng. Mà lại hắn là thông qua khí đuôi cao tốc xoay tròn sinh ra động lực nhắc tới nhanh, cái này kỳ thật. Có chút cùng loại với gian lận. Chỉ ít đơn thuần trên chân tốc độ, hắn khẳng định không kịp ngươi. Ngả đông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng, thanh âm khàn khàn nói, hắn
trở đi Chu Hạo đều nhanh hơn ta.
Trở đi.
Hà Tiến nghe xong lời này, nhất thời liền hiểu.
Cái kia đáng đời ngươi.
Ngươi khẳng định là mở miệng khiêu khích.
Hà Tiến hiểu rất rõ ngả đông tính tình.
Gia hỏa này há miệng ra nói chuyện chỉ là có chút thiếu, miệng không có đem cửa.
Tây Nam đặc vụ đại đội muốn đánh ngả đông người, cái kia đều phải có một cái hợp thành doanh.
Bất quá.
Hà Tiến cũng là lần đầu gặp ngả đông như thế gặp khó dáng vẻ, cũng không biết thế nào an ủi.
Ngày bình thường tận an ủi những cái kia bị ngả đông xấu đạo tâm đội viên.
Càng nghĩ, Hà Tiến lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, làm sao?
Ngươi cực tốc tâm thì như thế yếu ớt, một điểm nho nhỏ ngăn trở đều không tiếp thụ được.
Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái nào có một chút trạm thủ tiểu đội bộ dáng,
lại so chính là
có gì ghê gớm đâu.
Xuất ra trạm thủ tiểu đội khí thế đến.
Ngả đông trầm mặc một lát, đột nhiên trông thấy Trình Bang chính hướng về bên này đi tới, suy tư một lát, quả quyết hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng về Trình Bang đi tới.
Trình Bang
chính suy tư nên như thế nào tăng tốc. Trình Bang ngẩng đầu một cái, thấy là ngả đông, nhất thời âm dương quái khí nói một tiếng, đây không phải tốc độ có chút nhanh à?
Sự tình gì?
Ngả đông không nói một lời, yên lặng quay người, lại đi càng xa xôi đi đến, tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp tục tự bế đi.
Hà Tiến thấy thế, nhịn không được vỗ đầu nâng chán, một mặt bất đắc dĩ.
Chu Hạo đi đến Hà Tiến bên cạnh, thấp giọng hỏi, hắn không có sao chứ?
Hà Tiến nhún vai, thờ ơ nói ra, lần thứ nhất gặp hắn dạng này, đoán chừng phải chậm cái vài ngày mới có thể thong thả lại sức.
Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, hắn cũng là tự tìm, đạo tâm không có yếu ớt như vậy.
Trình Bang cho hắn một lần giáo huấn ngược lại là chuyện tốt, ưỡn một cái liền đi qua, võ đạo chi tâm sẽ càng thêm cứng cỏi.
Hy vọng như thế.
Hà Tiến gặp Trình Bang cũng ngồi tại phụ cận, một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, nghi ngờ nói, hắn đang suy nghĩ gì đấy?
Làm sao cũng tự bế rồi?
Không phải, cùng cái kia không quan hệ, bọn hắn lớp không tim không phổi,
thậm chí ngay cả não tử đều không có, căn bản không có tự bế thuyết pháp, thì là đơn thuần tại muốn làm sao tăng tốc.
Chu Hạo liếc qua máy bay vận tải bên trong, đang ngồi ở trước đài điều khiển, hai tay cực nhanh thao túng các loại thiết bị Phiền Chấn Đông.
Ta đoán xác suất lớn là kìm nén kình muốn phá đông ca cương khí.
Hà Tiến trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Trình Bang tốc độ đã đầy đủ không hợp thói thường a,
còn muốn sách.
Tốc độ của hắn hẳn là cực hạn a.
Hà Tiến gãi đầu một cái, chỉ có thể thông qua cảnh giới tăng lên phương thức đến đột phá.
Ta cũng cảm thấy như thế.
Vừa dứt lời, Trình Bang đột nhiên từ bỏ suy nghĩ, đi tới liền nói, ta có thể không thể đi ra ngoài một chút.
Có thể, bất quá đừng đi xa.
Chu Hạo nghi ngờ nói, ngươi cũng đi a?
Không nghĩ.
Không nghĩ ra được.
Trình Bang nhún vai nói, nhị ca không tại, dựa vào ta tự mình một người muốn có chút cố hết sức, dứt khoát lười nhác suy nghĩ, ta đi bắt điểm chuột ăn.
A.
Trình Bang tứ chi một nắm sấp, nhất thời vô ảnh vô tung.
Hà Tiến khoe miệng giật một cái, bắt chuột ăn.
Thói quen liền tốt.
Trong miệng hắn nhị ca là ai?
Cũng là Tô lão sư học sinh a.
Là cái con quay.
Hà Tiến nghiêng đầu một cái, chương 531.
Dù là chỉ là một lần. Chương 531, dù là chỉ là một lần. Mấy ngày sau, Tân Nhật Tà giáo cán bộ mang theo hai cái vương cấp biến thể võ tôn xác nhận không người theo dõi về sau, lúc này mới cuối cùng tiến nhập một chỗ càng thêm ẩn nấp sơn cốc động huyệt bên trong. Vừa mới tiến động huyệt, một cô âm lanh ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hôn tạp một loại nào đó khó nói lên lời mùi hôi, làm cho người buồn nôn. Phó giáo chủ, Tân Nhật Tà giáo cán bộ cung kính hướng về phía trước túi đầu, hai tên vương cấp biến thể võ tôn cũng đã nhận ra hắc ám bên trong truyền đến khí tức, hơi hơi không người. Một vị khuôn mặt thương lão, thân hình không người, chống quải trượng lão giả chậm rãi hiện thân. Lão giả toàn thân trên dưới tản ra khí tức âm sầm, một đôi đục ngầu ánh mắt đảo qua Tân Nhật Tà giáo cán bộ cùng phía sau hắn hai cái vương cấp biến thể võ tôn. Chuyện gì xảy ra? Phó giáo chủ thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Làm sao chỉ mang về hai cái? Tân Nhật Tà giáo cán bộ cái chán cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, thai nghén phòng bị không rõ đường đi võ tôn công kích. Vốn là có thể dựng dục ra 7 cái vương cấp biến thể, kết quả tại tiến hóa thời khắc mấu chốt, bị đối phương dùng năng lượng cao bom nổ chết 4 cái. Còn có một cái trong chiến đấu bị chết giết, chỉ còn lại có 2 cái này. Tân Nhật Tà giáo cán bộ thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng rủ xuống đến thấp hơn. Phó giáo chủ đục ngầu ánh mắt hơi hơi nheo lại, lóe qua một tia hàn quang, ngươi muốn làm sao cùng giáo chủ giải thích? Tân Nhật Tà giáo cán bộ thân thể khẽ run lên, trong lòng càng thêm bất an. Hắn biết giáo chủ tính khí, thị nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn. Lần này tổn thất thảm trọng như vậy, chỉ sợ. Đi theo ta. Phó giáo chủ chống quả trượng, quay người hướng về dưới lòng đất cứ điểm chỗ sâu đi đến, giáo chủ muốn gặp các ngươi. Tân Nhật Tà giáo cán bộ vội vàng bắt chuyện hai cái vương cấp biến thể võ tôn đuổi theo. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất an. Càng đi chỗ sâu đi, hoàn cảnh chung quanh thì càng phát ra âm u khủng bố. Trên mặt đất tán lạc bạch cốt âm u, trong lúc nhất thời đều không phân rõ đến cùng là nhân loại vẫn là hung thú. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi hôi thối cũng càng ngày càng dày đặc, cơ hồ khiến người ngạt thở. Hô, hô. Đột nhiên, một trận trầm muộn tiếng thở dốc theo hắc ám chỗ sâu truyền đến, phát ra cực kỳ khủng bố khí tức cuồng bạo. Hai cái vương cấp biến thể võ tôn bước chân không khỏi một trận, thân thể căng cứng, như lâm đại địch. Đi vào đi. Tân Nhật Tà giáo cán bộ dừng bước lại, chỉ về đằng trước một mảnh lối đi tối thui nói ra. Giáo chủ liền tại bên trong. Hai cái vương cấp biến thể võ tôn do dự một lát, vẫn là kiên trì đi vào. Bọn hắn biết, chính mình đã không có đường lui. Vừa mới đi vào hắc ám, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Hai người còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền bị hấp lực cưỡng ép nắm nhập hắc ám chỗ sâu. A, cứu! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm, hai cái vương cấp biến thể võ tôn khí tức hoàn toàn biến mất. Tân Nhật Tà giáo cán bộ đứng tại hắc ám bên ngoài, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trong bóng tối cảnh tượng, sợ thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Mới hai cái. Thật lâu, một cái hữu khí vô lực thanh âm theo hắc ám chỗ sâu truyền đến. Thanh âm khàn giọng mà trầm thấp. Tân Nhật Tà giáo cán bộ vội vàng kinh hoàng giải thích, "Giáo chủ, thai nghén phòng bị tập kích, chỉ còn lại có hai cái này. Ta cần càng nhiều." Hắc ám chỗ sâu thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy Tân Nhật Tà giáo cán bộ ngôn ngữ. "Những thứ này, xa xa không đủ để cho ta tiến hóa." "Vâng." "Là." Tân Nhật Tà giáo cán bộ liên tục gật đầu, không dám có chút chống lại, "Ta sẽ mau chóng dựng dục ra càng nhiều vương cấp biến thể." Lời còn chưa dứt, một đoàn nhúc nhích huyết nhục từ trong bóng tối bay ra. Cái này đoàn huyết nhục trừng bóng rổ lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy vặn vẹo mạch máu cùng bén nhọn gai xương, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tân Nhật Tà giáo cán bộ liền vội vươn tay tiếp được, hai tay run nhẹ nhẹ, tiếp tục thai nén. Càng nhiều vương cấp biến thể. Hắc ám chỗ sâu thanh âm lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khát vọng. "Vâng." Tân Nhật Tà giáo cán bộ cung kính đáp, vung lấy đoàn kia huyết nhục, chậm rãi thối lui ra khỏi hắc ám. Còn nhiều một chút ngoài định mức đồ vật. Hắc ám chỗ sâu thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia khinh thường. Tân Nhật Tà giáo cán bộ sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy hai cái to bằng móng tay kim loại đồ vật từ trong bóng tối bay ra, rơi xuống đất. Tân Nhật Tà giáo cán bộ đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. "Giáo chủ, ta không biết." Cán bộ thanh âm đều có chút run rẩy, "Ta..." Hắc ám chỗ sâu thanh âm lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, "Một số tiểu trùng tử mà thôi, đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Máy bay vận tải doanh chung quanh, một mảnh tĩnh mịch. Trình Bang thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua trong rừng, sau lưng từ hôn nguyên nhất khí ngưng tụ mà thành đuôi dài đã trạng thái bình thường hóa tồn tại. Từ khi đi vào trạm thủ tiểu đội doanh địa, Trình Bang phần lớn thời gian đều bảo trì lấy tư thế này, trừ ăn cơm ra ngủ, cơ hồ không có đổi trở lại hình người. Chu Hạo nói không sai, Trình Bang xác thực không có đem mình làm người, hoặc là nói, hắn càng ưa thích hoặc là quen thuộc lấy mèo hình thái tồn tại. Dạng này càng tự do, càng thích hợp bản thân. Mà trạm thủ tiểu đội các thành viên theo lúc đầu chấn kinh cùng không hiểu, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút chết lặng. Bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Tô Dương ái đồ, khu khu, xác thực không thể theo lẽ thường đến nhận biết. Dù sao mấy ngày nay Trình Bang không phải tại bắt chuột cũng là tại bắt chuột trên đường. Doanh trung quanh chuột cơ hồ bị hắn đuổi một cái lượn. Các loại chủng loại, các loại lớn nhỏ, không một may mắn thoát khỏi. Chuột đều sắp bị hắn cho bắt tuyệt hậu. Chủ nếu là bởi vì trước đó tấn thăng võ tôn thời điểm đói tức giận qua, dẫn đến Trình Bang còn có dự trữ thói quen. Dứt khoát tại máy bay vận tải phụ cận đảo cái cất giữ chuột hàng lớn. Vừa lúc mới bắt đầu trạm thủ tiểu đội các thành viên còn cảm thấy có chút buồn nôn, nhất là nhìn đến Trình Bang ăn sống chuột chẳng cảnh. Nhưng thời gian lâu dài cũng thành thói quen. Mà lại, Trình Bang vui tại chia sẻ. Muốn hay không nếm thử? Ta chỗ này còn có mấy cái vừa bắt, vị đạo cực kỳ ngon. Cam đoan ngươi ăn một lần, còn muốn ăn lần thứ hai.
dù sao trạm thủ tiểu đội quả quyết lắc đầu cự tuyệt, cũng chỉ có chú Hạo. Thỉnh thoảng sẽ ăn được như vậy một hai con, trung quy vẫn là cho Trình Bang một số mặt mũi, đương nhiên trạm thủ tiểu đội cũng buồn bực. Nhiều như vậy thiên bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy Trình Bang ngồi điều tức qua, bởi vì không hiểu, tự nhiên đem ánh mắt đặt ở chú Hạo trên thân. Thế mà chú Hạo chỉ là nhún vai buông tay, bọn hắn lớp tu hành phương thức đều so sánh chịu tượng. Chỉ ít đối Trình Bang tới nói, bắt chuột không chỉ có là một loại bản năng, càng là niềm vui thú cùng. Tu hành, thông qua bắt chuột có thể rèn luyện chính mình tốc độ, phản ứng, cùng đối ngự khí ngưng đôi trường khống. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Cách đó không xa, Ngả Đông một thân một mình ngồi tại trên cây khô, trong miệng ngậm hắn sắt thép cây tăm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chính ở trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua Trình Bang, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng. Từ lần trước cùng Trình Bang so tốc độ thua đồng thời bị thảm nhục nhã về sau, đạo tâm của hắn vẫn có chút bất ổn. Chậm vài ngày mới xem như thong thả lại sức, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khó. Ngả Đông cắn răng, suy nghĩ làm sao cũng muốn thắng nổi Trình Bang một lần. Dù là chỉ là một lần cũng tốt, chương 532 thì không có điểm phối hợp a. Chương 532 thì không có điểm phối hợp a. Sau đó không lâu, tất cả mọi người bị Phiền Trấn Đông triệu tập đến máy bay vận tải bên trong. Mọi người ngồi vây quanh tại tác chiến bên cạnh bàn nhìn phía Phiền Trấn Đông, mà Phiền Trấn Đông bắt đầu bố trí hành động nhiệm vụ. Chu Hạo cuối cùng là minh bạch võ uy tiểu đội vì sao lại nói trạm thủ tiểu đội đoàn đội hợp tác rất khó bình. Bởi vì căn bản thì không có đoàn đội hợp tác thuyết pháp. Phiền Trấn Đông bố trí trạm thủ nhiệm vụ cũng là từng người tự chiến, chọn chính mình thích hợp đánh, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì đổi người, thực sự đánh không lại thì rút lui. Thì thuần túy đơn đấu a. Vậy các ngươi cái này trạm thủ tiểu đội cùng năm ban cái kia một đám mãng phu khác nhau ở chỗ nào a? Chu Hạo nhỏ giọng đối một bên Hà Tiến nói, cái này có phải hay không quá cấp tiến rồi? Tiểu đội chúng ta vẫn luôn là dạng này. Hà Tiến nhún vai nói một tiếng, thói quen liền tốt. Vậy vạn nhất gặp gỡ cực kỳ uy hiếp tồn tại đâu? Hà Tiến trừng mắt nhìn, cầm đội trưởng làm nhục thuẫn, mạng hắn cứng rắn. Thì không có điểm phối hợp a. Một đám người cầm đội trưởng làm nhục thuẫn tính toán a. Mà Chính Bang sớm đã là không thể chờ đợi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, thậm chí sau lưng Hỗn Nguyên Nhất Khí ngưng tụ mà thành khí đôi đều không cầm được lắc lư. Ta tương lai Hoa Miêu Võ Thần chân chính dương danh nhất chiến rốt cuộc đã tới. Ta nhất định muốn thể hiện ra năm ban người phong thái, xử lý Tân Nhật Tà giáo giáo chủ, để Lao Tô vì ta kiêu ngạo, nhất định phải để Lao Tô về sau đi ra ngoài nói lên hắn đều lần có mặt nhi. Bởi vì Chu Hạo trước mắt triển hiện ra chiến đấu lực không thích hợp tham dự trạm thủ hành động, Phiền Trấn Đông an bài Chu Hạo trở thành trạm thủ tiểu đội hậu cần trợ giúp nhân viên. Chu Hạo không có dị nghị, hết thảy an bài sẵn sàng, Phiền Trấn Đông đông nhiên vô bàn một cái, xuất phát. Một đoàn người rất nhanh thông qua định vị đi tới sơn động phụ cận. Quả nhiên, mới tới gần, một cỗ dị dạng mùi hôi thối thì xông vào mũi. Chỉ là vẫn chưa cảm giác được có cái gì dị thường khí tức. Chu Hạo cùng Võ Lăng lưu tại cửa động phụ cận, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Những người còn lại bắt đầu nhanh chóng xâm nhập động huyệt bên trong. Thế mà mới vừa đi vào không bao lâu, dị biến nảy sinh. Chỗ động khẩu, nguyên bản coi như bình thường nham thạch đột nhiên giống là sống lại đồng dạng, nham thạch mặt ngoài đột nhiên toát ra màu tím huyết nục, điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt, màu tím huyết nục thì giống như nước thủy triều lan tràn ra, cấp tốc xen lẫn, dung hợp. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ cửa động liền bị này quỷ dị màu tím huyết nục hoàn toàn phong kín, kín kẽ, không lưu một tia khe hở. Phủ kín quá trình bên trong, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy huyết nục nhúc nhích thanh âm. Chu Hạo có chút kinh hoàng nhìn phía Võ Lăng, đã thấy Võ Lăng vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Không có việc gì, loại tình huống này thấy cũng nhiều, đội trưởng bọn hắn sẽ xử lý tốt. Động huyệt bên trong, Phiền Trấn Đông một đoàn người nhìn thấy đường đi bị phong, cũng không hoảng hốt. Dù sao loại tình huống này bọn hắn đã tao ngộ quá nhiều lần, ngược lại là vừa mới gia nhập Trình Bang nhìn thấy một màn này cũng chưa lộ ra cái gì hoảng hốt lo sợ biểu lộ, ngược lại để Phiền Trấn Đông bọn người hơi kinh ngạc. Kỳ thật loại tình huống này đối với Trình Bang tới nói, không có chút nào sát thương lực, đường đường tương lai Hoa Miêu Võ Thần còn sợ tà giáo cùng hung thú, căn bản chẳng sợ hãi. Một đoàn người cấp tốc lấy ra đặc chế cường độ cao phát sáng tốt, phát ra cường quang trong nháy mắt chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Cả cái động huyệt vách hang đã hoàn toàn bị loại kia nhúc nhích màu tím huyết nục bao trùm. Những thứ này huyết nục giống như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng tại vách hang phía trên chậm rãi nhúc nhích chập trùng, thỉnh thoảng còn sẽ có một số chất lỏng sền sệt theo huyết nục khe hở bên trong nhỏ giọt xuống. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, cũng biến thành càng mãnh liệt. Bất quá trạm thủ tiểu đội tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, xe nhẹ đường quen mang lên trên nạ nổ mặt nạ phòng độc, một bên Hà Tiến cũng cho Trình Bang đưa một cái, đeo lên có thể dễ chịu một số. Trình Bang lắc đầu, thấp giọng nói một câu, không cần, mang theo cũng không quá dễ chịu, ảnh hưởng ta cảm giác. Hà Tiến nhún vai, thu hồi nạ nổ mặt nạ phòng độc về sau từ bên hông rút ra một thanh đặc chế đặc hóa thép chiến đao, chuẩn bị ứng chiến. Phiền Trấn Đông cũng đã nên ngang dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Theo không ngừng xâm nhập, mùi hôi thối thì càng phát ra dày đặc, vách hang phía trên màu tím huyết nục cũng núc ních đến càng phát ra kịch liệt. Thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được một số thanh âm kỳ quái, phảng phất là tiếng tim đập, lại hình như là một loại nào đó tiếng thở dốc, thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, có chút để cho người phiền lòng ý loạn. Có động tĩnh. Đội ngũ phía trước nhất Phiền Trấn Đông nhắc nhở một tiếng, đem trong tay phát sáng tốt hướng phía trước quăng ra, chỗ sâu trong nháy mắt sáng ngời lên. Thấy rõ ràng phía trước đồ vật, Trình Bang cũng không khỏi đến đồng tử co rụt lại. Cái kia lại là rủ xuống treo giữa không trung một viên to lớn màu tím trái tim, mặt ngoài hiện đầy vặn vẹo mạch máu cùng màu tím nhũ thịt. Tung tung, tung tung. Mỗi lần nhảy lên không chỉ có phát ra ngột ngạt mà có lực tiếng vang, thậm chí đều sẽ làm cho cả động huyệt đều khe chấn động một chút. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Ngả Đông nghi hoặc, trái tim. Trạm thủ tiểu đội cái khác thành viên cũng là liếc mắt nhìn nhau, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Lần đầu gặp qua đem trái tim chủ động bạo lộ ra, không nhất định là trái tim, khả năng chỉ là ngụy trang. Ngà Đông, thử một chút sâu cạn.
Được.
Ngà Đông đem ngoài miệng ngậm cương châm gỡ xuống, tiện tay hất lên.
Keng.
Cương châm rơi ở trái tim phía trên vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, thậm chí tia lửa vang khắp nơi. To lớn trái tim lông tóc không thương lại cứng rắn như sắt. Ngà Đông khoát tay, còn chưa rơi xuống đất cương châm thì bay về tới trong tay, thần sắc cổ quái, đã thấy Trình Bàng chính là một mặt tò mò theo dõi hắn, nao nao, làm gì? Ngươi không xoa một chút liền hướng trong miệng thả a? Không quá sạch sẽ a? Ngà Đông mắt trợn trắng lên, so ngươi trực tiếp ăn sống chuột sạch sẽ, lại nói. Ngà Đông đem cương châm hướng bên hông một cái bình nhỏ bên trong vào đi một lát lại lấy trở về ngậm tại trong miệng, ta tự mang trừ độc. Sau đó Ngà Đông quay đầu nhìn phía Phiền Chấn Đông, cường độ rất cao.
Được thôi, xem ra đối phương là có chuẩn bị.
Phiền Chấn Đông liếc qua Hà Tiến, cho nó đến điểm kích thích. Vừa dứt lời, Hà Tiến đem bên hông một cái cực giống năng lượng cao bom hình trụ kim loại nhấn một lúc sau liền theo sau ném đi. Trình Bang nao nao, lại nghe thấy Hà Tiến nói một tiếng, yên tâm, không phải bom, nhằm vào hung thú hóa đặc chế sản phẩm. Trình Bang nghi hoặc ở giữa đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ lạ hơn đặc biệt mùi thơm, cực kỳ nồng đậm, thậm chí phủ lên nguyên bản trong động mùi hôi thối, mà theo mùi thơm sinh ra, Trình Bang thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ trên vách động màu tím huyết nhục đột nhiên biến đến nóng nảy bắt đầu chuyển động.
Được rồi, thối lui đến đằng sau ta.
Phiên Chấn Đông cựu chuyển kim thân công vừa mở, thân thể bốn phía đã ánh sáng hiện lên, cương khí còn như thực chất.
Giống.
Đúng lúc này phía trước to lớn trái tim đột nhiên phát ra một tiếng gào trầm trầm, như là sấm rền đồng dạng, tại động huyệt bên trong quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Cùng lúc đó, cả cái động huyệt cũng bắt đầu kịch liệt rung động động. Vách hang phía trên màu tím huyết nục cũng giống là nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng, điên cuồng núp ních lăn lộn, dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra.
Nên kích.
Phiên Chấn Đông vừa dứt lời, một giây sau từng đợt làm cho người dùng mình âm thanh vang lên. Chỉ thấy theo vách hang phía trên màu tím huyết nục bên trong, vậy mà chui ra từng cái to lớn màu tím xúc tu, chừng cỡ thùng nước, mặt ngoài hiện đầy dịch nhờn cùng gai ngược, điên cuồng khua tay hướng về Phiền Chấn Đông bọn người rút đánh tới.
Trình Bang cùng Ngạ Đông chờ lệnh.
Hà Tiến, giao cho ngươi.
Tốt.
Hà Tiến lên tiếng, tay cầm đặc hóa thép chiến đao đã biến mất ngay tại chỗ. Sắc bén tiếng xe gió không ngừng nổ vang, đứt gãy xúc tu khắp nơi tung bay, huyết nhục dâng trào, bất quá những thứ này xúc tu tựa hồ có được cực mạnh năng lực tái sinh, bị đánh gãy về sau, rất nhanh lại sẽ một lần nữa mọc ra. Hà Tiến một người một đoàn đao, tại xúc tu ở giữa không ngừng mà xuyên thẳng qua, sắc bén đánh chém thậm chí trực tiếp mở ra tới một cái chân không khu, để trong đó Trình Bang bọn người căn bản không bị ảnh hưởng. Trình Bang không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm viên kia to lớn trái tim, sau lưng khí đôi đã bắt đầu xoay chậm chậm lên.
Chương 533.
Vậy thì nhất định phải chết.
Chương 533. Vậy thì nhất định phải chết.
Bên ngoài huyệt động, Chu Hạo cùng Võ Lăng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên, Võ Lăng sầm mặt lại, ánh mắt quét về đối diện trong rừng rậm. Chu Hạo tuy nhiên vẫn chưa cảm giác được dị thường khí tức, nhưng dã thú bản năng lại làm cho hắn cảm nhận được nhân vật hết sức nguy hiểm, vô ý thức hướng mặt đất một nắm sấp, ánh mắt lạnh thấu xương. Một lưng gù thân ảnh chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, chống quái trượng, mỗi một bước đều dường như giẫm tại trái tim con người nhảy lên, khiến người ta hô hấp khó khăn. Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ. Võ Lăng biến sắc, liếc một chút thì nhận ra lão giả thân phận.
Thực lực không phải ngươi bây giờ có thể ứng đối, chính mình cẩn thận.
Võ Lăng căn dặn một tiếng, đã là thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại phó giáo chủ trước mặt, đùi phải như là roi thép đồng dạng, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đá hướng phó giáo chủ. Phó giáo chủ đục ngầu ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong tay quải trượng nhẹ nhàng vung lên, cùng Võ Lăng chân đụng vào nhau.
Bành!
Khí lãng lan lộn, mặt đất cũng vì đó rung động, đã thấy Võ Lăng không trung hai chân một đuổi, nhân ân chi khí phun trào, đúng là vòng qua quải trượng, thẳng đến phó giáo chủ mặt. Phó giáo chủ thoáng cúi đầu, không nhanh không chậm, miễn cưỡng tránh thoát.
Võ gia tiểu tử.
Phó giáo chủ thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Võ Lăng chau mày, thân hình lần nữa chớp động, vây quanh phó giáo chủ không ngừng công kích. Cước pháp sắc bén mà mãnh liệt, mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng, không ngừng đá ra âm bạo. Thế mà, phó giáo chủ nhưng thủy chung một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, trong tay quải trượng nhìn như tùy ý vung đẩy, lại luôn có thể vừa đúng ngăn trở Võ Lăng công kích. Mà bí mật quan sát Bạch Long Kỳ chủ nhìn thấy một màn này, thần sắc căm trầm. Quan sát rất lâu mới nhận ra cái này phó giáo chủ thân phận. Đã từng nam cương ẩn tu, tuyệt phẩm võ tôn, không nghĩ tới bộ dáng đại biến. Xem ra là đột phá vô vọng, lựa chọn gia nhập tà giáo, như thế thương lão. Là hung thú hóa tác dụng phụ a. Người này từng tại Nam Cương nhắc lên qua gió tanh mưa máu, giết hại đếm rõ số lượng và thành thị, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, là Nam Cương các lộ kỳ chủ muốn giết nhất nhân vật số 2. Chỉ là về sau mai danh nhận tích không biết hành tung, vốn cho rằng tiến vào Nam Cương Vũ Sơn, kết quả không nghĩ tới là gia nhập Tân Nhật Tà giáo. Cái kia đã đụng phải cũng không thể như vậy bỏ qua. Bạch Long Kỳ chủ quả quyết lấy ra bộ đàm, bắt đầu cùng nhấn bàn phím phát tin tức.
Trong huyệt động,
Hà Tiến còn tại cùng những cái kia không ngừng tái sinh xúc tu chiến đấu, đao quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Trình Bang nhìn chằm chằm viên kia to lớn trái tim, vận sức chờ phát động đột nhiên, viên kia to lớn trái tim run lên bần bật, mặt ngoài đẽo thì tào tào bạo liệt, chất lỏng màu tím văng từ phía.
Giang giác.
Một tiếng vang dọn, trái tim từ giữa đó nứt ra, một cái thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Cái kia là một sinh vật hình người, nhưng đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thân thể của nó hiện ra màu tím sậm, làn da mặt răng đầy vặn vẹo mạch máu, bộ mặt còn sót lại một con mắt cùng mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách.
Tân Nhật Tà giáo giáo chủ.
Phiên Chấn Đông trong mắt hơi híp, thấp giọng vừa quát, Trình Bang.
Đến rồi.
Trình Bang hít sâu một hơi, thân sau khi ngưng tụ đuôi dài đã sớm công suất lớn nhất xoay tròn.
Hôn nguyên nhất khí, siêu tốc dịch ảnh.
Vâng.
Khí lãng dâng trào.
Sắc bén khí trào xẹt qua hư không, mang theo tiếng gào chát chúa, hung hăng chụp vào Tân Nhật Tà giáo giáo chủ. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ độc nhãn quét qua, hai tay điên cuồng phun trào vì nhục truy, hướng phía trước chặn lại. Phốc phốc, máu me tung tóe. Cứng rắn nhục truy đang giận trảo công kích đến xuất hiện năm đầu cực kỳ thâm thúy vết nước, thế công lại là im bặt mà dừng. Trình Bang trong lòng giật mình. Cứng như vậy, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ lại dường như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, độc nhãn quét qua, một cái tay khắc hóa thành nhục truy đã giơ lên cao cao, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng hướng về Trình Bang đập xuống. Ngự khí ngưng đôi, cao tốc xoay tròn khí đôi sinh ra một cỗ cường đại đẩy ngược lực, đẩy Trình Bang hướng về sau nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né nhục truy công kích. Bành! Nhục truy nện trên mặt đất, cả cái động huyệt cũng vì đó rung động, mặt đất trong nháy mắt nứt toác, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Chẳng qua là khi nhìn đến Trình Bang kỳ lạ như vậy né tránh phương thức, thì liền Tân Nhật Tà giáo giáo chủ độc trong mắt lóe qua một tia ngắn ngủi hoảng hốt. Kỳ quái võ giả. Giáo chủ lẩm bẩm một tiếng, bước chân đột nhiên hướng về Trình Bang mãnh liệt tiến lên. Oeng! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phiên Chấn Đông thấy thế, vội vàng thôi động cửu chuyển kim thân công, thân ảnh nhoáng một cái, đã là ngăn tại Trình Bang trước mặt, hai tay giao nhau nghiêng người chặn lại, mặt ngoài thân thể hiện ra màu vàng kim nhạt vầng sáng, cương khí còn như thực chất. Bành! Tân Nhật Tà giáo giáo chủ nhục truy hung hăng đập vào Phiên Chấn Đông cương khí phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Phiên Chấn Đông thân thể khẽ run lên, hướng về sau trượt mấy mét, trên mặt đất lưu lại hai đường danh thật sâu khe, đã thấy Phiền Chấn Đông ngẩng đầu nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, dọn ra nhóm đều lui về phía sau. Phiền Chấn Đông hét lớn một tiếng, chủ động nên hướng Tân Nhật Tà giáo giáo chủ. Song quyền nắm chặt, cương khí phun trào, mỗi một quyền đều mang lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng đánh tới hướng giáo chủ. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ thì là vung vẩy lấy to lớn nhục truy, cùng Phiền Chấn Đông triển khai kịch liệt đọ sức. Bành! 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 Trầm muộn tiếng va đập không ngừng vang lên, cả cái động huyệt đều phảng phất tại run rẩy. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy khí lãng lan lộn, đá vụn rời ra. Trình Bang cùng Ngả Đông lui sang một bên, nhìn chằm chằm chiến trường. Hai cái này phòng ngự lực, cùng Ngũ tỷ có thể liệu một trận a. Trình Bang nhịn không được cảm thán nói, vừa mới một kích kia rõ ràng đủ để chém giết vương cấp biến thể võ tôn, thế mà Tân Nhật Tà giáo giáo chủ lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phiên Chấn Đông còn có thể đón đỡ đối phương nhục truy thế công, quả thực thịt một nhóm. Một bên Ngả Đông mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, Ngũ tỷ là ai? Về sau dẫn ngươi đi gặp, ta trước bổ sung một chút năng lượng, chờ ta nghỉ ngơi một lát thử một lần nữa. Ngã Đông trầm mặc một lát mới nói một tiếng, không cần liều mạng như vậy, đánh không lại rút lui là được. Vậy không được, thật vất vả đụng tới cái giáo chủ cấp khác, ngươi để cho ta rút lui. Bên ngoài huyệt động, võ lăng cước pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng. Thân thể bốn phía thậm chí xuất hiện nhàn nhạt tàn ảnh, phản phất có vô số đầu chân tại đồng thời công kích. Mà phó giáo chủ trong tay quải trượng không ngừng vung đẩy, ngăn cản võ lăng công kích, động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể vừa đúng ngăn trở võ lăng thế công. Cước pháp, không tệ. Phó giáo chủ thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một tia tán thưởng. Nhưng còn chưa đủ. Vừa dứt lời, phó giáo chủ trong tay đột nhiên biến hướng vung lên, quải trượng mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hung hăng đánh tới hướng võ lăng đùi phải. Võ lăng đồng tử bỗng nhiên co vào, vội vàng thôi động thể nội năng lượng, chân cương khí đại phóng. Bành! Quải trượng nặng nề mà đập vào võ lăng trên đùi, trong nháy mắt đem võ lăng sập ra ngoài. Võ lăng trên không trung cưỡng ép chật xoay người, hai chân rơi xuống đất, hướng về sau trượt mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân xác vẫn lạnh lùng như cũ. Không rên một tiếng. Một cái cao phẩm có thể cùng lão phu đánh lâu như vậy, không tệ. Phó giáo chủ mặt không biểu tình, chậm rãi đi hướng võ lăng. Lại là nhướng mày, thoáng về sau vừa lui, tránh thoát một cái bất ngờ đánh tới thân ảnh, ánh mắt quét qua, nhìn cách đó không xa đã bản lòng cuốn ảnh nhưng tứ chi bỏ trên mặt đất Chu Hạo, tựa hồ sinh ra một chút nhớ lại. A Chu gia hậu nhân a. Vậy thì nhất định phải chết rồi. Phó giáo chủ không khỏi lộ ra quỷ dị dày đặc lại cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Chương 534. Tiên phong cảm tử đội. Chương 534. Tiên phong cảm tử đội. Lời còn chưa dứt, phó giáo chủ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chu Hạo chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, quả quyết nhắm mắt. Ngự khí thành cương. Dã thú bản năng. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, đã thấy phó giáo chủ quải trượng đánh hụt đem mặt đất nứt toác, mà Chu Hạo thân thể đúng là theo thế công mà vặn mèo, tư thái cực kỳ không cân đối, nhưng chính là tránh khỏi. Phó giáo chủ đục ngầu trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, trong tay quải trượng vung lên, phá không quét ngang. Bành! Khí lãng gào thét ở giữa, Chu Hạo cả người đã theo thế công hoàn toàn phụ phục tại mặt đất, lần nữa tránh thoát. Ngược lại là nhớ tới, Chu gia giống như trước đây thật lâu, cũng có như thế một cái nhân vật. Phó giáo chủ không ngừng vung vẩy quả trượng, thế mà mỗi lần Chu Hạo đều là có kinh hãi lại hiểm tránh đi, để cách đó không xa võ lăng cũng không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt. Từ lúc Chu Hạo theo Trình Bang tới trảng thủ tiểu đội về sau, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, duy nhất một lần bày ra chiến đấu lực vẫn là tại trong khảo nghiệm, nhưng chỉ là bày ra một chiêu đến mức trảng thủ tiểu đội đối Chu Hạo ấn tượng đều là một cái rất có tiềm lực tân nhân, cùng Trình Bang so sánh sát thực chiến đấu lực không đáng chú ý, bây giờ mới biết tiểu tử này cũng không phải bình thường. Tựa hồ rèn luyện ra được một loại nào đó sinh vật cực kỳ mạnh bản năng, cảm giác được uy hiếp thời điểm, thân thể phản ứng thậm chí so đại não đều càng nhanh. Bất quá rõ ràng quá cực hạn. Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ là tuyệt phẩm võ tôn, tuy nhiên lớn tuổi dẫn đến thân thể cơ năng giảm xuống rất nhiều, nhưng đối với chỉ là sơ phẩm võ tôn Chu Hạo mà nói, bành, khí lãng quái. Chu Hạo vẫn là bị quải trượng cho đâm bay ra ngoài, cương khí run rẩy dữ dội, vừa rơi xuống đất cũng cảm giác xương sườn đau nhức, mở mắt ra, âm thầm cắn chặt răng. Đổi người. Âm bạo thanh đột nhiên vang, võ lăng lần nữa tấn công mà đi, một cái mãnh liệt mạnh đá để phó giáo chủ cũng không dám nghênh kháng, hơi khẽ cau mày tránh ra. Cùng lúc đó, trong sân động, trong huyệt động xúc tu theo Tân Nhật Tà giáo giáo chủ hiện thân đã dần dần co lại về tới màu tím huyết nục bên trong. xúc tu xuất hiện nhưng thật ra là vương cấp hung thú nên kích sinh ra tự thân bảo hộ cơ chế một trong, tương tự còn có diễn sinh gai xương, sinh ra tử thể chờ một chút loại hình. Nồng đậm kỳ hương còn tại cả cái trong sơn động quyết tán, thật lâu không có tán đi. Loại vị đạo này cũng là đặc biệt nhằm vào sinh hóa nhân sản phẩm, không chỉ có mãnh liệt kích thích tính, mà lại hút vào về sau sẽ đối với sinh hóa cảm giác con người năng lực tạo thành tê liệt hiệu quả, khiến hành động phía trên chậm chạp cùng phán đoán sai lầm có thể hữu hiệu áp chế sinh hóa nhân chiến đấu lực. Mà sơn động loại này bế tắc hoàn cảnh, hiệu quả nổi bật. Phiên Chấn Đông một thân cương khí phun trào, cùng Tân Nhật Tà giáo giáo chủ không ngừng va chạm, lôi kéo, cứng đôi cứng đều không chút nào lộ hạ phong. Trình Bang cùng Ngả Đông thì là ở một bên vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị mở lớn. Mà Hà Tiến tay cầm đặc hóa chiến đao, đã đi tới chỗ độc khẩu, hít sâu một hơi, vận chuyển khí tức, đem thể nội năng lượng điên cuồng cực vào tay đặc hóa thép chiến trong đao ông. Thân đao rung động kịch liệt, phát ra trận trận ong ong, đao nhận phía trên, nhân luân chi khí quấn quanh. Hắn đã cảm giác được ngoại giới có tuyệt phẩm võ tôn tồn tại, mà lại khí tức phi thường cường đại. Võ Lăng cùng Chu Hạo chỉ sợ không dễ ứng phó, nhất định phải nhanh ra ngoài trợ giúp. Hà Tiến ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cẩn trọng màu tím lục bích. Cái này lục bích không chỉ có cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn đang không ngừng lúc đích, tựa hồ cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, khôi phục tốc độ kinh người. Muốn mạnh mẽ đột phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hà Tiến không do dự nữa, mắt nhắm lại, đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào trong tay chiến đao phía trên. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể nội năng lượng như là lao nhanh giang hà đồng dạng điên cuồng mà dâng tới thân đao. Tụ lực, lại tụ lực. Hà Tiến thân thể cùng trong tay chiến đao đều tại run nhẹ nhẹ, lực lượng tích xúc đến cực hạn. Hai mắt vừa mở, tinh mang bùng lên. Ngay tại lúc này, một đạo hàn quang xẹt qua hư không, hung hăng chém tại cái kia cẩn trọng màu tím lục bích phía trên. Xoẹt. Một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên. Cứng cỏi lục bích lại bị cứ thế mà xé mở một lỗ lớn. Hà Tiến không có chần chờ chút nào, thân hình lóe lên theo lỗ hổng kia bên trong xuyên qua. Ngay tại Hà Tiến xông ra cửa động trong nháy mắt, cái kia bị xé mở màu tím lục bích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích dung hợp. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, kín kẽ, dường như chưa bao giờ bị phá hư qua đồng dạng. Đợi Hà Tiến hướng ra sơn động, thấy được đang cùng Võ Lăng kịch chiến Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ, quả quyết tay cầm đặc hóa thép chiến đao chạy như bay. Không ra cũng không có việc gì. Đang cùng Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ kịch chiến Võ Lăng kiến Hà Tiến hiện thân vẫn không quên trả lời một câu, ta có thể ứng phó. Hà Tiến không có trả lời, mà chính là đi tới Chu Hạo bên cạnh hỏi, không có sao chứ? Vẫn còn. Chu Hạo khoát tay áo, cũng là đối kháng lên có chút cực hạn, ngươi làm sao không đi lên hỗ trợ? Hà Tiến bất đắc dĩ nhún vai, dễ dàng bắt hắn cho chặt. Chu Hạo cảm thấy trạm thủ tiểu đội Hòa Thanh tiêu diệt tiểu đội khác biệt thật sự là có chút quá lớn. Trạm thủ tiểu đội có một loại đặc biệt lòng cảm giác. Không qua, Chu Hạo cùng Trình Bang vẫn rất thích ứng. Hiển nhiên, tất cả mọi người là cùng một loại người. Núi động tình huống bên trong thế nào? Tân Nhật Tà giáo giáo chủ thực lực tạm thời bị áp chế, Đông Ca chính kiềm chế lấy. Hà Tiến nói, theo cường độ phía trên phán đoán hẳn là tiếp cận vương cấp hung thú, Trình Bang trước đó thi triển ra một lần hắn một chiêu kia. Chu Hạo bổ sung một câu, siêu tốc dịch ảnh. Tên lên cũng không tệ lắm. Khẳng định không phải hắn lên, dịch ảnh hẳn là ta cái kia đường đệ lên, siêu tốc là Trình Bang chính mình thêm. Hẳn là dạng này. Chu Hạo hỏi, không có phá phòng a? Hà Tiến lắc đầu. Chu Hạo cảm thấy cái này không giữ quy tắc ý nhiều. Vậy cũng là tiếp cận vương cấp hung thú cá thể, cần võ vương mới có thể ứng đối tồn tại. Trình Bang mới tấn thăng võ tôn bao lâu a? Nếu có thể phá phòng, trạm thủ tiểu đội đạo tâm đoán chừng đều phải phá phòng. Bất quá nói đi thì nói lại, trạm thủ tiểu đội thật là mạnh ngoại hạng, võ lăng đơn độc đều có thể kiểm chế lại tuyệt phẩm võ tôn, tuy nhiên không đạt được áp chế hiệu quả, nhưng Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ cũng căn bản không thể phân thân. Mà xem như đội trưởng Phiền Chấn Đông càng là có thể cùng một cái tiếp cận vương cấp hung thú thực lực sinh hóa nhân cứng đối cứng. Tình huống này có phải hay không cần xin trợ giúp a? Hà Tiến tay cầm chiến đao nhìn chăm chú xa xa chiến đấu thấp giọng lên tiếng, không có trợ giúp. A. Chu Hạo một mặt hoảng hốt, không có. Không có trợ giúp. Đập nồi dìm thuyền, không cho mình lưu đường lui. Hà Tiến quay đầu, trong tay chiến đao óng óng run lên. Trạm thủ tiểu đội, vốn chính là tiên phong cảm tử đội a. Bành. Mặt đất run lên, Hà Tiến đã một đường tấn công mà đi đào quang lạnh thấu xương. Đổi người. Võ Lăng nhướng mày, cấp tốc triệt hạ. Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ sầm mặt lại, trong tay quải trượng đột nhiên đánh xuống. Keng. Hỏa quang văng khắp nơi. Mặt đất ầm vang run lên. Đầy trời cắt bụi ở giữa, phó giáo chủ đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Tiến, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Người trẻ tuổi, quá cuồng vọng. Hà Tiến trong tay chiến đao chống đỡ quải trượng phát ra cực kỳ âm thanh chói tai, trong đôi mắt chiến ý mười phần. Lao đầu, câu nói này ta có thể chán nghe rồi. Chương 535, Tân Nhật đến. Chương 535, Tân Nhật đến. Bạch Long Kỳ chủ xa xa nhìn, càng xem càng là giật mình. Võ Lăng, Hà Tiến cùng Chu Hạo ba người vậy mà có thể cùng Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ đánh cái có đến có về. Đám này thiếu niên võ tôn biến thái như vậy, mỗi cái đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhất là Chu Hạo, luôn có thể dùng các loại thật không thể tin góc độ cùng tư thế né tránh công kích. Thì cùng bật học giống như sơ phẩm võ tôn đối mặt tuyệt phẩm võ tôn lại còn có lực đánh một trận, quả thực không hợp thói thường. Không qua, Bạch Long Kỳ chủ lại là luôn cảm giác có chút không hài hòa, đám này thiếu niên võ tôn cường độ đúng là vượt ra khỏi hắn nhận biết, nhưng tình huống dưới mắt rất không thích hợp a. Tân Nhật Tà giáo cán bộ đi nơi nào? Tân Nhật Tà giáo giáo chủ và phó giáo chủ đều xuất hiện, thế nào làm bộ một cái không có xuất hiện? Mà lại lúc này cái này phó giáo chủ rõ ràng không hề động thật sự, cũng là dùng thấp nhất tiêu hao đến cùng Võ Lăng ba người dây dưa. Rõ ràng là tại bảo tồn thực lực. Chí ít tại Bạch Long Kỳ chủ trong nhận thức biết, cái này Nam Cương ít nhất là có 7-8 cái Tân Nhật Tà giáo cán bộ. Trì hoãn thời gian, Tóm lại, loại này không hài hòa làm cho Bạch Long Kỳ chủ càng thêm bất an, đây cũng là hắn một mực vì sao chậm chạp không có hiện thân ra tay giúp đỡ nguyên nhân. Mụ nó, cái này phá bộ đàm, truyền cái tin tức đều phải cả buổi. Bạch Long Cờ bên này, Bạch Long Kỳ chủ dưới trướng hai vị võ tôn đã sớm đem nhận được tin tức truyền đạt cho tổng kỳ chủ. Mau tới trợ giúp. Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ thì là năm đó đổ thành cái vị kia tuyệt phẩm võ tôn. Tô Dương học sinh đang bị vây công, một khi hắn tử, Tô Dương nhất định huyết tẩy Nam Cương. Tổng kỳ chủ nhìn đến Bạch Long Kỳ chủ ba cái tin, tất nhiên là không dám khinh thường, lập tức liên lạc Nam Cương các lộ kỳ chủ. Tin tức qua phát ra, Nam Cương các lộ kỳ chủ nhất thời sôi trào. Cái gì? Là hắn? Cái kia hắn mụ nhất định phải giết chết cái thằng chó này. Lập tức đến. Không ít kỳ chủ hào hào hưởng, chuẩn bị tập kết. Kết quả Bạch Long Cờ bên này lại truyền tới tin tức, tổng kỳ chủ xem xét, nhướng mày, vội nói, chờ một chút, Bạch Long Kỳ chủ nói chỉ có Tân Nhật Tà giáo giáo chủ và phó giáo chủ hiện thân, còn lại cán bộ không thấy hành tung, tựa hồ là đang chỉ hoãn thời gian. Cái kia Tân Nhật Tà giáo đều là sinh hóa nhân, ăn rồi đến ăn rồi đi. Có phải hay không bị bọn hắn giáo chủ chính mình ăn? Ta đã sớm nói không thể cùng Tân Nhật Tà giáo đi được quá gần. Bên trong một cái kỳ chủ lạnh hừ một tiếng, một ít người sớm muộn muốn biến thành thức ăn cho chó của bọn họ. Dù sao Nam Cương kỳ chủ đều có các sinh ý, trong đó có không ít kỳ chủ đúng là cùng Tân Nhật Tà giáo có sinh ý tới lui. Lúc này thời điểm, Vô Cực kỳ chủ đỗng nhiên mở miệng. "Chư vị, nghe ta một lời." Các lộ kỳ chủ hào hào nhìn về phía màn ảnh của mình, trong tầm mắt Vô Cực kỳ chủ xem ra trạng thái không tốt. Tuy nhiên lần trước may mắn theo Tô Dương quyền phía dưới lưu lại một cái mạng, nhưng thương thế hiển nhiên còn chưa khỏi hẳn. Mà Vô Cực kỳ chủ cũng là kỳ chủ bên trong kiên định không thay đổi phản đối cùng Tân Nhật Tà giáo kỳ chủ một trong, hít sâu một hơi mới nói, "Tân Nhật Tà giáo từ tiến vào Nam Cương một khắc kia trở đi, ta liền đã trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm." Phi Lang kỳ chủ đột nhiên bị nhắc đến, Phi Lang kỳ chủ mặt không biểu tình, không có trả lời. "Người Phi Lang thành, sợ là thành trống không đi." Mọi người không rõ ràng cho lắm, ào ào nhìn phía Phi Lang kỳ chủ, đã thấy Phi Lang kỳ chủ lạnh hừ một tiếng, đúng là chủ động cắt đứt liên lạc. "Không phải, Phi Lang kỳ chủ đây là thế nào?" "Vô Cực kỳ chủ, ngươi nói cho rõ ràng." Cái kia Phi Lang thành làm sao lại biến thành thành trống không rồi? Ba vị lão kỳ chủ trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc, nhìn phía trong tấm hình Vô Cực kỳ chủ, lại nghe Vô Cực kỳ chủ lạnh lùng nói một tiếng, "Hắn đem Phi Lang thành người già trẻ em toàn bộ bán cho Tân Nhật Tà giáo, toàn bộ Phi Lang thành đã sớm là thành trống không." Tất cả mọi người là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô Cực kỳ chủ không có nhiều lời, đôi mắt không ngừng tại trên màn hình lớn đảo qua, lại rơi vào bên trong một cái kỳ chủ phía trên, Phi Hổ kỳ chủ. Phi Hổ kỳ chủ ngôn ngữ lạnh lùng, giữ lấy một đám người già trẻ em còn có ý nghĩa gì? Tân Nhật Tà giáo đã mở giá tiền rất lớn, bán thì thế nào? Phi Hổ, ngươi hắn mụ vậy mà phản bội Nam Cương. Ngươi thế nhưng là đã thể. Ngươi cái tên này quả thực xuất sinh không bằng a. Cái kia Phi Lang trong thành người già trẻ em thế nhưng là người nhà của ngươi a. Phi Hổ kỳ chủ mặt lộ vẻ khinh thường, trong tay nhoáng một cái đã lấy ra Vĩnh Dạ Thương hội vé vào cửa, "Chư vị, cáo tử." Theo Phi Lang kỳ chủ cùng Phi Hổ kỳ chủ hai người liên lạc bị đơn phương chặt đứt, lần lượt còn có ba cái kỳ chủ cũng chủ động cắt đứt liên lạc. Vô Cực kỳ chủ yên lặng thở dài, lần trước Bắc Đản Sơn nhất chiến, chỉ có cái này năm cái kỳ chủ không có bất cứ động tĩnh gì. Vô Cực kỳ chủ, ngươi đã sớm liền phát hiện dị thường. Chất vấn còn không có kết thúc, Vô Cực kỳ chủ thì nói một tiếng, nửa tháng trước ta liền đã cáo chi ba vị lao kỳ chủ. Trong lúc nhất thời, cái khác kỳ chủ ánh mắt ảo ảo rơi vào ba vị lao kỳ chủ trên thân, đã thấy ba vị lao kỳ chủ trầm mặc như trước không nói. Ba vị lao kỳ chủ, các ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đã thấy trong đó một vị lao kỳ chủ đống nhiên đưa tay, hướng chỗ cổ kéo một cái, trực tiếp kéo xuống mô phỏng sinh vật mặt nạ, lộ ra một gương mặt xa lạ bảng, bất đắc dĩ nói, giả đến mức mệt mỏi quá. Tất cả kỳ chủ trong lòng giật mình, ảo ảo đứng dậy một mặt không dám tin. Lao kỳ chủ đâu? Đã thấy hai vị khác lao kỳ chủ cũng ào ào lộ xuống mô phỏng sinh vật mặt nạ, lộ ra ngoài đều là hai tấm khuôn mặt xa lạ. Cái kia còn được nhiều cảm tạ Vô Cực kỳ chủ a. Vô Cực kỳ chủ sắc mặt khó coi vô cùng, không cẩn thận liền bị Vô Cực kỳ chủ phát hiện không ổn, kinh động đến ba vị lao kỳ chủ. Một người trong đó toát miệng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cố ý lộ ra sơ hở đem ba vị lao kỳ chủ cho dẫn tới Nam Cương Vũ Sơn. Mặt khác còn phải cảm tạ Tô lão sư cùng hắn đám kia học sinh cùng trí giả, không mặt còn có cương ấn đem Bắc Đản Sơn quay đến náo nhiệt như vậy, hấp dẫn đến Nam Cương chú ý lực. Không phải vậy, kế hoạch của chúng ta còn thật không có cách nào áp dụng đến thuận lợi như vậy. Đến đón lấy, Nam Cương liền nên đón Tân Nhật. Tân Nhật chi chủ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Nam Cương các lộ kỳ chủ đột nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến các loại kêu thê lương thảm thiết thanh âm cùng vô số đột nhiên hiện lên khí tức cuồng bạo. Các lộ kỳ chủ cơ hồ là đồng thời xông ra phòng ốc, cước bộ lộn xộn mà gấp rút, ào ào ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Thành thị đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Vô số thân ảnh tại thống khổ rãy rủa, vằn mèo. Trong thành thị người già trẻ em tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong phát sinh dị biến. Huyết nục như cùng sống tới đồng dạng điên cuồng mà phun trào phồng lên. Da thịt bị chống đỡ đến cơ hồ trong suốt, mạch máu có thể thấy rõ ràng như là con giun giống như vặn bẹo nhúc nhích. Giống như khối u đồng dạng huyết nục theo dưới làn da chạy ra như là độc dịch giống như lan tràn, khiến nguyên bản hình người chính đang nhanh chóng tan rã sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết như là ôn dịch giống như lan tràn ra, xen lẫn làm cho người dùng mình xương cốt tiếng bạo liệt, huyết nục xé rách âm thanh. Không ngừng có người thân thể đã bành trướng thành một cái to lớn quả cầu thịt, huyết nục còn đang không ngừng mà nhúc nhích, hướng về chú ý hình trùng hình thái diễn biến. Cơn bạo khí tức theo cái này chút chú ý hình trùng trên thân tản ra đi ra. Rõ ràng là nhận lấy một loại nào đó kích thích, triệt để bạo phát, phá thể mà ra. Bắt đầu lẫn nhau cắn xé, đánh. Kỳ chủ nhóm kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này như là tận thế hàng lâm giống như cảnh tượng, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn gặp qua giết hại, gặp qua tử vong, nhưng chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy, tuyệt vọng như vậy chẳng cảnh. Cái này đã không chỉ là giết hại, mà chính là hủy diệt. Chết để, không có chút nào hy vọng hủy diệt. Các lộ kỳ chủ trơ mắt nhìn chính mình gia viên bị phá hủy, con dân của mình bị tàn sát. Loại này cảm giác bất lực, loại khuất nhục này cảm giác, để chúng người lên cơn giận dữ, như muốn phát cuồng. Tân Nhật Tà Giáo ba, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nam Cương, Luân Hãm. Chương 536, tình huống có biến. Chương 536, tình huống có biến. Dinh dưỡng manh bên trong, nguyên bản ngủ say trí giả bỗng nhiên mở mắt ra, cau mày, thương lão ngón tay rối ra, nhẹ nhàng đập pha lê vách tường đông, đông, đông. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trống trải trong phòng thí nghiệm. Trí giả ánh mắt thông qua trong suốt pha lê, rơi vào trên màn hình lấp lóe màu đỏ báo động phía trên. Cái kia là đến từ Nam Cương khẩn cấp tin tức địa đồ phía trên, đại biểu cho Nam Cương khu vực, không ít Nam Cương thành thị đã bị lít nha lít nhít điểm đỏ bao trùm. Chú ý hình trùng. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái cuồng bạo hóa chú ý hình trùng. Trí giả trong mắt hơi híp. Số lượng không khỏi cũng quá là nhiều. Mà lại, những thứ này chú ý hình trùng khí tức rõ ràng không quá đồng dạng. Càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn. Dường như đã mất đi lý trí đồng dạng, chỉ còn lại có thuần túy phá hư dục vọng. Nam Cương bên này, cụ thể xảy ra chuyện gì? Làm sao thành thị bên trong toàn bộ đều là cuồng bạo hóa chú ý hình trùng? Trí giả không khỏi rơi vào trầm tư, bắt đầu nhớ lại liên quan tới Nam Cương hết thảy tin tức. Hả? Nghĩ tới, Tân Nhật, mấy năm gần đây, Nam Cương tựa hồ xuất hiện một cái tên là Tân Nhật Tà Giáo tổ chức, đồng thời từng phái người đến cùng hắn tiếp xúc qua, nỗ lực tìm kiếm hợp tác đối phương đưa ra một bộ cái gọi là tiến hóa lý luận. Thông qua hiến tế đại lượng sinh mệnh chế tạo cường lực cá thể, từ đó thôn phệ sau thu hoạch được cường đại lực lượng. Trí giả lúc đó trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Loại phương pháp này, cùng đi dồn thần giáo hiến tế chi pháp không có sai biệt. Thật quá ngu xuẩn. Thông qua hiến tế, có lẽ có thể thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng tăng lên, nhưng kết quả sau cùng sẽ chỉ là mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết hại quái vật đế vương cấp. Quả thực là nói chuyện viển vông. Loại này hiến tế chi pháp, đi dồn thần giáo tại quốc ngoại làm không dưới 20 lần. Lớn nhất lần trọng đại này quy mô thậm chí có thể xương diệt quốc. Nếu thật là có thể thành công, đi dồn thần giáo đã sớm xương bá thế giới. Làm sao đến mức rơi vào cái bị hủy diệt xuống tràng? Ngu xuẩn đến nước này còn chưa tính, hiện tại này một đám tự cho là đúng ngu ngốc, vậy mà hắn mụ hủy hắn giao hẹn, thậm chí đem căn đều tới. Quả thực là không thể tha thứ. Đơn giản cũng là muốn thông qua chủ ý hình trùng lẫn nhau thôn vệ đến chế tạo ngụy vương cấp biến thể mà thôi. Ta hắn mụ chỉ là tạm thời ngủ đông, thật coi ta không tồn tại. Trí giả chậm rãi giơ cánh tay lên, đối với hư không xuề tay ra, một đạo chỉ lệnh thông qua trí giả trên đầu kim loại đường ống phát ra. Cùng lúc, Nam Cương nơi nào đó dưới lòng đất, bí mật căn cứ bên trong, vô số ngủ say mô phỏng sinh vật người chậm rãi mở mắt, lỗ trống trong ánh mắt lóe ra băng lãnh hồng quang. Những thứ này mô phỏng sinh vật người là trí giả từng tại Nam Cương hoạt động thời điểm chế tạo ra, làm hắn tại Tây Nam địa khu phân thân đến sử dụng. Đương nhiên chế tạo mới bắt đầu mục đích là vì bắt được đại lượng hung thú vì hắn cung cấp thí nghiệm số liệu, thuận tiện cho từng tại Nam Cương hoạt động không mặt cùng cương ấn quấy rối. Cho nên cá thể đều tiếp cận ngụy võ tôn năng lực tác chiến, mà lại tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, sẽ không có bất kỳ phản bội. Nhưng từ lúc Nam Cương bị cái kia lão độc lưỡi cho đánh cho tàn phế về sau, không mặt cùng cương ấn liền rời đi Nam Cương, dẫn đến Nam Cương giao hẹ mọc phấn khởi, cắt tới quá thoải mái dẫn đến sớm trước tiên đem máy nguyên hình bên trong số 7 máy cho giày vò đi ra, đến mức mô phỏng sinh vật người một mực chôn dưới đất hít bụi liền không có làm sao động đậy. Mặc dù bây giờ số 7 máy đã bị Tô Dương cho xử lý, hơn nữa còn bị Tần Chiến lấy đi một đài số 8 máy, nhưng đổi lấy không mặt kỹ thuật cũng coi là đền bù tổn thất của hắn. Hắn hiện tại không thiếu tài liệu, thiếu chính là một cái đột phá bình cảnh kỹ thuật. Đoạn thời gian này ngủ đông cũng chính là vì hấp thu không mặt kỹ thuật mới, kết quả không nghĩ tới Tân Nhật Tà Giáo đem hắn giao hẹ đều cho đối. Xuất sinh a. Theo hừ lạnh một tiếng, trí giả chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều động mô phỏng sinh vật đại quân người. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, mặt đất xé rách ở giữa, xuất khẩu bị một cỗ cự lực chậm rãi giật ra, ánh sáng mặt trời bắt đầu vẩy hướng về phía trong căn cứ, đem vô số màu bạc đặc hóa thép chế tạo mô phỏng sinh vật người phản chiếu rút lui sáng. Đi, dám ở ta địa bàn phía trên dương ai? Cho những thứ này ngu ngốc nhóm một chút giáo huấn, khiến cái này tân nhân thật tốt nhận thức một chút đã từng đi dồn thần giáo thủ tịch trí giả. Lít nha lít nhít mô phỏng sinh vật người tiếp nhận đến chỉ lệnh về sau hào hào xông ra căn cứ, giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng cực nhanh tiến tới mà đi. Đông Hải Tam Trung cửa bắt chỗ. Ngay tại ngồi điều tức Lưu lão cũng tiếp thu được đến từ Côn Lôn quan phương tin dữ. Nam Cương tuyệt đại bộ phận thành thị Luân Hãm, đại lượng nhân viên đã chuyển hóa làm cuồng bạo hóa chủ ý hình trùng, chủ sử sau màn bị Tân Nhật Tà Giáo. Lưu lão nghe được tin tức này thời điểm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn là không nghĩ tới lại có Tà Giáo sẽ làm lên hiến tế một bộ này. Rõ ràng đi dồn thần giáo tại quốc ngoại làm nhiều lần như vậy hiến tế đều không thành công, vì cái gì những thứ này vừa xuất hiện Tà Giáo sẽ cảm thấy mình có năng lực thật thông qua cố ý phương thức chế tạo ra tiếp cận đế vương cấp hung thu thực lực sinh hóa nhân đi ra. Thật quá ngu xuẩn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một vị khác lão giả có chút đắng chát thanh âm, gió mạnh. Ta phán đoán sai lầm, cho là bọn họ đi là cùng không mặt một dạng lộ tuyến, phái ra Tây Nam đặc vụ đại đội tiến hành xác định vị trí tiêu diệt toàn bộ, nhưng những thành thị kia bên trong, song lại còn có rất nhiều người đều là vô tội. Chúng ta cần phải cố gắng nữa thử nghiệm đem những cái kia vô tội người tiếp thu tới. Lão ca, không cần tự trách, ngươi đã tiếp thu đến đủ nhiều, Nam Cương sau cùng những người còn lại không nguyện ý bị tiếp thu, vậy thì phải tiếp nhận vận mệnh của mình. Lưu lão an ủi một tiếng, chỉ là ta cũng không nghĩ tới Tân Nhật Tà Giáo sẽ dùng loại này ngu xuẩn nhất phương thức. Đầu bên kia điện thoại chỉ có lão giả thở dài bất đắc dĩ âm thanh, chung quy là ta nhân tộc đồng bào a. Chí ít ngươi đã cứu được 30-40 vạn. Lưu lão không lại tiếp tục cái đề tài này, hỏi vội, ba cái kia lão kỳ chủ đâu? bị Tân Nhật Tà giáo cán bộ dẫn tới Nam Cương Vũ Sơn, đến bây giờ chưa về. Từ cái khác ba cái cán bộ đeo mô phỏng sinh vật mặt nạ ngụy trang. Tân Nhật Tà giáo trước đó thừa dịp Bắc Đàn Sơn nhất chiến, các lộ kỳ chủ rời đi thành thị thời điểm bỏ ra chủ ý hình trùng ký sinh loại, phát dục một đoạn thời gian, hiện tại Nam Cương không có võ vương cấp chiến lược áp chế, chẳng thủ tiểu đội hiện tại còn tại cùng Tân Nhật Tà giáo giáo chủ và phó giáo chủ tiếp chiến, cần phải còn không biết được. Hoàn toàn bị bày một đạo a. Nhanh, thông báo bọn hắn lập tức rút lui. Lưu lão sầm mặt lại, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ đã dám hiến tế, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã có tiến hóa điều kiện, võ vương cấp đã không cách nào áp chế, chẳng thủ tiểu đội cùng tiểu mèo hoa đi qua thì là chịu chết. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên yên lặng một lát, lại nói một tiếng, tình huống có biến. Chí giả mô phỏng sinh vật đại quân người xuất hiện, bắt đầu cường công Nam Cương các đại thành thị. Số lượng không cách nào tính ra. Chương 537, an ta đuôi khói. Chương 537, an ta đuôi khói. Sơn động bên ngoài, Nguyên Bản đang cùng Hà Tiến, Võ Lăng, Chu Hạo ba người dây dưa phó giáo chủ bỗng nhiên ngừng thế công, sắc mặt trong lúc đó biến đến khó coi vô cùng, đang cùng phó giáo chủ chém giết Hà Tiến thấy đối phương đột nhiên lùi lại thoát chiến, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cách đó không xa Võ Lăng cùng Chu Hạo cũng là không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, thanh thế to lớn, ba người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hướng về sơn động phương hướng nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngọn núi đều bị vỡ vụn. Đầy trời trong bụi đất, Phiền Trấn Đông, Trình Bang cùng Ngả Đông ba người hơi có vẻ chật vật sập đi ra, thật vất vả ổn định thân hình, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Võ Lăng cùng Chu Hạo cấp tốc chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Phiền Trấn Đông sầm mặt lại, khí tức hơi có vẻ bề bài, lao đi khỏe miệng huyết, giọng nói vô cùng độ khó chịu, tên kia đột nhiên liền bắt đầu báo nổi. Dựa vào, vậy mà che giấu thực lực. Trông thấy Phiền Trấn Đông khí tức đều hề bài xuống tới, trong lòng mọi người trầm xuống ẩn giấu thực lực. Sau một khắc, Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ tuôn ra mãnh liệt khí lãng, một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố để chạm thủ tiểu đội mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, đầy trời cắt bụi bị khí lãng chấn khai, lúc này mới gặp toàn thân mọc đầy gai xương Tân Nhật Tà giáo giáo chủ độc trong mắt đã hiện đầy tơ máu, tức giận không thôi. Hỗn đản, chí giả. Một bên Tân Nhật Tà giáo phó giáo chủ không nói một lời, sợ chọc giận tới giáo chủ, trong lòng càng là âm trầm vô cùng. Rõ ràng bọn hắn lừa qua Côn Lôn, cũng lừa qua Nam Cương, thành công để Tân Nhật buông xuống. Nam Cương cơ hồ tuyệt đại bộ phận thành thị đều đã biến thành Tân Nhật Tà giáo thai nghén, chẳng có thể thông qua không ngừng chém giết cưỡng ép chế tạo ra đủ nhiều vương cấp biến thể. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thời điểm, vạn vạn không nghĩ đến trí giả vậy mà lâm thời đâm một chân. Tân Nhật Tà giáo các cán bộ chính đang không ngừng thanh lý theo bốn phương tám hướng vọt tới trí giả mô phỏng sinh vật người, nhưng là số lượng quá to lớn, giết đều giết không hết. Chỗ chết người nhất chính là những thứ này mô phỏng sinh vật người đều sẽ tự bạo. Một khi tiến vào thành thị bên trong phát hiện có cuồng bạo hóa chú ý hình trùng thân ảnh liền trực tiếp nổ, cản trở hiến tế. Số lượng nhiều đến Nam Cương hiện tại tất cả thành thị cơ hồ đều bị ù ù tiếng nổ mạnh bao trùm, đại lượng cuồng bạo hóa chú ý hình trùng thậm chí mới vừa vận hiện hình liền bị nổ chết, số lượng bắt đầu cực tốc giảm mạnh. Tại trí giả gậy quấy phân heo thế công phía dưới, phó giáo chủ cũng biết hiến tế đã không cách nào thuận lợi tiến hành. Việc đã đến nước này, phó giáo chủ thấp giọng nói một câu, "Giáo chủ, hiến tế đã không cách nào tiến hành, chúng ta..." Thế mà phó giáo chủ nhìn thấy giáo chủ cái kia đỏ tươi độc nhãn chính hung tợn nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt dùng mình, cũng không dám nữa ngôn ngữ. Gấp rút lại ngưng trọng tiếng thở dốc để mọi người cảm giác gáp bách mãnh liệt hơn. Trạm thủ tiểu đội mọi người bỗng cảm giác không ổn, Trình Bang thậm chí đều muốn sù lông. Rõ ràng trước đó trong sơn động thời điểm đều không có như thế cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cả nửa ngày ra hỏa này kỳ thật từ đầu tới đuôi liền không có xuất ra qua thực lực chân chính cùng bọn hắn đánh. Vừa mới bởi vì phẫn nộ mà bày ra phá hư lực, trực tiếp liền đem ngọn núi vỡ vụn, muốn không phải Phiền Trấn Đông ngăn tại hắn cùng Ngã Đông trước người, hai người bọn hắn hiện tại đoán chừng đã xong. Hoa. Phiền Trấn Đông đột nhiên từ trong miệng phun ra máu tươi, kém chút thân thể mềm nhũn mới ngã trên mặt đất. Trạm thủ tiểu đội mọi người sắc mặt ngốc trắng. "Đội trưởng, đi." Phiền Trấn Đông cắn chặt răng, giáng chống đỡ lấy thân thể không có ngã phía dưới, "Ta đã đi không được." Vừa mới ngạnh kháng một đợt chính diện trùng kích, Phiền Trấn Đông ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã bị toàn bộ vỡ tan. Hắn cương khí, căn bản vô pháp ngăn cản. Gia hỏa này, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nghĩ biện pháp rút lui. Ta một lần cuối cùng cho các ngươi làm nụ tuẫn. Cựu truyền kim thân công. Mở. Cương khí lại lần nữa hiện lên, Phiền Trấn Đông đem trong miệng máu tươi tiện tay bay sượt, ánh mắt lẫm liệt nhìn phía trước Tân Nhật Tà giáo giáo chủ, đối phương đỏ tươi lại bao hàm tức giận độc nhãn đã quét tới. Giòn ra nhóm. Mau cút. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ nhấc chân một mạch, hơi có vẻ cổng kềnh hai chân thoáng một khúc, khí lãng rung động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phiền Trấn Đông gào rú một tiếng, chính muốn mạnh mẽ ngăn cản thời khắc, cũng là bị sau lưng mấy cố lực lượng cưỡng ép níu lại, nao nao, vô ý thức nghiêng đầu lại, thân thể cũng đã mất cân bằng, xông lên không trung. Bên hai lờ mờ chuyển đến Trình Bang nộ hống thanh âm. Muốn đi? Cùng đi. Không khí dường như tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết. Trạm thủ tiểu đội mọi người một cái tay hào hào kéo lại Trình Bang thân thể, một cái tay khác cưỡng ép kéo lại đang chuẩn bị xông đi lên cứng rắn chống đỡ Phiền Trấn Đông. Một cỗ mãnh liệt khí lãng đánh cho Phiền Trấn Đông bộ mặt đau nhức, phun ra ngoài, thổi đến đã giơ lên nục truy chuẩn bị đem Phiền Trấn Đông đập chết Tân Nhật Tà giáo giáo chủ ánh mắt trì trệ. Ngẩng đầu một cái, trạm thủ tiểu đội mọi người cùng Chu Hạo đã bắt lấy Trình Bang, nương theo lấy ngự khí ngưng đôi công suất lớn nhất toàn bộ khai hỏa, cánh quạt dâng trào đi ra khí lưu càng là trong khoảnh khắc trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Oeng. Khí lưu thổi đến Tân Nhật Tà giáo giáo chủ độc nhãn không khỏi đồng tử co rụt lại, tức giận đến tiếng hít thở đều biến đến càng thêm nghiêm trọng, hai chân một khúc đột nhiên, mặt đất rung động. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ giống như đạn pháo gào thét lên không, thế mà cái kia bên trên bầu trời mang nhà mang người Trình Bang phần đuôi đột nhiên nhất chuyển, nương theo lấy mạnh mẽ khí lưu dâng trào trong khoảnh khắc cải biến phương hướng, vừa vặn cùng tấn công mà đến Tân Nhật Tà giáo giáo chủ bỏ lỡ. Giao thoa một cái chớp mắt, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ đỏ tươi độc trong mắt lửa giận ngập trời. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không có ngự khí thiên hành năng lực, thuần túy cũng là dựa vào bạo phát lực nhất phi trùng thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trình Bang thi triển ngự khí thiên hành kéo lấy một đám người nhanh chóng rời đi. Không sai mà Trạm thủ tiểu đội còn không có theo Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia kinh khủng bạo phát lực bên trong lấy lại tinh thần, phó giáo chủ đã thi triển ngự khí thiên hành ngăn ở phía trước. Người nào cũng đừng hòng đi. Ta muốn đi ngươi ngăn được sao? Trình Bang giữ tợn cười một tiếng, đuôi mèo cánh quạt công suất đã đi tới cực hạn. Mắt thấy phó giáo chủ đã âm bạo lướt được mà đến, đã thấy Trình Bang kéo lấy một đám người ở trên không một cái đồng hành chuyển rời lại lần nữa tránh thoát về sau đột nhiên gia tốc. An ta đuôi khói. Oeng. Một đạo màu trắng khí lãng trong nháy mắt phun ra ngoài, để phó giáo chủ trên không trung đều kém chút mất cân bằng, ánh mắt kinh ngạc vừa nghiêng đầu liền thấy Trình Bang đã mang theo mọi người chạy thoát. Tốc độ quá nhanh, quả thực thật không thể tin. Cơ hồ là trong nháy mắt thì cùng cái kia phó giáo chủ kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, một đường gào thét mà không, bất quá một lát liền đã biến mất tại chân trời. Cái này lại là cái gì ngự khí thiên hành? Dù là phó giáo chủ cũng bị cái này kỳ lạ ngự khí thiên hành chi pháp chỉnh trong lúc nhất thời không biết làm sao, chờ lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện giáo chủ đã theo trên mặt đất một đường đuổi theo, tựa hồ không có định lúc này buông tha Trình Bang một đoàn người. Trình Bang tự nhiên cũng chú ý tới trên mặt đất khơi dậy một đầu cắt tuyến. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ rõ ràng không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi, vậy mà tại mặt đất theo đuổi không bỏ. Mà bây giờ Trình Bang là công suất toàn bộ khai hỏa hình thức, tiêu hao quá lớn, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Trình Bang, hướng phải bay. Hà Tiến thanh âm theo bên tai truyền đến, đi Nam Cương Vũ Sơn. Tiến vào hắn thì tìm không ra chúng ta. Tốt. Chương 538. Tuyệt đối đừng dùng đầu óc. Chương 538. Tuyệt đối đừng dùng đầu óc. Tam Trung, dưới lòng đất thí luyện trường. Từ lúc năm ban mọi người rời đi về sau, Tô Dương mỗi ngày công tác không phải huấn luyện Giang Thừa Phong cũng là tại nếm thử chú hồn tạo hình. Vạn quân đấu khí đặc tính hiệu quả, để Tô Dương bây giờ đều đang chất vấn hệ thống miêu tả biên độ nhỏ tăng lên. Cái này có thể không hề giống là biên độ nhỏ tăng lên. Đi qua Tô Dương đoạn thời gian này nghiên cứu liền phát hiện Giang Thừa Phong khí tựa hồ đang theo lấy càng cao duy trì hình thái chuyển biến, kỳ đặc trinh vì Giang Thừa Phong thể nội khí đã bắt đầu biến đến hư vô mờ ảo. Thì liền Tô Dương phóng thích hỗn độn chi khí đi bắt Giang Thừa Phong khí tức trong người lưu động thời điểm cũng sẽ thường xuyên tính xuất hiện bắt không đến dấu vết. Cụ thể biểu hiện là theo trong một giây lát, Giang Thừa Phong khí thì lại đột nhiên biến mất, lại qua trong một giây lát lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng là khí cũng không có biến mất, là hoàn toàn vận chuyển bình thường. Loại tình huống này để Tô Dương đều có chút khó hiểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái Giang Thừa Phong, đã thấy Giang Thừa Phong chỉ là nháy ánh mắt, gương mặt đơn thuần. Tô Dương yên lặng thu tay về. Nhìn cái này hài tử bộ dáng liền biết chính hắn hẳn là hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, liền xem như biết, đoán chừng chính mình cũng không nói ra cái như thế về sau. Dù sao thì liền Lý Nhất Minh cái kia trời sinh ta tài đều nói không rõ. Chính ngươi vận chuyển hôn nguyên nhất khí thời điểm xác định là bình thường a? Đúng, rất bình thường, không có gì ma bệnh. Cái này ta hắn mụ còn nghiên cứu cái đơ a. Hỗn độn chi khí đều không cách nào bắt được Giang Thừa Phong thể nội khí tức đột nhiên mất tích thời điểm tình huống, chỉ có thể là suy đoán hẳn là tiến nhập một cái cao cấp hơn hình thái ý. Đây là Tô Dương cảm thấy có khả năng nhất tính suy đoán, vì thế cũng đi tìm Lưu lão nghiệm chứng một chút, đạt được một cái đối lập đáp án xác thực ý cũng là khí càng cao duy hình thái, chỉ có ý có thể phát giác được khí, nhưng khí là không có cách nào phát giác được ý cho nên Giang Thừa Phong hiện tại trên lý luận là tiến nhập một cái nửa khí nửa ý giai đoạn, đây cũng là vì cái gì khí tức trong người sẽ bỗng nhiên mất tích lại xuất hiện duyên cớ. Ai dám tin tưởng? Một cái sơ phẩm võ tôn trên thân liền đã cầm giữ cố ý. Vi sư đều tiếp xúc không đến cao như vậy duy trì lực lượng a. Năm ban đều có pháp thiên tượng khí, chỉ là trừ Chu Đảo bên ngoài những người khác vẫn chưa hiện mà thôi. Dựa theo hai vị tiền bối nói, năm ban kỳ thật đã nắm giữ võ hồn, chỉ là bọn hắn còn chưa tới có thể khai phát võ hồn năng lực một bước kia. Mà Thừa Phong thì là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, tại có võ hồn điều kiện tiên quyết nắm giữ ý. Khả năng cũng là bởi vì võ đạo căn cơ chữa trị duyên cớ. Tô Dương không thể không từ bỏ Giang Thừa Phong đấu khí dự định. Hắn không có cách nào bắt được ý tồn tại liền không có nghiên cứu khả thi. Mà Giang Thừa Phong cho dù là nắm giữ ý, nhưng rõ ràng không biết như thế nào đi trưởng không ý không. Gia hỏa này thậm chí ngay cả võ hồn cũng không biết là cái quái gì. Tóm lại, ý tồn tại trước mắt đối với Giang Thừa Phong tới nói chỉ là tương đương với một cái bị động kỹ năng, đích thật là có thể cực tăng lên trên diện rộng Giang Thừa Phong chiến đấu lực. Tô Dương trước mắt cho ra kết luận là, cái này hài tử có trong thời gian ngắn đối kháng võ vương chiến đấu lực. Tô Dương nhìn lướt qua dưới lòng đất thí luyện trường 808 siêu cấp đặc hóa thép trên vách tường từng đạo lưu lại lõm. Những cái kia tất cả đều là Giang Thừa Phong dùng đầu gối cứ thế mà đập ra tới đúng lúc này, Tô Dương đột nhiên đã nhận ra Lưu lão khí tức xuất hiện, thoáng khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên. Ngũ thúc. Giang Thừa Phong gặp Lưu lão tới, vội vàng chắp tay hành lễ, ra ra. Lưu lão khoát tay áo, ra hiệu Tô Dương mượn một bước nói chuyện. Tô Dương nhướng mày, vội vàng đi tới Lưu lão bên cạnh, "Ngũ thúc, Nam Cương bên kia có đại sự xảy ra." Lưu lão ngữ khí không tốt lắm, đem Nam Cương tình huống đơn giản cùng Tô Dương nói một phen, nghe được Tô Dương cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, "Hiện thế." "Không sai." Lưu lão bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới Tân Nhật Tà giáo sẽ dùng loại phương thức này. Tô Dương ánh mắt phức tạp, "Ta có thể làm những gì a?" Tiểu Mèo Hoa cùng Trạm thủ tiểu đội đã mất liên lạc, sau cùng định vị biến mất tại Nam Cương Vũ Sơn, "Ngươi cần phải có biện pháp có thể tìm được bọn hắn." Tân Nhật Tà giáo hẳn là cùng nhau tiến nhập trong đó. Bao quát Nam Cương còn lại kỳ chủ, nếu như ngươi nguyện ý có thể thuận đường đem Tân Nhật Tà giáo triệt để diệt trừ. Lưu lão lại nói một tiếng, "An ủi Nam Cương những cái kia vô tội người trên trời có linh thiêng, đưa bọn hắn an tâm rời đi. Có thể làm thì chỉ có nhiều như vậy." Tô Dương lên tiếng, "Ta liền tới đây. Cái kia địa giới, chính mình cẩn thận một chút." Lưu lão nói một tiếng, dù sao cũng là không ít thượng cổ hung thú cuối cùng mặt chi địa chi nhất, quá mức quỷ dị, hung thú thủy triều đều sẽ chủ động tránh đi, thì liền ta đã từng đặt chân trong đó đã từng mất phương hướng rất lâu mới đi ra khỏi tới.
Vâng.
Tô Dương quay đầu nhìn phía cách đó không xa Giang Thừa Phong lại nói một tiếng, "Ngũ thúc, Thừa Phong tạm thời giao cho ngươi,
yên tâm là được."
Tô Dương không có nhiều lời, quả quyết theo dưới lòng đất thí luyện trưởng thông đạo trực tiếp tiến về Nam Cương. Làm theo lòng đất thông đạo đi ra, Tô Dương tâm niệm nhất động, quả quyết triệu hoán đi ra hệ thống đánh dấu, trước xác nhận một chút trình bằng cụ thể phương vị về sau quả quyết thi triển ngự khí thiên hành cực nhanh tiến tới mà đi. Mà dưới lòng đất thí luyện trường bên trong, Giang Thừa Phong gặp Tô Dương trực tiếp đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lưu lão, "Ra ra, lão Tô cái này là đi đâu? Thoáng làm ý chuyện, cần phải không bao lâu thì sẽ trở lại." Lưu lão không có nói thêm, nhàn nhạt hỏi, "Đoạn thời gian gần nhất, kiến thức cơ bản tu luyện được như thế nào?"
Lão Tô nói ta tiến bộ thần tốc, lập tức liền tốt nghiệp trung học.
Lưu lão đối với cái này lười nhác đậu đen rau muống. Dù sao ngoại trừ Tô Dương bên ngoài, cũng chỉ hắn rõ ràng năm ban nội tình là đến cỡ nào không xong. Ngược lại là các ngươi bế quan rất lâu, lão phu cũng không biết thực lực của các ngươi tiến bộ đến như thế nào.
Lưu lão trên dưới đánh giá một phen Giang Thừa Phong, bế quan tu hành thứ gì?
Tốt nhiều.
Giang Thừa Phong bội nói, ngự khí thiên hành, ngự khí thành cương còn có di hình hoán ảnh ta đều học xong.
Lưu lão khỏe miệng giật một cái. Thì cái này ba cái kỹ năng có thể bế quan tu hành mấy tháng.
Quả nhiên là khổ Tô Dương.
Thi triển đi ra ngự khí thiên hành để lão phu nhìn một cái.
Ra ra, ta ngự khí thiên hành có chút không quá đồng dạng.
Tiên tâm tới.
Lưu lão hoàn toàn không thèm để ý, lớp các ngươi đức hạnh gì lão phu đã tâm lý.
Ta mẹ nó.
Người cái này cái quái gì?
Lưu lão nhìn phía trước Giang Thừa Phong không có dấu hiệu nào thì lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trên mặt thong dong dần dần biến thành kinh ngạc.
Ra ra, ta nói ta ngự khí thiên hành không giống nhau mà.
Ngươi nói đây là ngự khí thiên hành.
Không phải sao?
Đây rõ ràng là ngự khí thiên trùng.
Lưu lão thanh âm đều đang run rẩy,
ngươi.
Tiểu tử ngươi cái gì thời điểm nắm giữ ý?
A.
Ta không nói a.
Giang Thừa Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão Tô không nói với ta a.
Ra ra, ta đây là ý.
Tô Dương xác thực không nói gì, bởi vì hắn đều không thăm dò rõ ràng Giang Thừa Phong tình huống, không dám có kết luận.
Vậy còn không bằng không cho Giang Thừa Phong biết đối với năm ban mà nói, ngoại trừ Chu Đào bên ngoài, những người khác không biết so biết tốt.
Bởi vì biết, bọn hắn sẽ thử nghiệm đi dùng đầu óc đừng.
Tuyệt đối đừng dùng đầu óc.
Không phải vậy thì phát động tư chất ngu độn, chương 539.
Ý.
Chương 539, ý Lưu lão nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung Giang Thừa Phong, chậm rãi vươn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra, lại chậm rãi nắm chặt ánh mắt thâm thúy, chính thử nghiệm đi bắt Giang Thừa Phong trên thân ý tồn tại.
Cái này,
Lưu lão cau mày, tràn đầy nghi hoặc.
Ngược lại là có thể cảm giác được Giang Thừa Phong thể nội xác thực tồn tại một loại cùng khí lực lượng hoàn toàn khác biệt.
Hư vô mà mịt, khó có thể nắm lấy.
Dường như tồn tại, lại dường như không tồn tại.
Gặp quỷ, đúng là ý, nhưng
rất yếu đất, khi có khi không, không có đạo lý a.
Cái đồ chơi này thế nào làm ra?
Tiểu trọi gà, người trước xuống tới.
Giang Thừa Phong vội vàng rơi xuống đất.
Lưu lão trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định nghiệm chứng một chút, quả quyết quay người đi hướng dưới lòng đất thí luyện trường một góc, đem chuyên môn dùng để đặt binh khí giá đỡ rời lên, đi đến khoảng cách Giang Thừa Phong 100m có hơn địa phương tùy theo để xuống.
Tiểu trọi gà, ngươi thử tập trung tinh thần, không muốn vật khí, mà chính là
dụ ý, đi công kích cái kia giá đỡ.
A.
Giang Thừa Phong một mặt ngộng.
Không cần khí, dụ ý.
Cái này sao có thể làm được?
Đây không phải để cho ta ăn cơm không dùng miệng a?
Ta đây thế nào ăn a?
Ra ra, cái này
sao có thể làm được?
Tập trung chú ý lực, dùng lực suy nghĩ.
Lưu lão thối lui ra khỏi mấy chục mét bên ngoài, lại nói, nhớ lấy, không muốn bất khí.
Giang Thừa Phong bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nếm thử, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm giá binh khí tử, trong miệng không trô ở nói thầm lấy, đánh dụng nó, đánh dụng nó.
Có thể nửa ngày đi qua, giá binh khí vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó.
Ra ra, làm không được a.
Giang Thừa Phong cười khổ một tiếng, cái này sao có thể làm được a.
Lưu lão không nói gì, chỉ là yên lặng đi lên trước, đem binh khí khung lần nữa rời lên.
Lần này thì là đem giá đỡ đặt ở khoảng cách Giang Thừa Phong 50m địa phương.
Ngươi có thể bày ra tư thế, hoặc là trực tiếp chỉ cũng được, lần nữa tập trung tinh thần.
Nghe Lưu lão lời nói, Giang Thừa Phong chỉ có thể là hít sâu một hơi, lần nữa nếm thử, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng xa xa giá binh khí.
Phá!
Phá a!
Phá phá phá!
Thế mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ra ra!
Ta cảm giác ta có chút tại lên cơn.
Lưu lão vẫn không có nói chuyện.
Kỳ thật đã có thể mơ hồ cảm giác được Giang Thừa Phong trên thân sắc thực cố ý ba động.
Chỉ là, cái này ba động quá mức yếu ớt, quá mức lơ lửng không cố định.
Lưu lão lần nữa tiến lên, đem binh khí khung đem đến khoảng cách Giang Thừa Phong 10m địa phương.
Thử một lần nữa,
cũng không phải bức ngươi làm đến.
Mín hơi ngưng thần, tập trung chú ý lực.
Giang Thừa Phong kỳ thật cảm thấy loại chuyện này đối với hắn mà nói vẫn có chút quá vượt mức quy định, nhưng nhìn lấy Lưu lão vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Vẫn như cũ đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng giá binh khí, hít sâu một hơi về sau đem trong lòng tạp niệm bài trừ.
Hai con ngươi chăm chú nhìn phía trước giá binh khí tử, tùy theo,
một tiếng quát nhẹ.
Phá!
Ngay tại thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên theo đầu ngón tay bắn ra.
Cổ này lực lượng vô thanh vô tức nhưng lại sắc bén vô cùng, giống như một đạo vô hình vô thanh lợi nhận trong nháy mắt đánh trúng vào xa xa giá binh khí.
Giang rắc,
một tiếng vang dọn,
kiên cố giá binh khí tại cái này cỗ lực lượng vô hình trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ nát, trong lúc đó hóa thành một chỗ cặn bã.
Giang Thừa Phong nhìn lấy một màn trước mắt, trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài.
Ngoa tạo,
thật hay giả?
Ra ra,
ta
làm được.
Giang Thừa Phong nghiêng đầu lại, đung đưa ngón tay, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin.
Cái này,
đây chính là ý a.
không cần khí liền có thể thi triển đi ra. Lưu lão lại là hơi có vẻ đau đầu.
Đúng là ý, bất quá ngươi cái này ý, Lưu lão trong lúc nhất thời cũng không tìm tới hình dung tử, khi có khi không, cực kỳ không ổn định.
Vừa mới cái kia một chút, hẳn là mèo mù gặp cá rán.
Giang Thừa Phong trừng mắt nhìn, vâng,
phải không?
Xem xét Giang Thừa Phong cái này ánh mắt trong suốt, Lưu lão càng thêm bất đắc dĩ, ngươi có cái gì đặc thù cảm giác ra?
Không có.
Cái kia là được rồi.
Lưu lão chắp tay nói, ngươi nếu có thể tìm tới cảm giác, cái kia ngươi chính là võ hoàng.
Huống chi, uy lực quá nhỏ, bất quá cũng có thể chấp nhận lấy sử dụng.
Lưu lão đi đến đống kia cặn bã trước, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ quan sát lấy, lại cho cái đánh giá, điểm ấy ý nếu như có thể phóng xuất ra cũng đầy đủ đánh ra kỳ hiệu.
Lưu lão suy nghĩ, tuy nhiên Giang Thừa Phong nắm giữ ý tuy nhiên yếu ớt, nhưng mặc kệ bao nhiêu cái kia chính là ý, ý là khí là không có cách nào phòng được.
Giang Thừa Phong không khỏi nghiêng đầu một chút, không có cách nào phòng ngự.
Đúng, cương khí cũng tốt, cái khác khí cũng được, đều không thể phòng ngự.
Giang Thừa Phong mặt mũi tràn đầy kích động, không nhìn phòng ngự trực tiếp đánh chân thương đúng không?
Lưu lão một số thời khắc đối với năm ban một ít dùng từ hắn cũng có chút không thể nào hiểu được.
Có thể
hiểu như vậy.
Ra ra, ta thử một lần nữa.
Tùy ngươi.
Sau đó Giang Thừa Phong lần nữa nếm thử, nhưng lần này mặc kệ hắn làm sao nếm thử đều không có lần nữa thành công.
Làm sao lần này thì không thả ra được rồi?
Lão phu đều nói ngươi chỉ là mèo mù gặp cá rán, thì vừa mới đụng phải như vậy một lần.
Ra ra, ngươi tất nhiên sẽ thả ý, dạy một chút ta làm sao thả ý a.
Lão phu còn muốn sống lâu một chút.
Cái kia ngươi trước tại cửa bắt thời điểm không phải thả ý qua rồi hả?
Tùy tiện một chỉ liền đem đại thụ cho đứt đoạn.
Lưu lão tăng háng một cái, nghiêm trang nói ra, cũng là thả ý qua mới không có cách nào lại thả ý a.
Cái đồ chơi này đến nuôi, ta vừa dưỡng đi ra như vậy một chút thì cho các ngươi thả xong.
Vậy ta có phải hay không đến dưỡng?
Không cần.
Như vậy là vì cái gì?
Ngươi đều không khống chế được làm sao dưỡng?
Lưu lão cười khổ một tiếng, ngươi đến có thể trưởng không được ý mới có thể đi dưỡng ý, sau cùng mới có thể thả ý.
Lão phu hiện tại cũng không biết ngươi cái này ý đến cùng thế nào tới, cũng không thể chính mình mọc ra a.
Ngươi liền võ hồn đều không có, tại sao có thể có ý?
A không đúng,
giống như cũng không phải là không có.
Tiểu trọi gà, ngươi pháp thiên tượng khí đi ra chưa?
Giang Thừa Phong lắc đầu.
Lưu lão cẩn thận suy tư một phen, cái kia pháp thiên tượng khí kỳ thật hẳn là võ hồn
biến chủng.
Dưới tình huống bình thường, võ hồn là cần thông qua không ngừng tạo hình mới có thể hoàn chỉnh chú hồn quá trình, nhưng pháp thiên tượng khí nắm giữ người cũng là bởi vì tâm pháp cùng tự thân độ cao phù hợp cho nên trực tiếp nhảy qua tạo hình giai đoạn. Nam ban hiện tại duy nhất có thể chủ động thi triển pháp thiên tượng khí chỉ có Chu Đào, nhưng Chu Đào trên thân vẫn chưa cố ý tồn tại.
Lưu lão trong lúc nhất thời CPU cũng quá tải, đầu vô cùng đau đớn.
Nam ban tình huống quá phức tạp đi,
liền giống với là đánh lôi đài, ngươi biết đối thủ tình thái.
Kết quả vừa lên đài, liền phát hiện đối thủ có thể là ti sông, có thể là kéo lộ, còn có thể là tẹt đi.
Chương 540,
màn đen a.
Chương 540, màn đen a.
Tây Nam đặc vụ đại đội, ma quỷ huấn luyện doanh Đường Nguyên Lãng được đưa đến địa phương quỷ quái này đã vài ngày rồi.
Lao Tô để hắn phục tùng người giữ cửa ra ra an bài, Đường Nguyên Lãng thì ứng.
Kết quả người giữ cửa ra ra hỏi hắn cơ sở công tốt nghiệp không có, Đường Nguyên Lãng thì nói một tiếng còn không có.
Khá lắm.
Vừa dứt lời liền bị người cho cong lại, trên đầu còn bị mặc lên bao tải, còn không cho nói chuyện.
Không phải.
Ra ra, cơ sở công không có tốt nghiệp liền bị xử bắn a.
Chờ Đường Nguyên Lãng mở mắt lần nữa thời điểm người đã bị đưa đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ, cũng không biết cho làm chỗ nào tới.
Kết quả vừa nghiêng đầu mới phát hiện hắn còn không phải lẻ loi một mình, còn có 7 người giống như hắn đều là bị mang lên trên quòng tay hoặc chân quòng tay liền bị ném tới nơi hoang vu không người ở, còn không có kịp phản ứng liền bị một cái chó săn lớn giống như hung thú đuổi cho chạy trối chết. Đằng sau cùng những người khác vừa giao lưu mới biết được nơi này cũng là Tây Nam đặc vụ đại đội ma quỷ huấn luyện doanh. Hắn vốn cho rằng Tam Trung Trần Minh lão sư thực chiến huấn luyện khóa đã đầy đủ biến thái, kết quả
nơi này huấn luyện so Trần Minh Tiết còn muốn không hợp thói thường 10 lần.
Nhất là phụ trách huấn luyện viên của bọn hắn Giang Liên,
nữ nhân này quả thực không phải người,
căn bản chính là đem người vào chỗ chết luyện.
Vừa tới ngày đầu tiên liền bị hung thú cho đuổi ra vài dặm chỗ, chật vật không chịu nổi.
Ngày thứ hai liền bị ném vào dưới lòng đất băng thất mê cung âm 20 độ nhiệt độ thấp, một đám người bị đông cứng đến cùng tôn tử giống như run lẩy bẩy.
Cái này cũng chưa hết,
không chỉ có muốn đối mặt cực hạn lạnh lẽo cùng đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, còn muốn đối mặt các loại chí mạng cơ quan.
Thỉnh thoảng chỗ còn sẽ có băng lãnh dịch thể theo bốn phương tám hướng phun ra mà đến.
Mục tiêu chỉ có một cái, tìm tới xuất khẩu đương nhiên. Không kiên trì nổi có thể lựa chọn bỏ quyền,
có thể bị đặc biệt chiêu tiền đến, đều là cái này một giới tân nhân bên trong người nổi bật, một cái so một cái kiên cường.
Ai cũng không biết người nào, nhưng không ai phục ai.
Tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận thua, Đường Nguyên Lãng càng là cắn chặt răng.
Chính mình cũng không thể cho Tô Dương cùng năm ban mất mặt.
Vô luận như thế nào, đều phải kiên trì.
Sau khi Đường Nguyên Lãng liều sống liều chết, cuối cùng từ dưới lòng đất băng thất bỏ lúc đi ra, mới phát hiện, hắn mụ lại còn muốn nhìn sách khảo thí.
Không phải,
lão Tô Tiết ta đều nghe không vào, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đổi cái địa phương ta liền có thể nghe lọt được? Mà lại các ngươi lên lớp giảng nội dung, ta thật cái gì đều nghe không hiểu a.
Đối với Đường Nguyên Lãng tới nói, lên lớp mới là lớn nhất tra tấn sự tình.
Tối không hợp thói thường lại còn có khảo thí.
Đường Nguyên Lãng một suy nghĩ cái này nếu là thật tham gia khảo thí, đến thời điểm thi cái thứ nhất đếm ngược đi ra, cái kia lão Tô mặt chẳng phải bị hắn ném sạch sẽ a.
Lão Tô thế nhưng là Đông Hải võ đạo lý luận giới người nắm giữ a.
Kết quả học trò cưng của hắn khảo thí thậm chí đều thi thất bại.
Đường Nguyên Lãng thậm chí cũng không dám muốn về đến Đông Hải, về sau lão Tô sẽ làm sao trừng trị hắn.
Không chừng đến thời điểm để hắn dùng cái mông kẹp lấy bút viết kiểm điểm.
Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu.
Sau đó,
tại ma quỷ huấn luyện doanh tùy đường chắc thí phía trên,
Đường Nguyên Lãng quả quyết giao giấy trắng. Phụ trách thu bài lão sư trông thấy Đường Nguyên Lãng thẳng giao tiếp giấy trắng, trong lúc nhất thời đều ngộng.
Đường Nguyên Lãng, ngươi
mấy cái ý tứ? Đường Nguyên Lãng ôm lấy tay, thái độ hơi có vẻ ngạo mạn, không muốn động bút. Giảng bài lão sư tức hồn hện, quay đầu liền đem Đường Nguyên Lãng biểu hiện cáo chi Giang Liên. Từ lúc Tây Nam Đặc vụ đại đội thành lập tới nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngạo mạn tân nhân. Cự thi còn chưa tính, thái độ còn cực kỳ ngạo mạn, không coi ai ra gì. Cái này tân nhân không được a. Thế mà Giang Liên chỉ nói là người này chỉ là qua tới tham gia đặc huấn, chỉ thế thôi. Tây Nam Đặc vụ đại đội còn không có tư cách đem người lưu lại, mà lại đây là tam trung một vị nào đó họ Lưu người giữ cửa lời nhắn nhủ, mà lại là Đông Hải Tô Dương, Tô lão sư ái đồ. Giảng bài lão sư nghe xong, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nói cái này hài tử làm sao cự thi đâu? Nguyên lai là Tô lão sư ái đồ a. Mọi người đều biết, Tô lão sư võ đạo lý luận năng lực tại Đông Hải làm được là đệ nhất nhân. Giảng bài lão sư cảm thấy Tô lão sư học sinh vậy khẳng định võ đạo lý luận năng lực cực mạnh, cự thi nguyên nhân khẳng định cũng là bởi vì độ khó khăn quá thấp, cảm giác được mình bị làm đủ. Lý giải, ta có thể có hiểu. Không thi thì không thi thôi. Sau đó giảng bài lão sư liền dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt mặc cho Đường Nguyên Lãng nộp giấy trắng. Đường Nguyên Lãng xem xét không có việc gì, nhất thời cảm giác mình thông minh tuyệt đỉnh. Ngay hôm đó, mấy người tiểu đội lại bị không có bất kỳ cái gì cáo chi tình huống dưới đột nhiên liền bị ném vào một mảnh mái vòm phế tích bên trong. Một đám người tất nhiên là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là làm cho ta chỗ nào tới? Làm sao mỗi lần đặc huấn bắt chuyện cũng không nói một tiếng a? Một đám người chính không rõ ràng cho lắm, trong đó một vị tân nhân tựa hồ trước khi đến liền đã trước thời hạn giải qua tương ứng đặc huấn nội dung, ngắm nhìn bốn phía về sau, thấp giọng cùng chúng người nói rõ đi lên đại khái tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, đến đón lấy hẳn là đại đào sát. Cái này tân nhân hít sâu một hơi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không quá vui sướng nhớ lại, thanh âm đều có chút phát run. Nguyên bản dựa theo thông lệ, hẳn là từ trạm thủ tiểu đội đến phụ trách đuổi bắt chúng ta những thứ này tân nhân. Trạm thủ tiểu đội. Mọi người nghe xong danh tự, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Tây Nam Đặc vụ đại đội trạm thủ tiểu đội, vậy nhưng là có tiếng ma quỷ đội ngũ. Bị bọn hắn để mắt tới, cái kia không trực tiếp gửi. Không qua. Cái kia tân nhân dừng một chút, ngữ khí thoáng dịu đi một chút. Trạm thủ tiểu đội trước mắt chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên đổi thành tiêu diệt toàn bộ tiểu đội. Hô. Nghe đến nơi này, mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng dù sao cũng so trạm thủ tiểu đội muốn dễ đối phó một số a. Ngươi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Cái kia tân nhân cười khổ một tiếng, chỉ lồng ngực của mình. Bởi vì ta ca cũng tại Tây Nam Đặc vụ đại đội. Chắc không được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có nội bộ tin tức, cũng là không giống nhau a. Ta nói với các ngươi. Cái kia tân nhân lần nữa thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đối không nên bị tiêu diệt toàn bộ tiểu đội võ uy đổi tới. Võ uy, mọi người sững sờ. Cái tên này giống như có chút quen hai a. Võ uy là cái kia Tây Nam thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân võ uy. Có người lên tiếng kinh hô. Đúng, cũng là hắn. Cái kia tân nhân nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Võ uy thực lực tại Tây Nam Đặc vụ đại đội bên trong cũng là số một số hai. Một khi bị hắn cuốn lên, tân nhân dùng mình một cái, không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bị võ uy cuốn lên, không chết cũng phải lộ ra. Đúng lúc này, loa phóng thanh đột nhiên vang lên, đánh gãy mọi người nói chuyện với nhau. Tất cả tân nhân chú ý, nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm nghị cách còn sống sót, ít nhất phải kiên trì 2 giờ. Hiện tại, đặc huấn bắt đầu. Loa phóng thanh vừa rơi xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Tất cả mọi người vô ý thức thần kinh căng thẳng làm xong chạy trốn chuẩn bị. Duy chỉ có Đường Nguyên Lãng, gương mặt không quan trọng. Cái gì trạm thủ tiểu đội vẫn là tiêu diệt toàn bộ tiểu đội, không quan trọng. Hắn tới nơi này là vì cho mình cùng lão Tô dãy mặt mũi, cũng không phải tới chơi bịt mắt trốn tìm. Chạy, không tồn tại. Bắc Đàn Sơn ta đều đã xông qua được còn sợ các ngươi. Nhìn ta đem các ngươi cho hết sáng rõ tìm không thấy Nam Bắc. Đường Nguyên Lãng không chỉ có không chạy, ngược lại còn nên ngang hướng lấy phế tích trung ương đi đến. Cái khác tân nhân xem xét Đường Nguyên Lãng địa bộ này, đều cảm thấy gia hỏa này đích thật là dũng đến một nhóm. Thậm chí còn dám cự thi. Hết lần này tới lần khác còn không có bị khu trục ra đi. Dù sao mới người tiểu đội cùng Đường Nguyên Lãng quan hệ không quá hòa hợp. Chủ yếu là Đường Nguyên Lãng cái này xem xét cũng là cái đau đầu, đại gia thậm chí đều không để ý giải Tây Nam Đặc vụ đại đội làm sao lại đem loại này đau đầu cho tuyển nhận tiền đến. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Hắn muốn đưa ngược lại còn giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đã hiện thân. Nguyên một đám thân mặc màu đen nạ nổ vào đấu phục, khí thế sắc bén, tại phế tích bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh đến kinh người. Đi đi đi, ngàn vạn không thể bị bắt được. Thế mà Đường Nguyên Lãng nhìn thấy tiêu diệt toàn bộ tiểu đội chính đang nhanh chóng tới gần thời điểm, lập tức vận chuyển hôn nguyên nhất khí, bắt đầu bờ mông chuẩn bị lắc lư thời điểm lại là không khỏi khẽ giật mình. Cái này tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thậm chí đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp hướng lấy bên cạnh hắn xuyên qua Đường Nguyên Lãng. Đây cũng là tình huống gì? Đừng nói Đường Nguyên Lãng một bước, thì liền chính đang chạy trốn mấy người tiểu đội tập thể một bước. Nam Thảo, đây là cái gì tình huống? Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội người làm sao liền bỏ qua Đường Nguyên Lãng hướng lấy bọn hắn đuổi tới? Màn đen a, trong này có màn đen a. Trắng trợn màn đen a, chương 541, phải tỉnh táo. Chương 541, phải tỉnh táo. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội chỗ lấy sẽ chủ động né tránh, vậy dĩ nhiên là bởi vì lúc trước đã cùng Tô Dương một vị khác cái đồ chỉnh bang đã từng quen biết, đồng thời đã cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đôi mèo cánh quạt quá mức. Riêng một mặt cờ, xét thấy Tô lão sư dạy học phong cách rất có đặc sắc, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội phán đoán Đường Nguyên Lãng hẳn là cái này một nhóm tân nhân bên trong khó đối phó nhất, sau đó lựa chọn trước bắt những người khác. Dù sao trận này đặc huấn, không chỉ có là đối với những người mới đặc huấn, cũng là nhằm vào bọn hắn tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đặc huấn. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trực tiếp vòng qua đường Nguyên Lãng về sau lao thẳng tới những người mới đi. Cháy mau, tản ra, đừng tập hợp một chỗ. Mấy người tiểu đội chạy tứ phía, nỗ lực sử dụng phế tích địa hình phức tạp đến tranh né đuổi bắt. Thế mà, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội tốc độ càng nhanh, phối hợp cũng càng vì ăn ý, ở bên kia, ngăn lại hắn. Một tên tân nhân bị tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đội viên theo mặt bên chặn đứng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái sắc bén đá ngang quét ngã xuống đất. A! Tân nhân kêu thảm một tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị một tên khác đội viên cấp tốc chế phục, ấn trên mặt đất. Đừng lúc nhích, từ bỏ chống lại. Một bên khác, hai tên tân nhân nỗ lực liên thủ đối kháng, lại bị tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đội viên nhẹ nhõm tiêu trừ. Quá chậm. Phối hợp của các ngươi, trăm ngàn chỗ hở. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đội viên một bên xuất thủ còn vừa không quên phê bình, động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Bành! Bành! Hai tên tân nhân tuần tự bị đánh bại, ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Đáng giận, liều mạng với bọn hắn. Có tân nhân không cam tâm, nỗ lực phản kháng, lại bị tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đội viên một quyền đánh trúng bụng. Nô, mấy người nhất thời không lưng như tôm tép, thống khổ che cái bụng, đã mất đi chiến đấu lực đối với thân kinh bách chiến tiêu diệt toàn bộ tiểu đội tới nói, những thứ này tân nhân thật sự là không chịu nổi một kích. Có thể chiêu tiến đến đều là thực sự thiên tiêu, chiến đấu lực kỳ thật không kém. Nhưng đây cũng không phải là đánh lôi đài. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội cơ bản không cho bất luận cái gì xuất thủ cơ hội phản kích. Tới đều là một chiêu chế địch. Ngắn ngủi vài phút, mấy người tiểu đội đã hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác mấy người còn đang khổ cực trèo chống đường Nguyên Lãng gãi đầu, không rõ ràng cho lắm. Võ Huy không có động thủ, mà chính là đứng tại chỗ cao quan sát tình huống, ngẫu nhiên liếc liếc một chút đường Nguyên Lãng phương hướng, đường Nguyên Lãng không khỏi hướng về Võ Huy nói một tiếng, "Ngươi xác định không tới bắt ta a?" Võ Huy vẫn chưa phản ứng đường Nguyên Lãng, đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Rất nhanh, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thành công thu thập hết rồi tất cả tân nhân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thuận tiện cho bọn hắn một trận tiền bối thích chi đánh no đòn. Sau đó tiêu diệt toàn bộ tiểu đội lần lượt trở về, tại Võ Huy phụ cận tập kết về sau tự nhiên là đang âm thầm dò xét đường Nguyên Lãng, ít nhiều có chút hiếu kỳ cái này một vị Tô lão sư ái đồ. Sẽ có cái gì chỗ kỳ lạ, đường Nguyên Lãng bị lần lượt trở về tiêu diệt toàn bộ tiểu đội nhìn nhịn không được nhướng mày, ánh mắt kia thì làm đến trong lòng của hắn rất khó chịu. Làm sao đám người kia ánh mắt giống như lần đầu tiên trong đời đi dạo vườn bách thú một dạng. Nhìn kỳ a. Võ Huy gặp tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đã toàn bộ về đến về sau rồi mới từ chỗ cao nhảy xuống, thấp giọng nói một câu, nếu là Tô lão sư ái đồ, cái kia phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Trước thăm dò một chút. Minh bạch. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội lập tức khởi hành, ào ào thi triển di hình hoán ảnh xuất hiện ở đường Nguyên Lãng xung quanh, đường Nguyên Lãng nhìn đến chính mình đã bị tiêu diệt toàn bộ tiểu đội bao vây, lạnh hừ một tiếng, thân thể thoáng một nghiêng, quả quyết. Bờ ngông. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trông thấy đường Nguyên Lãng đột nhiên tới như thế tư thế, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, ào ào lướt nhau. Động thủ. Mắt thấy tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đột nhiên đánh tới, đường Nguyên Lãng quả quyết thi triển Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết. Thân hình phiêu giật linh huyễn, mang theo chịu tượng, thỉnh thoảng tả diêu hữu hoảng, như là trong gió cây liễu, thỉnh thoảng lại như cùng con lật đật đồng dạng, đung đưa không ngừng, trọng tâm quỷ dị. Sáng rõ tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên nhất thời lại có chút hoa mắt. Quả như là Tô lão sư ái đồ, thi triển thân pháp đều như thế có đặc sắc. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên bắt đầu thắt chặt vòng đây, nỗ lực áp xúc đường Nguyên Lãng hoạt động không gian. Thế mà, đường Nguyên Lãng thân pháp thực sự quá quỷ dị. Mỗi khi bọn hắn sắp bắt lấy đường Nguyên Lãng thời điểm, đã thấy đường Nguyên Lãng luôn có thể lấy một loại thật không thể tin góc độ, theo bọn hắn khe hở bên trong chạy đi. Thân pháp này, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên không khỏi có chút buồn bực. Không nghĩ tới đường Nguyên Lãng cùng Trình Bang phong cách khác biệt lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp phải như này thân pháp kỳ lạ đối thủ. Võ Huy ngay tại cách đó không xa tỉnh táo quan sát đến chiến cục. Chuyên tu thân pháp a, Ngọc Nữ Phủ Diêu Quyết. Cái này không phải nữ tài năng luyện a, nam cũng có thể tu, mà lại tựa hồ là tu thành. Dù là một mực trầm ổn, Võ Huy giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra có chút vẻ phức tạp. Bất quá rất nhanh liền thu định thần lại. Quả nhiên vừa mới bắt đầu quyết định biện pháp là không sai, đường Nguyên Lãng cũng là nhóm này tân nhân bên trong khó khăn nhất gãi cái kia. Võ Huy không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là kiên nhẫn đang tìm kiếm đường Nguyên Lãng sơ hở. Thật lâu, Võ Huy mới đưa tay sờ một chút bên thai liên lạc trang bị. Thân pháp của hắn tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Chú ý hắn tiết tấu, thử nghiệm dự phán động tác của hắn. Minh bạch. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên ào ào nhẹ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy đơn độc truy đuổi, mà chính là bắt đầu tiến hành đoàn đội phối hợp, nỗ lực phong tỏa đường Nguyên Lãng đường lui. Bên trái, bên phải, ngăn lại hắn. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, đường Nguyên Lãng hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ đám người kia. Phối hợp đến như thế ăn ý a. Đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời cảm nhận được không nhỏ áp lực, bất quá vấn đề không lớn. Xem ra đến nhận thật một chút. Đường Nguyên Lãng hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến sắc bén. Các ngươi cho là ta không có phản kích năng lực sao? Ngay tại tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên không ngừng áp xúc đường Nguyên Lãng hoạt động không gian thời điểm, trong đó một vị đội viên gặp đường Nguyên Lãng đúng là lắc đến bên người của hắn, đang muốn công kích thời điểm đã thấy đường Nguyên Lãng đột nhiên một cái đỉnh cố. Phù Diêu Truy, ngự khí thành cương. Bành! Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đội viên vừa mới cương khí thành hình một khắc này, chỉ cảm thấy bên eo bị một cỗ cự lực dồn sức đụng, bất ngờ không để phòng trong nháy mắt bị sập ra ngoài, một đường va vào phế tích bên trong. Những tiểu đội khác thành viên sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngoa tạo, Thiết Sơn Tháo. Không đúng, không phải Thiết Sơn Tháo. Đây là đỉnh cố. Chuyên công dưới lưng, ngự khí thành cương. Hắc. Một. Phanh phanh phanh. Đường Nguyên Lãng một trận bờ mông điên cuồng lắc lư,
chỉ cần thân cận chính là phù diêu truy tấn công mạnh. Bất quá trong phiên khắc, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội hơn phân nửa thành viên toàn bộ đều bị Đường Nguyên Lãng trực tiếp cho đính vào phế tích bên trong. Những người khác mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, vội vàng kéo dài khoảng cách, không cho Đường Nguyên Lãng tới gần. Vạn vạn không nghĩ đến thân pháp này lại còn có đỉnh Khố Thiết Sơn Kháo một chiêu này. Võ Huy thấy thế, quả quyết xuất thủ, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Đường Nguyên Lãng trước mặt. Dừng ở đây rồi. Võ Huy vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh, không có rực rỡ động tác, chỉ là thật đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này lại ẩn chứa cường đại uy năng, dường như có thể đánh nát hết thảy. Đường Nguyên Lãng đồng tử bỗng nhiên co vào, lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thân thể quả nhiên đi phía trái chết như đổ, ngửa về sau một cái. Cơ hồ là sát mặt đất, lấy một cái thật không thể tin góc độ, tránh qua, tránh né Võ Huy nằm đấm. Oeng. Võ Huy một quyền đánh ra âm bạo, cách đó không xa phế tích trong nháy mắt bị toát ra một cái độc lớn. Cắt bụi đầy trời. Đường Nguyên Lãng mở to hai mắt nhìn, ta hắn mụ. Gia hỏa này nắm đấm uy lực lớn như vậy sao? Thế mà, Võ Huy công kích cũng chưa kết thúc, ánh mắt quét qua, cổ tay khẽ đảo, biến quyền vị trưởng, hướng về gần như kề sát đất Đường Nguyên Lãng ở ngực vô tới đã thấy Đường Nguyên Lãng phần eo bỗng nhiên uốn éo, vờ mông hướng về sau một đỉnh. Bành. Một tiếng vang trầm. Đường Nguyên Lãng lắc mông cùng Võ Huy bàn tay, hung hăng đụng vào nhau. Võ Huy nhướng mày, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Đường Nguyên Lãng cũng mượn cỗ này lực phản chấn, hướng về sau lướt tới, kéo ra cùng Võ Huy ở giữa khoảng cách. Trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Mà lại, gia hỏa này thật hảo cường. Đây là Đường Nguyên Lãng từ lúc bế quan đi ra cảm giác đệ nhất cái đụng phải đối thủ mạnh mẽ. Lại đến. Đường Nguyên Lãng hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Võ Huy bờ mông lắc lư mà đi. Võ Huy nắm lại bàn tay, ánh mắt lược mang theo mấy phần phức tạp, bất quá gặp Đường Nguyên Lãng đã kinh hoàng đến, cũng không dám phân tâm, tiếp tục lên chiến. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Lần này, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Quyền đến mông hướng, thân ảnh không ngừng đan xen. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cường đại khí lãng, đem chung quanh đá vụn chấn động đến vang từ phía. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên quả quyết kéo dài khoảng cách, xem kịch. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế. Kỳ diệu chiến đấu. Là cái này. Đường Nguyên Lãng thực lực sao? Tô lão sư hái đổ. Danh bất hư truyền a. Cái này mông. Bày lên đến lực đạo còn không nhỏ a. May mà cương khí hộ thể, không phải vậy chắc là phải bị đụng gãy. Kinh lịch qua trình bang tẩy lễ về sau, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đối với năm ban đội chấp nhận cao rất nhiều, lại nhịn không được âm thầm cảm khái một tiếng, quả nhiên là năm ban đi ra. Phòng quan sát bên trong, Giang Liên nhìn lấy Đường Nguyên Lãng cái này quá kỳ lạ phương thức chiến đấu, đôi mắt tràn đầy băng hàn, bên hông vỏ kiếm đều tại hơi hơi rung động. Dù sao Đường Nguyên Lãng loại này hơi có vẻ yêu nhiều thân pháp, người bình thường đều cảm thấy có chút thiếu, huống chi là tu vô tình đạo Giang Liên. Giang Liên, phải tỉnh táo. Một bên Lôi Tử Văn quả quyết chặn lại cửa, sợ Giang Liên lao ra đem Đường Nguyên Lãng chém. Chương 542. Qua. Chương 542. Qua. Lôi Tử Văn sợ Giang Liên bởi vì Đường Nguyên Lãng đưa qua tại yêu nhiều bờ mông lắc lư tư thế lên sát tâm, quả quyết thông qua phát thanh kêu dừng đặc huấn. Không có cách, Đường Nguyên Lãng cái kia thân pháp, thật sự là nói không ra. Giang Liên vô tình kiếm đạo, ý tứ cũng là một cái vô tình vô dụng. Sát tâm cũng trọng Đường Nguyên Lãng như vậy tư thái, quả thực cũng là tại Giang Liên sát tâm bên cạnh điên cuồng nhảy nhót, tả hữu lặp đi lặp lại ngang nhảy. Lại để cho Đường Nguyên Lãng như thế lắc lư đi xuống, Giang Liên sợ là thật nhịn không được muốn rút kiếm. Đặc huấn tạm dừng. Lôi Tử Văn thanh âm tại phế tích bên trên về tay không lay động. Ngay tại kịch chiến Đường Nguyên Lãng cùng Võ Huy không thể không dừng tay, hai mặt nhìn nhau. Cái này kết thúc. Đường Nguyên Lãng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn mới vừa vặn tìm tới điểm cảm giác. Võ Huy cũng là không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, đặc huấn thời gian còn chưa tới, làm sao đột nhiên thì kêu ngừng? Bất quá nếu là Lôi giáo quan mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo đặc huấn kêu dừng về sau, tổ hậu cần cấp tốc vào tràng. Nguyên một đám băng ca nhấc đi qua, đem thụ thương những người mới hào hào đưa đi trị liệu. Tê. Đau đau đau. Ra tay thật hung ác. Những người mới nguyên một đám nhe răng trợn mắt, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ. Có thể nói chuyện kỳ thật khá tốt, có trực tiếp là đã hôn mê. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đối mặt những người mới hùng hùng hổ hổ tâm tình, đã sớm tập mãi thành thói quen. Năm đó bọn hắn cũng là như thế tới. Một đám người vội vàng tiến tới Đường Nguyên Lãng trước mặt chào hỏi, không có chút nào trước đó giao thủ như vậy mãnh liệt khí thế. Ngươi chính là Đường Nguyên Lãng? Cửu ngưỡng đại danh. Tô lão sư ái đồ nhóm, quả nhiên đều không phải tầm thường a. Trình bang tên kia thế nhưng là cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đôi mèo cánh quạt. Chậc chậc, thật sự là tuyệt. Chúng ta đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội các đội viên đối Đường Nguyên Lãng ngược lại là có chút khách khí. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến quá trình bang lợi hại. Sự thật cũng chứng minh phán đoán của bọn hắn cũng không có bỏ qua, Tô lão sư ái đồ nhóm. Hoàn toàn chính xác đều không đơn giản Đường Nguyên Lãng thế mới biết, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đã cùng trình bang tiếp xúc qua. Nguyên lai các ngươi nhận biết nhà ta tiểu cửu a. Đường Nguyên Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Nào chỉ là nhận biết, còn một khối đi ra nhiệm vụ. Đúng rồi. Tiêu diệt toàn bộ tiểu đội lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến đến có chút bất đắc dĩ, trình bang, Chu Hạo cùng trạm thủ tiểu đội một khối mất liên lạc. Đại khái là tiến nhập Nam Cương Vũ Sơn. Mất liên lạc. A. Chu Hạo cũng theo một khối. Đường Nguyên Lãng một mặt hoảng hốt. Cái này, tình huống như thế nào? Thế nào thì là mất liên lạc? Một bên tiểu đội đội viên khoát tay áo. Không có việc gì, bọn hắn mất liên lạc cũng không phải lần một lần hai, hẳn là vấn đề không có bao lớn. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Cần phải không có chuyện gì. Lại nghe rõ tiêu diệt tiểu đội thanh âm của đội viên bỗng nhiên trầm thấp xuống. Chính là, Nam Cương đã triệt để luân hãm. Nam Cương các lộ kỳ chủ thành thị bị Tân Nhật tà giáo như thế, trong thành thị người già trẻ em đều bị chuyển hóa gửi sinh thành chủ y hình trùng. Cái gì?
Đường Nguyên Lãng nghe được một mặt không dám tin, thẳng đến tiêu diệt toàn bộ tiểu đội đem trước mắt nắm giữ tình báo đều cáo chi Đường Nguyên Lãng về sau, Đường Nguyên Lãng cũng không khỏi đến ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn rất khó tưởng tượng, đây là người có thể làm ra sự tình. Quả thực phát rồ. Hiện tại Nam Cương các lộ kỳ chủ cũng đã hào hào tiến nhập Nam Cương Vũ Sơn, hẳn là truy sát Tân Nhật Tà giáo đi. Một vị khác đội viên nói bổ sung. Mặt khác, tin tức mới nhất. Đội viên dừng một chút, nhìn hướng Đường Nguyên Lãng. Ừm, ngươi cần phải có hiểu rõ tình hình quyền. Cái gì? Đường Nguyên Lãng nghi hoặc. Tô lão sư đã tiến về Nam Cương Vũ Sơn, từ hắn đến tiêu diệt toàn bộ Tân Nhật Tà giáo. Lao Tô đi. Đường Nguyên Lãng đầu tiên là giật mình, sau đó lại yên lòng. Lấy Lao Tô thực lực, xử lý Tân Nhật Tà giáo cần phải không có vấn đề gì. Ta không tin lão Tô còn không tin lão Tô cái kia thứ a. Không qua. Nam Cương Vũ Sơn lại là địa phương nào? Đường Nguyên Lãng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Bất quá không có tốt ý tứ hỏi. Một mực về tới chính mình phòng nghỉ về sau, Đường Nguyên Lãng mới bắt đầu vụng trộm lên mạng thẩm tra liên quan tới Nam Cương Vũ Sơn tin tức. Cái này tra một cái, Đường Nguyên Lãng mới biết được Nam Cương Vũ Sơn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Nam Cương Vũ Sơn, từ xưa đến nay thì tồn tại, là rất nhiều thượng cổ hung thú cuối cùng mặt chi địa chí nhất. Chỗ đó lâu dài đều bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn cứ thấp. Tại cổ đại cũng là võ đạo cấm địa một trong. Bởi vì không biết nguyên nhân, võ giả cảm giác năng lực cũng nhận được cực lớn hạn chế, cũng là cực kỳ dễ dàng lạc đường một trong những nguyên nhân. Thì liên thiết bị điện tử một khi tiến vào bên trong liền sẽ thu đến có mạnh mẽ từ trường quấy nhiễu, mà ngoại giới hung thú đều sẽ chủ động tránh đi vụ sơn khu vực. Trước mắt suy đoán có thể là bởi vì thượng cổ hung thú lưu lại khí tức ảnh hưởng. Trước mắt đã chứng thực Nam Cương vụ sơn bên trong tồn tại vụ sơn hóa hung thú, là vụ sơn bên trong đặc biệt có loại, ngoại giới không tồn tại tương quan chủng loại. Kỳ quái là những thứ này vụ sơn hóa hung thú một khi rời đi vụ sơn liền sẽ trong nháy mắt tử vong, trước mắt nguyên nhân còn không biết được, cũng vô pháp tiến hành tương quan nghiên cứu, lấy đến mức hiện tại đối những cái này hung thú hiểu rõ rất ít. Tóm lại, vụ sơn hung thú vô cùng thần bí lại cực kỳ uy hiếp. Rất nhiều võ giả cũng là bởi vì tiến nhập Nam Cương Vũ Sơn cuối cùng táng thân tại trong đó, hoặc là cũng là tìm không thấy rời đi đường, hoặc là cũng là táng thân tại hung thú trong miệng. Xem hết những tài liệu này, Đường Nguyên Lãng trong lòng đối Nam Cương Vũ Sơn cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng không quá mức lo lắng Tô Dương cùng Trình Bang an nguy. Trình Bang thế nhưng là tương lai Hoa Miêu võ thần, làm sao có thể tại loại này địa phương quỷ quái ra chuyện? Lao Tô vậy liền càng không cần phải nói. Lấy Lao Tô thực lực, liền xem như tại Nam Cương Vũ Sơn, cũng có thể đi ngang. Dù sao Đường Nguyên Lãng hiện tại là đến đâu thì hay đến đó đi tới Tây Nam đặc vụ đại đội. Hiện tại thì một việc, dãy mặt mũi. Hắn muốn để tất cả mọi người biết Tô Dương học sinh, tất cả đều là như lúc ban đầu thăng mặt trời đồng dạng chói mắt võ đạo tân tinh. Hả? Luôn cảm giác chỗ nào không đúng được rồi, lười nhác suy nghĩ. Một bên khác, thụ thương những người mới vốn là muốn tố cáo tiêu diệt toàn bộ tiểu đội có màn đen. Kết quả còn chưa kịp tố cáo, tiêu diệt toàn bộ tiểu đội liền đem thực chiến ghi hình cho những người mới đều nhìn thoáng qua. Những người mới xem xét Đường Nguyên Lãng vậy mà có thể tại tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trong vòng vây sử dụng. Kỳ lạ thân pháp thành thạo trốn tránh không nói, thậm chí sau cùng vậy mà có thể cùng tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trưởng võ uy đánh cho có đến có về, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Tây Nam đặc vụ đại đội từ rất nhiều tiểu đội cấu thành, chiến lực mạnh nhất cũng là trạm thủ tiểu đội. Tiếp theo là ba cái tiêu diệt toàn bộ tiểu đội, còn lại hai cái tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trước mắt cũng không ở trong trại huấn luyện, ngay tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sau đó cũng là số lượng nhiều nhất đặc vụ tiểu đội. Trở lại Tây Nam địa khu các tòa thành thị ở giữa chấp hành các loại điều tra, tình báo thu thập hoặc là chiến đấu nhiệm vụ. Căn cứ chức năng lại phân tình báo tổ, tổ hậu cần, điều tra tổ. Vân vân. Thế mà Đường Nguyên Lãng bây giờ có thể cùng bên trong một cái tiêu diệt toàn bộ tiểu đội trưởng đánh cái có đến có về. Những người mới lập tức ngậm miệng lại. Chắc không được nhân ra như thế cuồng vọng. Thậm chí cự thi đều không có việc gì. Thực lực thì bày ở chỗ này. May ra tiêu diệt toàn bộ tiểu đội xuất thủ không tính quá nặng, những người mới nghỉ ngơi 2 ngày cơ bản khỏi hẳn, tiếp tục đặc huấn. Lần này đặc huấn từ Lôi Tử Văn an bài, bắt đầu trọng chỉ đạo những người mới trong chiến đấu vấn đề xuất hiện. Sở hữu người, tập hợp. Lôi Tử Văn ra lệnh một tiếng, Đường Nguyên Lãng cùng những người mới toàn bộ xếp hàng tập kết. Huấn luyện trường phía trên, bầu không khí nghiêm túc. Lôi Tử Văn ánh mắt đảo qua mọi người. Hôm nay đặc huấn chủ yếu là nhằm vào các ngươi trong chiến đấu bạo lộ ra vấn đề, tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo. Ta sẽ từng cái vạch thiếu sót của các ngươi, cũng đưa ra cải tiến đề nghị. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Những người mới cùng kêu lên trả lời. Tốt, hiện tại bắt đầu. Lôi Tử Văn đi đến một tên mới người trước mặt. Ngươi, ra khỏi hàng. Tên kia tân nhân có chút khẩn trương đi lên trước, dù sao cuộc đời lần đầu đạt được võ vương chiến đấu chỉ điểm, trong lòng có chút kích động. Lúc trước đặc huấn bên trong, ngươi công kích quá duy nhất, dễ dàng bị đối thủ dự đoán. Mà lại, bộ pháp của ngươi không đủ linh hoạt, tốc độ di chuyển quá chậm. Dạng này rất dễ dàng trở thành địch nhân nghiêng ngắm. Lôi Tử Văn một bên nói, một bên làm lấy làm mẫu. Ngươi phải học được sử dụng động tác giả, mê hoặc đối thủ. Đồng thời, tăng cường bộ pháp huấn luyện, để cao tốc độ di chuyển cùng linh hoạt tính. Rõ chưa? Rõ ràng. Minh bạch. Thiên Tiêu tân nhân liền vội vàng gật đầu. Cái kế tiếp, Lôi Tử Văn lại chỉ hướng một tên khác tân nhân. Vấn đề của ngươi là phòng ngự ý thức quá kém, luôn luôn được cái này mất cái khác. Trong chiến đấu, phòng ngự cùng tiến công trọng yếu giống vậy. Ngươi phải học được dự phán công kích của đối thủ, kịp thời làm ra phản ứng. Đồng thời, tăng cường thân thể năng lực kháng đòn, để cao phòng ngự sát suất thành công. Lôi Tử Văn một cái tiếp một cái địa chỉ đạo lấy những người mới. Dù sao cũng là giáo quan, ánh mắt tương đương độc ác, luôn có thể nói chúng tim đen địa chỉ ra vấn đề. Những người mới nghe đến liên tục gật đầu, được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, thì đến phiên Đường Nguyên Lãng, còn không đợi Lôi Tử Văn lên tiếng, Đường Nguyên Lãng đã chủ động ra khỏi hàng. Lôi Tử Văn đi đến Đường Nguyên Lãng trước mặt, trên dưới đánh giá một phen. Ngươi, Lôi Tử Văn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải Đường Nguyên Lãng thân pháp. Thật sự là quá kỳ lạ. Hắn căn bản là xem không hiểu. Cái đồ chơi này mấy người nhìn hiểu. Đường Nguyên Lãng phương thức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái này, làm sao chỉ đạo? Qua. Lôi Tử Văn bất đắc dĩ khoát tay áo. A. Đường Nguyên Lãng sững sờ. Làm sao ta đã vượt qua? Lôi Giáo Quan, ngươi không chỉ đạo ta một chút sao? Ngươi vẫn là để Tô lão sư chỉ điểm đi, ta chỉ điểm không được ngươi. Lôi Tử Văn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chỉ điểm xuống một người. Những người khác chỉ là yên lặng liếc qua Đường Nguyên Lãng, cũng không có lên tiếng âm thanh, suy nghĩ thì ngươi cái kia phương thức chiến đấu có thể chỉ điểm ngược lại là quái sự. Không qua. Tô lão sư ai vậy? Có thể dạy dỗ đến như vậy kỳ lạ học sinh. Những người mới trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ trở về sau thật tốt hỏi thăm một chút. Đường Nguyên Lãng chỉ có thể là yên lặng về tới trong đội ngũ, suy nghĩ quả nhiên là bởi vì chính mình quá mạnh nguyên nhân dẫn đến Lôi Giáo Quan không có cách nào chỉ điểm Tô Dương, đúng đúng đúng. Ngươi nghĩ như vậy thì xong việc. Chương 543. Bệnh thần kinh. Chương 543. Bệnh thần kinh. Hoa Hạ, Hắc Hà thành phố. Lâm Đông gió lôi cuốn lấy vô tận luồng khí lạnh, làm đến tòa thành thị này lâu dài đều bị lạnh lẽo cùng băng tuyết bao phủ. Làm bắc cảnh duy nhất cửa ra vào, tòa thành thị này đã định trước không cách nào bình tĩnh. Bắc cảnh rộng lớn vô biên băng tuyết man hoang thế giới bên trong tồn tại số lượng rất nhiều bắc cảnh đặc thù hung thú, ở trong đó còn bao gồm lấy đại lượng có chút nguyên thủy hung thú chủng loại, cực kỳ giá trị nghiên cứu. Không chỉ có như thế, vì chống cự lạnh lẽo, bắc cảnh tuyệt đại bộ phận hung thú đều tiến hóa đi ra đặc thù da lông, những thứ này da lông không chỉ có cứng cỏi chịu mài mòn lại giữ ấm, bởi vì có cực mạnh chữa trị tính cũng đã trở thành võ đấu phục chủ muốn chế tác tài liệu một trong. Lại bắc cảnh còn có đại lượng không người khai thác mỏ vàng mạch vùi lấp tại thật dày băng tuyết phía dưới. Cái này khiến đại lượng hung thú thợ săn cùng tìm kim liệp người chạy theo như vịt, ào ào tụ tập ở Hắc Hà thành phố, cũng là ít có võ tôn mật độ cực cao thành thị một trong. Có lợi ích cùng giao dịch, tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng đi ra không ít hắc ác thế lực. Không chỉ có võ giả tụ tập mà thành ban phái, cũng có tà giáo phần tử hoạt động, đồng thời nơi đây cũng là vĩnh dạ thương hội người đại diện lớn nhất thường xuất hiện khu vực. Cái này dẫn đến Hắc Hà thành phố trị an áp lực cực lớn, địa phương Côn Lôn tuần tra đội tỷ số thương vong một mực giá cao không hạ, nhân thủ không đủ. Hắc Hà thành phố, Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ. Lý đội, Nam thành khu huyết lang hội cự không phối hợp kiểm tra, mấy cái huynh đệ bị đánh thương tổn, hiện tại còn tại nằm bệnh viện đâu. Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội tổng đội trưởng Lý Trì nghe thấy bộ đàm bên trong, truyền đến đội viên thanh âm lo lắng, cương nghị trên khuôn mặt lộ ra một tia tang thương. Biết, ta lập tức đi qua. Lý Trì hít sâu một hơi, nỗ lực để nén lửa giận trong lòng. Chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều tại Hắc Hà phát sinh. Bang phái ẩu đả tại cái khác địa khu khả năng hiếm thấy, không, chính xác tới nói cái khác địa khu thậm chí đều không có võ giả bang phái cái này khái niệm, nhưng ở Hắc Hà thành phố, quá thường xuyên. Vì đoạt mối làm ăn, song phương võ giả dưới ban ngày ban mặt liền bắt đầu chém giết, nuốt vào một đoạn thời gian, thả ra lại là như cũ đến chết không đổi. Lý đội, cẩn thận. Bên cạnh đội viên nhắc nhở. Lý Trì nhẹ gật đầu, vốn là Hắc Hà thành phố thì không yên ổn, thế mà đoạn thời gian gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ thần bí quỷ dị nhân vật. Thân phận của đối phương tạm thời không được biết, hiện thân thời điểm luôn luôn thân mang đỏ thấm giao nhau định chế váy dài khoản nạ nổ võ đấu phục, bộ mặt cũng toàn bộ che chắn tại nạ nổ mặt nạ phía dưới. Mỗi lần hiện thân thời điểm tổng hội nương theo lấy một loại cực kỳ quỷ dị khiếp người thiếu nữ tiếng cười hoặc là thê lương tiếng khóc cùng. Ngút trời sát khí. Bởi vì sát khí quá mức mãnh liệt dẫn đến năng lực nhận biết bị cực lớn ảnh hưởng, dẫn đến hiện nay còn không cách nào xác định đối phương thực lực cùng thân phận. Trước mắt, Hắc Hà thành phố đã xuất hiện đại lượng người bị hại, toàn bộ đều bị trọng thương, tại chỗ mất đi ý thức. Cổ quái là, người bị hại trên cơ bản đều là bang phái thành viên, đương nhiên còn có chút ít thường phục tuần tra đội nhân viên. Ngược lại là những cái kia thân mang Côn Lôn tuần tra đội chế phục tuần tra đội nhân viên không có đụng phải bất luận cái gì công kích. Theo người bị hại thương thế để phán đoán, đối phương hẳn là sát thủ chuyên nghiệp. Chỗ công kích vị trí tất cả đều là chí mạng vị trí, mà lại là trực tiếp đâm xuyên, cân nhắc đối phương có thể sử dụng chính là ngự khí kiếm chỉ. Tình huống trước mắt đến xem, cái này thần bí quỷ dị nhân vật có thể là cùng Hắc Hà thành phố bang hội có mâu thuẫn hoặc là khúc mắc, cho nên triển khai trả thù, đồng thời đối phương tựa hồ là đang tìm một cái tên là Vô Tận Ám Dạ, đặc thù tổ chức. Dù sao từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem, Lý Chỉ cảm thấy cái này thần bí sát thủ hẳn là có thể tranh thủ. Chí ít từ đối phương không có chủ động công kích ăn mặc đồng phục tuần tra nhân viên liền có thể phán đoán đối phương chí ít sẽ không tổn thương người vô tội. Trước mắt tình báo bộ môn ngay tại xác nhận thần bí sát thủ thân phận, chỉ là đối phương chỉ ở ban đêm hành động, đồng thời mỗi lần hành động trước bốn phía giám sát đều lại nhận cường lực điện từ quá nhiều, dẫn đến giám sát trong thời gian ngắn không có hình ảnh tín hiệu, xác nhận thân phận độ khó khăn cực lớn. Màn đêm buông xuống, Hắc Hà thành phố Nam thành khu lại bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Huyết Lang hội tổng bộ. Ngày bình thường huyên náo nhiệt hộp đêm, giờ phút này không có mưa hay, lộ ra một cô âm u đầy tử khí vị đạo. Hán mụ, gần nhất sinh ý là càng ngày càng khó làm. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cánh tay xăm lên thanh lang trắng hán, hung hăng đem chén rượu trong tay ngã trên mặt đất. Đều là cái kia đáng chết bệnh thần kinh sát thủ gây, hiện tại ai còn dám đến chúng ta chỗ này tiêu phí. Bên cạnh một cái gầy đến giống như con khỉ nam nhân, một bên lau sạch lấy trong tay truy thủ, một bên phụ hòa nói. Côn Lôn tuần tra đội đám kia tôn tử cũng thế, ba ngày hai đầu tới kiểm tra, thật hán mụ phiền chết. Một cái giữ lấy đầu đinh, trên cổ treo to dây chuyền vàng nam nhân hung tợn mắng một câu. Lao tử sớm muộn muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Được rồi, đều bất tranh cãi. Một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân trầm giọng quát nói. Người này là Huyết Lang hội hội trưởng, trung phẩm võ tôn, bởi vì tu hành tâm pháp vì hình ý loại, cực giống sói hoang, tại Hắc Hà thành phố có đầu sói tên hiệu danh xưng. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, cái kia sát thủ nếu là dám đến, lão tử không phải lột ra hắn không thể.
Hội trưởng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đúng lúc này, phòng quan sát bên trong truyền đến một trận dồn dập tiếng kinh hô.
Hội trưởng,
giám sát toàn bộ màu đen. Phụ trách giám sát nhân viên thanh âm không khỏi có chút kinh hoàng. Hội trưởng biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Trước đây đã có không ít bang hội tràng tử cũng nhận tập kích, đầu tiên xuất hiện dấu hiệu cũng là giám sát nhất định toàn bộ màu đen. Sở hữu người, chuẩn bị chiến đấu. Hội trưởng hét lớn một tiếng, thân thể không người xuống, hai tay làm chảo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Huyết Lang hội cái khác thành viên nhóm ảo ảo theo các ngõ ngách bên trong bừng lên. Nguyên một đám cương khí phun trào, khí thế hung hăng, không được ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác kéo căng. Ha ha ha. Một trận quỷ dị thiếu nữ tiếng cười, đột nhiên tại trống trải hộp đêm bên trong quanh quẩn lên. Thanh âm chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định. Dường như đến từ bốn phương tám hướng, lại dường như trực tiếp tại bộ não người bên trong vang lên, khiến người ta rùng mình. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm cùng cực sắc khí, như là thực chất đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Dường như một đôi bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại mỗi người cổ họng, ép tới người không thở nổi. Ngự khí thành cương. Hội trường gầm nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Thế mà, một giây sau, một đạo đỏ thấm giao nhau thân ảnh, giống như quỷ mị, trong đám người cực tốc du đãng. A. Ê. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Huyết Lang hội các thành viên, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều thấy không rõ lắm. Một cái tiếp một cái ngã xuống vũng máu bên trong. Mỗi cái người trên thân đều xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Sát khí mãnh liệt, hoàn toàn che giấu cảm giác. Hội trưởng cùng mấy vị Huyết Lang hội võ tôn, căn bản vô pháp thông qua khí tức đến dự phán hành động của đối phương. Tình huống khó giải quyết cùng cực. Giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta đi ra. Hội trưởng giống giận, song chảo điên cuồng vung vẩy xé rách, thế mà công kích lại toàn bộ thất bại đạo thân ảnh kia, dường như căn bản không tồn tại ở cái này không gian đồng dạng. Vô luận hội trưởng như thế nào công kích, đều không thể chạm đến đối phương mảy may. Chật. Thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hội trưởng sau lưng. Nồng đậm sát khí, để hội trưởng đồng tử đột nhiên co vào, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn có thể cảm giác được, có cái gì băng lãnh đồ vật, chính đến tại phía sau lưng của hắn phía trên. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn, giọt giọt trượt xuống. Nếu như băng lãnh thanh âm tại hội trưởng bên tai vang lên, mang theo một tia vô tình cùng lạnh lùng. Ngươi có thể cung cấp liên quan tới vô tận ám dạ tổ chức tin tức, ta có thể cân nhắc. Thả ngươi một cái mạng chó. Hội trưởng cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, trên cổ bắp thịt bởi vì khẩn trương cực độ mà vặn mèo. Cái gì cầu thí tổ chức? Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng. Lão tử nghe đều chưa từng nghe qua. Loại này phá tên, người nào hắn mụ sẽ lấy a? Một trận làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Đã không biết. Vậy liền tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi. Hội trưởng chỉ cảm thấy ở ngực mắt lạnh, chậm rãi cúi đầu, nhìn đến ở ngực bị một cỗ nhuệ khí xuyên thấu mà ra, sau đó rơi vào trên vách tường lại đánh tới một cái lỗ thủng. Cương khí đều căn bản vô pháp ngăn cản a. Hội trưởng ánh mắt bắt đầu xoay tròn, hết thảy chung quanh đều biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy Huyết Lang hội chỗ có thành viên đều đã ngã xuống vũng máu bên trong, không có bất kỳ người nào có sức hoàn thủ. Hội trưởng ý thức dần dần mơ hồ, bên hai loáng thoáng lại nghe thấy thê thảm tiếng khóc. Bệnh thần kinh. Chương 544, chính nghĩa thẩm phán. Chương 544, chính nghĩa thẩm phán. Hộp đêm bên ngoài cách đó không xa ngừng lại một chiếc màu đen xe thương vụ. Một vị thân mang lễ phục lại khuôn mặt hiền hòa lão giả chính tại buồng lái yên lặng chờ đợi, trong nội tâm dở khóc dở cười. Lão giả thân phận chân thật nhưng thật ra là Lý Nhất Minh nhà lão quản gia, đoạn thời gian trước Lý Nhất Minh lại đột nhiên để hắn đi tới Hắc Hà thành phố đi công tác. Lão quản gia cũng nạp khó chịu, suy nghĩ Lý gia sinh ý trên cơ bản đều tại Tây Nam địa khu, cùng Hắc Hà cũng không có gì gặp nhau a. Làm sao đột nhiên liền để hắn đến Hắc Hà đây? Bất quá lão quản gia nghi hoặc rất nhanh liền bị Lý Nhất Minh tiền lương tăng gấp đôi, cuối năm phần thưởng tăng gấp đôi nữa hứa hẹn cho bỏ đi. Có chuyện gì? Thiếu gia ngài cứ việc phân phó. Sau đó Lý Nhất Minh để lão quản gia trước tiên ở Hắc Hà mua một ngôi biệt thự tiến hành cải tạo, thậm chí thì liền biệt thự tạo hình đều có định chế yêu cầu, mặt khác lại mua sắm đại lượng trang bị, bao quát nhưng không giới hạn trong. Định chế khoản đỏ thấm giao nhau nạ nổ vò đấu phục, cường lực tín hiệu quấy nhiều trang bị chờ một chút đặc thù trang bị. Trừ cái đó ra, nhất định muốn sớm thu thập liên quan tới Hắc Hà thành phố tất cả hắc các thế lực tương quan tin tức, càng kỹ càng càng tốt, phạm qua sự tình gì loại hình đều muốn kỹ càng điều tra rõ ràng. Lão quản gia nghe xong lại ngộp. Không phải, thiếu gia, ngươi đây là muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác giống như muốn làm gì đại sự a? Sau đó lão quản gia liền bị Lý Nhất Minh tiền lương lật hai lần hứa hẹn lại bỏ đi nghi hoặc. Không có vấn đề, thiếu gia, bao tại trên người của ta. Sau cùng, Lý Nhất Minh cho lão quản gia một cái kịch bản, hắn có tên mới, gọi là A Phúc, là nữ danh là VV thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ chuyên trúc quản gia. Không chỉ có muốn hiệp trợ mỹ thiếu nữ sát thủ hành động, mà lại cũng là một vị ghét ác như cựu lão giả, đồng thời nắm giữ rất thần bí thân thế. Lão quản gia suy nghĩ ta hắn mụ thân thế có thần bí gì, thì một cái nỗ lực trùng kích võ tôn thất bại phổ thông thất phẩm nhập môn tiểu lão đầu mà thôi. Xem xét Lý Nhất Minh lại hứa hẹn tiền lương lật ba lần, lão quản gia. Không, A Phúc nói ta cần phải đi Hắc Hà chứng ác dương thiện, trở thành mỹ thiếu nữ sát thủ chuyên trúc quản gia. Tóm lại, lão quản gia tại Hắc Hà thành phố dựa theo Lý Nhất Minh phân phó, mua biệt thự tiến hành cải tạo, lại tìm con đường mua đại lượng đặc thù trang bị chờ đợi hồi lâu sau rốt cục nhận được Lý Nhất Minh chỉ thị tiến về phi trường tiếp tên là VV thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ. Trên mặt nổi chỉ là một vị phổ thông thông học sinh mà thôi. Thế mà lão quản gia xem xét, ai? Đây không phải thiếu gia đồng học a? Lão quản gia thậm chí còn nhớ đến là Hà gia mới lên cấp thiên kiêu, thiếu niên võ tôn. Không phải, đây cũng không phải là phổ thông thông học sinh a. Thế mà nhất làm cho lão quản gia một mặt ngậm bứt chính là,
Hà Vi Vi một xuống phi cơ thì trong đám người kinh hỉ vạn phần nhận ra hắn, mở miệng thì hô A Phúc, dường như đã quen biết thật lâu dáng vẻ. Sau đó, lão quản gia dù sao cũng chỉ có thể là dựa theo kịch bản hành động, không phải vậy hắn cũng một mặt một bức. Thừa dịp Hà Vi Vi hành động thời điểm, lão quản gia vụng trộm lật ra kịch bản liếc mắt nhìn giải quyết hết huyết lang hội về sau, Hà Vi Vi vẫn không có tìm đến liên quan tới vô tận ám dạ tổ chức manh mối người cần cổ vũ cùng an ủi nàng, sau đó lại cho nàng cung cấp cái khác hát hà bang hội manh mối, để cho nàng tiếp tục tìm kiếm đi xuống nhớ lấy nhất định muốn chú ý Côn Lôn tuần tra đội động tĩnh, Hà Vi Vi thân phận nhất định không thể bại lộ, trừ phi chính nàng nguyện ý cùng Côn Lôn tuần tra đội hợp tác, ngươi nghĩ biện pháp cho nàng đánh nhiệm trợ. Lão quản gia chính nhìn đến xuất thần, đột nhiên chỉ nghe thấy gõ cửa sổ xe thanh âm, hoảng hốt lo sợ tranh thủ thời gian cất điện thoại di động về sau, trên mặt lộ ra ung dung biểu lộ. Làm cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong xe. Hà Vi Vi tiến vào trong xe về sau, cấp tốc hướng trên thân choàng một bộ quần áo, bên trong đỏ thấm giao nhau nạ nổ võ đấu phục dần dần biến đổi thành màu trắng. Mà lão quản gia đã xe nhẹ đường quen lấy ra kem bôi tay đưa tới, nhẹ giọng cười nói, "Vi Vi, ta ơn ngươi, A Phúc." Hà Vi Vi nhẹ giọng cười một tiếng, nhận lấy kem bôi tay liền bắt đầu lau, chỉ là một bên xoa một lần lộ ra thần sắc suy tư. Mà lão quản gia đã nổ máy xe, yên lặng tụ hợp vào trong dòng xe cộ, thông qua kính chiếu hậu trông thấy Hà Vi Vi một mực mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lão quản gia vội vàng nói một tiếng, "Làm sao? Còn không có manh mối a?" "Có manh mối hắn mụ mới là quái sự a." "Kia cái gì vô tận ám dạ tổ chức thì là thiếu gia nói bừa đó a." "Mà lại danh tự một nghe thì rất không hợp thói thường, nào có cái gì bang phái hoặc là tà giáo sẽ gọi cái tên này a." Bất quá lão quản gia lộ ra không sai đã thành thói quen, trên mặt nhìn không ra bất cứ gì thường nào, vẫn luôn là hiền lành nụ cười ôn nhu. Hà Vi Vi thở dài, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, bọn hắn cái gì cũng không biết bất quá. Dù sao cũng là cái bắt cóc tống tiền bang hội, thuận tay giải quyết chính là. Đây cũng không phải là cái bản, huyết lang hội đích thật là làm lấy bắt cóc tống tiền, cho vay nặng lãi loại hình hoạt động. Nhưng cái kia nói hay không, thiếu gia đồng học cũng là thật mạnh a. Nơi này một đoạn thời gian, đơn thương độc mã thì thanh lý đi mấy cái hát hà thành phố bản địa bang hội, trong này có cái tương đối lớn bang hội thậm chí còn có cao phẩm võ tôn. Nhưng hiện tại như cũng đều còn tại nằm bệnh viện đoán chừng còn tại buồn bực vô tận ám dạ tổ chức đến cùng là cái quái gì bốn. Màu đen xe thương vụ vừa rời đi không lâu, Côn Lôn xe tuần tra thì đã tới cửa hộp đêm. Thế mà Lý Chỉ vừa xuống xe thì phát giác được tình huống không ổn, trước tiên xông vào hộp đêm. Thế mà đập vào mi mắt lại là huyết lang hội thành viên toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, trong tiệm càng là một mảnh hỗn độn. Chỉ có hội trưởng giống như hồ đã lấy lại sức, dựa ở trên vách tường yên lặng hút thuốc. Cái khác tuần tra đội viên đổi tới, thấy cảnh này một mặt hoảng hốt. Suy đoán cần phải lại là thần bí sát thủ vào xem. Tốt tại vị này thần bí sát thủ đem người trọng thương về sau cũng không bổ đao, tựa hồ là cố ý giữ lấy đối phương tính mệnh. Mọi người tranh thủ thời gian tiến hành khẩn cấp xử lý, độ khí giúp đỡ bảo vệ tâm mạch, sau đó đưa đi bệnh viện tiến hành cứu chữa. Lý Trì đi tới hội trưởng trước mặt, nhíu mày hỏi, cái kia thần bí sát thủ cũng tới. Hội trưởng hít một hơi thuốc lá, thật lâu mới tức hồn hề nói, cái kia hắn mụ cũng là người bị bệnh thần kinh. Ta cũng không có chiêu nàng chọc giận nàng. Luôn miệng nói tìm cái gì vô tận ám dạ tổ chức. Cái này hắn mụ nghe giống như là cái nghiêm túc tổ chức tên sao. Lý Trì đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những thứ khác bang hội hội trưởng trên cơ bản đều là thái độ này, một cái so một cái buồn bực. Người thương thế này. Còn tốt đó chứ. Khu khu. Vừa dứt lời, huyết lang hội trưởng thì ho ra một ngụm máu. Lý Trì tranh thủ thời gian kêu gọi đội viên đem người tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Một chiêu liền đem võ tôn cho đánh tổn thương thành tình trạng như thế này, quả thực khủng bố. Trôi qua rất nhanh tra giám sát đội viên bất đắc dĩ nói, Lý đội, vẫn là như cũ, giám sát bị quấy nhiễu. Lý đội. Lại có một cái đội viên cầm lấy một văn kiện bao đến đây, cười khổ nói, quả nhiên vẫn là một dạng xáo lộ. Lý Trì yên lặng nhận lấy văn kiện bao rút ra xem xét, quả nhiên là liên quan tới huyết lang hội bắt cóc tống tiền, cho vay nặng lãi cùng mở sòng bạc ngầm, bức hiếp phụ nữ bức người lương thiện làm kỹ nữ loại hình phụ trợ chứng cứ, thậm chí trong đó còn kẹp lấy không ít ảnh chụp, mà văn kiện bao phía trên còn in rõ ràng bốn cái huyết hồng chữ lớn chính nghĩa thẩm phán chương 545. Phim hoạt hình. Chương 545, phim hoạt hình. Đoạn thời gian gần nhất, Hắc Hà thành phố thế giới dưới lòng đất lưu truyền một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật truyền thuyết. Một cái thần bí sát thủ như là áo đỏ lệ quỷ một dạng, tập kích các đại bang phái. Vừa ra tay tất nhiên có một bang phái sẽ tập thể tiến bệnh viện, cái gì đến phương diện tinh thần đều sẽ xảy ra vấn đề. Không có người thấy diện mục thật của nàng, chỉ biết là nàng mỗi lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy quỷ dị tiếng cười hoặc là thê lương tiếng khóc, cùng làm cho người hít thở không thông sát khí. Cho dù là thân kinh bách chiến cao phẩm võ tôn ở trước mặt nàng cũng như dê đợi làm thịt đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Hắc Hà thành phố bệnh viện trên giường bệnh đã nằm đầy các đại bang phái người bị thương, bọn hắn trên thân đều không ngoại lệ đều lưu lại xuyên qua thương tổn, dù là võ tôn cũng không ngoại lệ. Bất quá dù sao đều là võ giả, khôi phục năng lực khác hẳn với thường nhân, vừa đưa vào bệnh viện không bao lâu thì khôi phục nguyên khí, sau đó ào ào chửi ầm lên. Hắn mụ, đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện tên điên? Lão tử trêu ai gẹo ai? Bệnh thần kinh a? Ở đâu ra vô tận ám dạ tổ chức a? Trong phòng bệnh, thỉnh thoảng truyền đến người bị thương nhóm thống khổ tiếng kêu rên cùng tức giận tiếng chửi rủa. Mấy cái thụ thương hội trưởng không nói, một vị hút thuốc suy đoán thân phận của đối phương cùng. Cái này cái gọi là vô tận ám dạ tổ chức đến cùng có tồn tại hay không? Dù sao, khả năng chỉ là cái nào đó danh hiệu mà thôi. Vô tận ám dạ ngược lại là không có. Nhưng Bắc Cảnh đúng là có vô tận cùng ám dạ hai cái này. Võ Vương tồn tại. Tóm lại, thần bí sát thủ nghe đồn như là như bệnh dịch, tại Hắc Hà thành phố thế giới dưới lòng đất cấp tốc lan tràn, trong thời gian ngắn liền nhanh chóng quyết tán. Không chỉ có là bang hội thành viên, rất nhiều Hắc Hà thành phố thị dân cũng nghe nói thần bí sát thủ tồn tại.
Nam Thành khu vốn là Hắc Hà thành phố thứ nhất khu vực phồn hoa một trong. Các loại chỗ ăn chơi, hộp đêm, dưới lòng đất cá độ trung tâm chờ một chút, đều là hung thú thợ săn cùng tìm kim liệp người thích nhất vào xem chi địa, luôn có người ở chỗ này vung tiền như rác, phóng thích trong nhiệm vụ áp lực. Mà bây giờ lại là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Trên đường phố không có một ai, cửa hàng cửa lớn đóng chặt, đèn nghe ông cũng đã mất đi trước kia hào quang. Các đại bang phái kỳ thật cũng là người người cảm thấy bất an. Bọn hắn không biết cái này thần bí giết tay mục tiêu kế tiếp sẽ là ai, càng không biết chính mình phải chăng có thể trốn qua một kiếp này. Xin ý, đã không ai dám làm. Bảo mệnh quan trọng. Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ đèn đuốc sáng trưng. Khoa tình báo văn phòng. Một cái tên là Lâm Tuyết tuổi trẻ nữ đội viên liền vội vàng hỏi, "Lý đội, đây đã là thứ mấy dậy rồi?" Lý Chỉ không có trả lời, chỉ là yên lặng hút thuốc. Khói mù lượn lờ bên trong, cái kia trương gương mặt cương nghị, lộ ra càng tăng thương. Vốn là nhiệm vụ liền đầy đủ nặng, không có gì thời gian nghỉ ngơi, hết lần này tới lần khác cái này người bị bệnh thần kinh sát thủ khắp nơi nhằm vào Hắc Hà thành phố bang hội, hơn nữa còn đem chứng cứ vung ra tới. Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội vốn là nhân thủ không đủ a. Biết có vấn đề, nhưng vấn đề là căn bản không quản được a. Hết lần này tới lần khác cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi đến Hắc Hà công tác. Dù sao cái này khu vực áp lực công việc rất lớn, mà lại tỷ số thương vong lại giá cao không hạn. Hiện tại bởi vì thần bí sát thủ ra sân phương thức quá mức quỷ dị cùng khủng bố, không chỉ có là bang hội thành viên lòng người bàng hoàng, dân chúng cũng có chút hoảng a. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thần bí sát thủ tới vô ảnh, đi vô tung. Mỗi lần hành động đều sẽ sớm quấy nhiễu giám sát thiết bị. Cái này dẫn đến khoa tình báo căn bản vô pháp nắm giữ đối phương hành tung. Lý đội, ta có một cái phát hiện. Lâm Tuyết do dự một chút, mới lên tiếng nói. Nói. Lý Chỉ phun ra một điếu thuốc vòng, thanh âm trầm thấp. Cái này thần bí sát thủ phương thức chiến đấu, ta giống như ở đâu gặp qua. Lâm Tuyết một bên nói, một bên theo trên máy vi tính điều ra nhất đoạn video. Ngài nhìn, động tác này, còn có cái này, có phải hay không cùng người bị hại vết thương trên người, vô cùng ăn khớp. Lý Chỉ cau mày, nhìn hướng màn hình. Trên màn hình, phát ra chính là một bộ phim hoạt hình. Phim hoạt hình tên gọi là Thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ. Lý Chỉ một mặt không dám tin, a, phim hoạt hình. Đúng, người xác định. Lý đội, ta xác định. Lâm Tuyết vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, bộ này phim hoạt hình ta khi còn bé đáng yêu nhìn. Bên trong mỗi một chiêu thức, ta đều nhớ tin tưởng. Ngài nhìn, cái này túi văn kiện. Lâm Tuyết vừa chỉ trên bàn một đống túi văn kiện. Mỗi cái túi văn kiện phía trên đều in chính nghĩa thẩm phán, bốn chữ lớn. Mà phim hoạt hình bên trong mỗi lần mỹ thiếu nữ sát thủ giải quyết một cái hắc ác thế lực về sau đều sẽ đem chứng cứ đóng gói, đắp lên chính nghĩa thẩm phán ấn chặt đưa ra ngoài. Cái này cùng phim hoạt hình bên trong đánh dấu, giống như lúc. Còn có, cái này sát thủ. Nàng mỗi lần giết người trước đó đều sẽ phát ra tiếng cười. Chỉ là căn cứ người bị hại miêu tả, phong cách không quá đồng dạng, nhưng ta cảm thấy lấy hẳn là bởi vì hiện thực cùng phim hoạt hình phong cách mà sinh ra khác biệt. Mà lại, mỹ thiếu nữ sát thủ nhưng thật ra là cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, chỉ có đối hung thú mới có thể tránh thức thống hạ sát thủ, nhưng là đối đãi nhân loại thời điểm đều sẽ có lưu chỗ trống. Ngươi nhìn cùng người bị hại tình huống có phải hay không hoàn toàn ăn khớp? Rõ ràng nhiều người như vậy đều bị đòn công kích chí mạng, rõ ràng đối phương có đầy đủ thời gian có thể đem hắn đánh giết, nhưng là đều không có tiếp tục ra tay, ngược lại cho đối phương một đầu sinh lộ. Ta cảm thấy cái này cùng phim hoạt hình bên trong thiết lập cũng hoàn toàn nhất trí. Lý Trì trầm mặc, hắn nhìn lấy Lâm Tuyết, ánh mắt phức tạp. Nhà đầu này sẽ không phải là áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Khoa tình báo gần nhất áp lực xác thực bởi vì thần bí sát thủ xuất hiện so sánh lớn, dù sao thần bí sát thủ cũng không biết từ chỗ nào làm đến chứng cứ, gửi tới khiến cho bọn hắn lượng công việc gia tăng mấy liệt. Lâm Tuyết, ngươi làm một cái chuyên nghiệp. Lý đội, ta biết cái này nghe rất hoang đường, nhưng là ngài không cảm thấy cái này quá xảo hợp sao? Lâm Tuyết thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng cũng biết mình suy đoán có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nàng cảm thấy thật rất như là thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ phong cách chiến đấu. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Chỉ khoát tay áo, ra hiệu Lâm Tuyết rời đi. Lý đội, Lâm Tuyết còn muốn nói gì? Ta có chút mệt mỏi. Lâm Tuyết bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Chỉ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, yên lặng hút thuốc. Lâm Tuyết thở dài, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Nàng biết Lý đội không tin nàng, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Cái này thần bí sát thủ nhất định cùng bộ này phim hoạt hình có quan hệ. Chỉ là có một chỗ để Lâm Tuyết cảm thấy có chút hoang mang. Phim hoạt hình bên trong mỹ thiếu nữ sát thủ sẽ chỉ cười, sẽ không khóc. Ra cái này cùng nội dung cốt truyện thiết lập có chút sai lệch. Lâm Tuyết âm thầm nói thầm, dù sao nàng tin tưởng phán đoán của mình, tiếp tục điều tra đi không chừng có thể tìm xuất thần bí sát thủ thân phận chân thật. Sau đó kết giao bằng hữu. Cái này thần bí sát thủ khẳng định giống như nàng đã từng là thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ phan cuồng. Không lâu sau đó, lão quản gia đem xe chậm rãi lái vào biệt thự. Biệt thự này là dựa theo Lý Nhất Minh yêu cầu cố ý cải tạo, vẻ ngoài cực giống một tòa nhỏ nhắn tòa thành, nhọn nóc nhà, tròn hình vòm cửa sổ, thậm chí còn có mấy tòa nho nhỏ lầu tháp, lộ ra một câu chuyện cổ tích giống như mộng huyễn khí tức. Trên thực tế xem ra không phải bình thường trừu tượng. Xe lái vào nhà để xe, cẩn trọng cửa kim loại chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới huyên náo ngăn cách bên ngoài. Theo một trận chấn động nhẹ nhẹ, mặt đất bắt đầu chậm rãi hạ xuống, như là trong điện ảnh tràng cảnh đồng dạng, đem xe cùng hai người đưa vào một cái dấu ở dưới lòng đất bí mật không gian. Nơi này là Lý Nhất Minh chuyên môn để lão quản gia phí tổn trọng kim chế tạo mỹ thiếu nữ sát thủ không gian, cũng là Hà Vi Vi chuyên trúc bí mật căn cứ. Bốn vách tường từ kim loại cấu thành, hiện ra băng lãnh hào quang màu bạc. Các loại thiết bị công nghệ cao chỉnh tề sắp hàng, lóe ra các loại đèn chỉ thị, tràn đầy tương lai cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là cái kia từng dây chỉnh tề treo định chế khoản nạ nổ võ đấu phục. Những thứ này võ đấu phục kiểu dáng khác nhau,
có đỏ thấm giao nhau quần áo bó, cũng có phiêu giật váy dài khoản, thậm chí còn có một bộ lông sủ búp bê gấu phục. Hà Vi Vi đi đến một mặt to lớn vách tường trước, trên vách tường dán đầy các loại cắt từ báo, ảnh chụp cùng viết tay lời ghi chép, lít nha lít nhít ghi chép Hắc Hà thành phố mỗi cái bang phái tin tức, đây đều là lao quản gia dựa theo Lý Nhất Minh phân phó, chăm chú thu thập sửa sang lại. Hà Vi Vi ôm lấy tay, ánh mắt ở trên vách tường liếc nhìn. Huyết Lang hội, Hắc không biết, độc xá sẽ. Từng cái danh tự, đại biểu cho Hắc Hà thành phố nguyên một đám tội ác thế lực. Hà Vi Vi cầm lấy một cây bút, tại Huyết Lang hội tiêu chí phía trên nặng nề mà đánh một cái xiên. Lao quản gia tằng hắng một cái, phá vỡ trầm mặc, "Vi Vi, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào?" Hà Vi Vi cũng không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, tiếp tục tìm, ta nhất định sẽ tìm tới vô tận ấm dạng. Lao quản gia thầm cười khổ. Danh tự, cũng liền thiếu gia nghĩ ra. Bất quá, lao quản gia trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc, khích lệ nói, Vi Vi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Thật lâu, mới biệt xuất một câu, chính nghĩa, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hà Vi Vi không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên vách tường, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, dường như một vị chân chính chiến sĩ, tại vì sứ mạng của mình mà phân đấu. Lao quản gia nhìn lấy Hà Vi Vi cái kia kiên định đến muốn nhập đảng ánh mắt, thật sự là không kèm được, mau chóng rời đi. Thiếu gia, ngươi việc này quá chịu tượng a. Chương 546, chức nghiệp tố dưỡng. Chương 546, chức nghiệp tố dưỡng. Lão quản gia mượn vì Hà Vi Vi chuẩn bị cơm tối lấy cớ, như chút được gánh nặng tranh thủ thời gian thoát ra rời đi. Cái kia nói hay không, tuy nhiên hình ảnh như vậy hắn đã nhìn rất nhiều lần, nhưng một số thời khắc vẫn là sẽ nhịn không được phá công. Nhất là mỗi lần nhìn đến Hà Vi Vi cái kia một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, hắn thì dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, không có cách nào thời thời khắc khắc đều bảo trì vào chơi trạng thái. Nhất là thiếu gia Lý Nhất Minh cho những cái kia lời kịch, một số thời khắc thật rất xấu hổ a. Lão quản gia âm thầm đoán thầm, dưới chân cũng không dám có chút dừng lại, vội vàng ngồi thang máy lên lầu. Biệt thự bên trong sửa sang xa hoa mà điệu thấp, giữa tại mềm mại thảm lông dê phía trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang đi tới một lầu đại sảnh, lão quản gia liếc một chút liền gặp được chính đang bận rộn người hầu. Vị này người hầu, trên thực tế là lão quản gia thế tử, cũng là bị Lý Nhất Minh phí tổn trọng kim cố ý mời tới, tin được. Lúc nào trở về? Người hầu ăn mặc thế tử cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu. Xin gọi ta A Phúc quản gia, hoặc là quản gia. Lão quản gia sụ mặt, nghiêm trang cải chính. Người hầu ăn mặc thê tử dừng lại trong tay công việc, nhìn lấy lão quản gia nhướng mày, ngươi ngứa ra đúng không? Khục. Thiếu gia phân phó a. Lão quản gia ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ giải thích nói, hai ta hiện tại là cấp trên cấp dưới quan hệ. Ngươi muốn là bội ước vậy, nhưng một phân tiền không có, còn phải bồi gấp đôi a. Người hầu ăn mặc thê tử bất đắc dĩ liếc mắt. Tuy nhiên tâm lý đối lão quản gia bộ này làm bộ tư thái có chút khinh thường, nhưng nhìn tại tiền trên mặt mũi, nàng vẫn là miễn cưỡng phối hợp nói một tiếng, quản gia. Ừm. Lão quản gia lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bày làm ra một bộ thượng vị giả tư thái, đại tiểu thư cần phải dùng bữa ăn, nhanh đi chuẩn bị. Người hầu ăn mặc thê tử hung hăng chừng lão quản gia liếc một chút, lúc này mới quay người hướng về nhà bếp đi đến. Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên hạ giọng, lén lén nhắc nhở một câu, thiếu gia để ngươi chủ động liên lạc một chút hắn. Lão quản gia vội vàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó lén lút đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, bảo đảm chung quanh không có người về sau, lúc này mới móc điện thoại di động, bấm Lý Nhất Minh điện thoại rất nhanh liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Lý Nhất Minh thanh âm. Lão quản gia, đen bờ sông bên kia tình huống thế nào? Thiếu gia, hết thảy thuận lợi, đều dựa theo kịch bản tới, không có vấn đề gì. Lão quản gia vội vàng báo cáo. Vậy là tốt rồi. Lý Nhất Minh thanh âm nghe có chút nhẹ nhõm, ta liền biết ngươi làm việc ta yên tâm, chờ sự tình kết thúc, ta lại cho ngươi phát một món tiền thưởng. Cảm ơn thiếu gia. Lão quản gia nhất thời vui vẻ ra mặt, thanh âm đều biến đến kích động lên. Còn phải là thiếu gia xuất thủ hảo phong a. Đúng rồi, thiếu gia, cái này Vi Vi tiểu thư đều đã thu thập mấy cái bang hội, nhìn địa bộ này, khẳng định là sẽ đem Hắc Hà bang hội cả đám đều cho nào tới. Lão quản gia dừng một chút, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu, ngài để cho ta tìm những thứ này, bang hội đều không có nhiều võ tôn, tại Hắc Hà thành phố đều xem như tiểu bang hội, cái này vạn nhất nếu là đụng phải đại bang hội, vậy nhưng làm sao xử lý? Dù sao, Hắc Hà thành phố những cái kia đại bang hội có thể là thật có võ vương cấp bậc cường giả ở phía sau chỗ dựa a. Cái này nếu là thật chọc tới những cái kia đại bang hội, Hà Vi Vi còn có thể ứng phó được sao? Đừng đến thời điểm thật xảy ra sự tình, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lý Nhất Minh bình chân như vậy nói ra, không có việc gì, những cái kia võ vương lại không tại Hắc Hà thành phố, tất cả đều tại Bắc Cảnh, không làm gì được Vi Vi. Lão quản gia có chút ngượng. Thiếu gia từ lúc tấn thăng võ tôn về sau, nói chuyện đều biến đến kiên cường đi lên a. Bây giờ lại liền võ vương đều không coi vào đâu đều. Thiếu gia, kia cái gì vô tận ám dạ tổ chức? Thật có như thế cái tổ chức? Lão quản gia do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Người đây thì không cần biết, ta sẽ không phim tấu. A, đây là lịch luyện liền phải từng bước một đi a. Tại Lý Nhất Minh bộ thứ 2 nội dung cốt truyện bên trong, vô tận ám dạ tổ chức cũng là giết lao tô cùng năm ban những người khác tổ chức. Chỉ bất quá, hắn cùng Hà Vi Vi may mắn chạy trốn mà thôi. Hiện tại Hà Vi Vi cũng là làm tiên phong, đi qua Hắc Hà thành phố thu thập tình báo đi đến mức cái này vô tận ám dạ tổ chức. Có thể có, cũng có thể không có. Những thứ này đều không trọng yếu là quá trình kia. Ngươi thành thật thật dựa theo kịch bản đi là được. Lý Nhất Minh sau cùng lại dặn dò một câu. Đúng, thiếu gia. Lao quản gia vội vàng đồng ý. Hắc Hà thành phố, trong một gian phòng. Thủy tinh đèn treo rơi xuống xa hoa lãng phí ánh sáng, đem cả phòng dắt lên một tầng mê ly màu vàng kim. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt rượu vang đỏ thuần hương. Ba nữ nhân dựa nghiêng ở thiên nga nhung trên ghế salon, vóc người nóng bỏng, đường cong lộ ra. Trên bàn lộn xộn tán lạc mấy tấm ảnh mảnh.
Một tấm trong đó trên tấm ảnh, Hà Vi Vi vừa vặn theo màu đen xe thương vụ bên trong đi ra bị bắt đập. Khác một tấm hình, thì là một tòa tạo hình kỳ lạ biệt thự. Đây chính là gần nhất đem Hắc Hà thành phố quấy đến long trời lỡ đất thần bí sát thủ. Bên trong một cái nữ nhân mở miệng, môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Khác một nữ tử khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thật không nghĩ tới, lại là cái tiểu nha đầu. Thứ ba nữ nhân trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, tiểu nha đầu này, ngược lại là đem chúng ta danh tiếng đều cho đoạn. Các nàng thân phận chân thật là bắc cảnh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức Miêu Yêu Ba tỷ muội. Mỗi một cái đều thân phụ vô số nợ máu, hành đầu ở trong bóng tối tử thần. Chỉ chẳng qua trước mắt chính đang nghỉ phép kỳ, có một đoạn thời gian không có hoạt động. Nào nghĩ tới đột nhiên thì xuất hiện cái thần bí sát thủ quay đến Hắc Hà thành phố Nam thành khu bang hội, người người cảm thấy bất an, thậm chí bao gồm bên trong một cái bang hội hội trưởng chính là cao phẩm võ tôn cũng như cũng bị Hà Vi Vi một chỉ trọng thương. Tức hồn hển phía dưới, đành phải là ra giá cao có liên lạc Miêu Yêu Ba tỷ muội, để hắn trừ rơi cái này thần bí sát thủ. Cao phẩm võ tôn cũng đỡ không nổi nàng một chỉ. Có chút ý tứ. Đại tỷ chậm rãi mở miệng, vuốt vuốt trong tay ly đê cao, đỏ tươi dịch thể tại trong chén khẽ đung đưa. Ngự khí kiếm chỉ, có thể tại loại này tuổi tác luyện đến loại trình độ này, thiên phú thật là không tệ. Đại tỷ bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, lười biếng duỗi lưng một cái, rất lâu không có nhận việc lớn, đều chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Nhị tỷ nhàn nhạt lên tiếng, đi chiếu cố cái tiểu nha đầu này. Giết nàng. Tam muội nhíu mày, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đơn sinh ý có thể đổi cái phương thức, thiếu niên võ tôn, tiềm lực rất cao, không bằng bán đi bắc cảnh a. Đại tỷ trong mắt lạnh như băng quét Tam muội liếc một chút, Tam muội mày may không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, trên mặt còn một bộ đơn thuần bộ dáng, kiếm lời hai phần tiền không rất tốt ta. Chúng ta Miêu Yêu Ba tỷ muội là sát thủ, không phải bọn buôn người. Nhị tỷ lạnh lùng nói một tiếng, chỉ giết người, không lừa bán. Chức nghiệp tố dưỡng chương 547, không có kịch bản a. Chương 547, không có kịch bản a. Miêu Yêu Ba tỷ muội mượn màn đêm yểm hộ, lặng yên đi vào tòa kia phong cách kỳ lạ tòa thành phụ cận. Cảnh ban đêm như mực, đem tòa thành bao phủ tại một mảnh thần bí bên trong. Theo trên tấm ảnh nhìn, tòa này tòa thành đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, ba người vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Cái này thiết kế, thật hắn mụ chịu tượng. Nhọn nóc nhà, tròn hình vòm cửa sổ, còn có mấy tòa nho nhỏ lầu tháp. Thấy thế nào làm sao khó chịu, đại tỷ nhịn không được thấp giọng đầu đen rau muống, loại này phẩm vị biệt thự, tặng không cho chúng ta đều không muốn. Nhị tỷ cũng khẽ mút cằm, biểu thị đồng ý, Tam muội càng là nhất miệng, một mặt ghét bỏ. Quá xấu hổ. Ở loại địa phương này, buổi tối ngủ đều sẽ làm ác mộng a. Coi như giết ta cũng sẽ không ở loại địa phương này. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng đại tỷ đã tập trung ý chí, bắt đầu cảm giác trong biệt thự tình huống. Kỳ quái là, nàng chỉ đã nhận ra hai cái võ giả khí tức, một cái thất phẩm, một cái bát phẩm. Mà lại, hai cái này khí tức đều vô cùng yếu ớt, tựa như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hà Vi Vi khí tức lại hoàn toàn cảm giác không đến. Chuyện gì xảy ra? Đại tỷ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chỉ có hai người, mà lại vẫn yếu như thế. So tầm thường thất phẩm cùng bát phẩm đều phải yếu hơn rất nhiều. Nhị tỷ cũng cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ, mục tiêu lâm thời đi ra? Tam muội cũng đã ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Quan tâm nàng đâu? Hai cái này thất phẩm, khẳng định là cùng nàng quan hệ người thân cận. Trước bắt làm còn tin lại nói, nàng cũng không muốn tay không mà về, đại tỷ cùng nhị tỷ còn chưa kịp ngăn cản, Tam muội đã không kịp chờ đợi triển khai hành động, thả người nhảy lên, thân hình giống như quỷ mị, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Bất quá một lát, Tam muội thân ảnh thì lặng yên không một tiếng động thì xuất hiện ở lao quản gia nghỉ ngơi ban công bên cạnh. Gian phòng bên trong, lao quản gia đang ngồi ở trước bàn, tụ tinh hội thần nghiên cứu trong tay kịch bản phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ viết, còn có đủ loại đánh dấu. Bởi vì nhìn quá mức mê mẩn, đến mức hoàn toàn không có phát giác được Tam muội tới gần. Tam muội nhìn lấy không có chút nào phòng bị lao quản gia, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Nàng xác thực đã hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, nhưng lao đầu này cũng quá yếu đi. Khoảng cách gần như thế, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến nàng cảm giác rất không có cảm giác thành công. Nàng thích xem đến con mồi trên mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, ưa thích nghe được con mồi phát ra kêu rên tuyệt vọng, ưa thích hưởng thụ loại kia trưởng không hết thể cảm giác. Nhưng bây giờ, lao nhân này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Cái này khiến nàng làm sao phát huy? Tam muội có chút buồn bực, nàng cần một cái hoàn mỹ ra sân phương thức. Sau đó, nàng vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ ban công cửa sổ. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đánh, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ bất ngờ. Lão quản gia bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, vô ý thức hướng ban công phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân ảnh đang đứng tại ban công phía bên ngoài cửa sổ. Lão quản gia sững sờ, rủi rủi con mắt, cho là mình bị hoa mắt. Tập trung nhìn vào. Không sai, đích xác có người. Hơn nữa, còn là một nữ nhân. Một cái mang theo giữ tận mặt mèo mặt nạ nữ nhân. Lão quản gia trong lòng giật mình, đây là tình huống như thế nào? Kinh ngạc một lát, lão quản gia đột nhiên lấy lại tinh thần, vỗ tay một cái thì liền vội vàng đứng lên, vội vội vàng vàng kéo ra ban công cửa sổ. Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi đứng ở đằng kia làm gì a? Lão quản gia một bên nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mắt. Tam muội bị lão quản gia bất thình lình nhiệt tình làm cho ngộng, không khỏi hơi hơi nghiêng đầu một chút, có chút không có kịp phản ứng. Lão nhân này, tình huống như thế nào? Không sợ sao? Vậy mà không biết Miêu Yêu Ba tỷ muội a? Lão quản gia thấy đối phương không nói lời nào, lại mở miệng hỏi, có phải hay không thiếu gia để ngươi tới? Cái này vai trò là cái gì? Miêu Yêu Ba tỷ muội, lúc này thì ra sân a? Làm sao chỉ một mình ngươi a? Những người khác đâu? A, Tam muội càng ngộng. Thiếu gia? Cái gì thiếu gia?
Cái này liên tiếp đặt câu hỏi để Tam Muội trong lúc nhất thời đầu đều có chút ông tác hưởng. Lão quản gia gặp Tam Muội vẫn là một mặt mờ mịt, không khỏi cười khổ một tiếng, khoát tay áo.
Tốt tốt, ta đã biết. Ta vừa mới bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, cũng theo ngươi không sai biệt lắm một dạng phản ứng. Cũng liền thiếu gia sẽ an bài này loại sống. Cho nên, thiếu gia lần này an bài là cái gì nội dung cốt truyện? Ngươi lúc này thời điểm liền phải ra sân a.
Tam Muội ba, lão nhân này đến cùng đang nói cái gì a?
Nói chuyện a.
Lão quản gia thấy đối phương vẫn là không lên tiếng, phối hợp suy đoán nói, chẳng lẽ ngươi vai trò nhân vật là người cầm a?
Cái kia Miêu yêu ba tỉ muội.
A, ta cũng không biết có phải hay không là người cầm.
Được rồi, kịch bản đâu?
Lão quản gia một mặt buồn bực nói ra, cho ta nhìn một chút.
Thiếu gia cũng thật là, cũng không nói trước thông báo ta một tiếng, liền để ngươi qua đây.
Cái gì kịch bản?
Tam Muội rốt cục nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc.
Lão quản gia nghe xong, ánh mắt nhất thời trợn thật lớn.
Khá lắm,
đều không cho ngươi kịch bản a.
Cái này,
này làm sao diễn a?
Tự do phát huy a.
Đây cũng quá khó khăn đi.
Ta đây thế nào phối hợp a?
Tam Muội đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải.
Nàng cảm giác mình giống như gặp một người bị bệnh thần kinh.
Lão nhân này,
não tử tuyệt đối có vấn đề.
Lớn tuổi ít nhiều có chút vấn đề.
Tam Muội lười nhắc lại cùng lão nhân này lãng phí thời gian, một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay thì bắt được lão quản gia cổ tay.
A đau đau đau.
Lão quản gia nhất thời đau kêu thành tiếng.
Ngươi người trẻ tuổi kia,
làm sao như thế không hiểu được kính già yêu trẻ a?
Diễn tập mà thôi, có cần phải như thế rất thật a?
Không sai biệt lắm là được rồi a.
Lão quản gia một bên giãy giụa, còn vừa không quên suy đoán tiếp xuống nội dung cốt truyện đi hướng.
Ta đã biết,
khẳng định là A Phúc bị thần bí thế lực bắt đi làm con tin, dạng này tiết mục, đúng hay không?
Nhìn nhiều ngày như vậy thì bản, ta vẫn có chút kinh nghiệm.
Tam Muội khỏe miệng điên cuồng run rẩy.
Lười nhắc lại nghe cái này, người bị bệnh thần kinh lao đầu hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp giơ tay lên, một cái thủ đao bổ vào lão quản gia trên gáy.
Lão quản gia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, thì hôn mê bất tỉnh.
Lộn xộn cái gì?
Tam Muội một mặt buồn bực lẩm bẩm một câu, quả quyết khiêng đi lên lão quản gia về sau theo ban công chỗ bắt đi.
Chờ cùng đại tỷ cùng nhị tỷ tụ hợp thời điểm, lão quản gia người hầu ăn mặc thê tử sớm đã bị nhị tỷ cho gánh lấy.
Nhị tỷ nhíu mày hỏi, rõ ràng yếu như vậy võ giả, ngươi làm sao chậm trễ lâu như vậy?
Lão nhân này não tử có vấn đề, đột nhiên thì nói với ta cái gì kịch bản nội dung cốt truyện loại hình.
Tam Muội thần sắc muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái, lập tức thì cho ta chỉnh không biết.
Đang khi nói chuyện công phu, đại tỷ đã vung tay ném ra xếp lại thư tín, tiếng xé gió gào thét, trang giấy đã xuyên thấu pha lê rơi vào trong phòng.
Đi.
Ba người biến mất theo trong bóng đêm.
Chương 548. Thông hành chứng.
Chương 548. Thông hành chứng.
Làm Hà Vi Vi từ dưới đất về tới biệt thự, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm lại đã nhận ra dị dạng.
Không đúng.
A Phúc cùng người hầu khí tức làm sao hết rồi?
Hà Vi Vi nhất thời cảm thấy không ổn, bước nhanh đi đến ẩn tàng thang máy trước, điên cuồng ấn tay cầm.
Thang đến ẩn tàng cửa thang máy từ từ mở ra, trực tiếp đập vào mi mắt lại là đinh ở trên tường một tấm gấp giấy.
Gấp giấy hình dáng rất kỳ quái, giống như là một con mèo đầu.
Hà Vi Vi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vội vàng đi lên trước, gỡ xuống gấp giấy, từ từ mở ra.
Trên giấy tin tức rất ngắn gọn, chỉ có 5 chữ Bắc Cảnh Ngọc Phong Sơn.
Hà Vi Vi đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt.
A Phúc cùng người hầu, nhất định là bị Vô Tận Ám Dạ tổ chức cho bắt đi.
Khẳng định là những ngày này điều tra kinh động đến bọn hắn.
Bọn hắn nhất định là muốn dùng A Phúc cùng người hầu đến uy hiếp chính mình.
Hà Vi Vi siết thật chặt trong tay gấp giấy,
không nghĩ quá nhiều,
cứu người.
Hà Vi Vi lập tức quay người về đến dưới mặt đất căn cứ, cấp tốc đổi lại đỏ thấm giao nhau nạ nổ võ đấu phục.
Vì che giấu hai mắt người, nàng lại ở bên ngoài mặc lên một kiện phổ thông y phục hàng ngày.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hà Vi Vi lập tức lên đường, hướng về Hắc Hà thành phố cửa ra vào bờ tiến đến.
Cảnh ban đêm như mực, Hà Vi Vi thân ảnh tại trên đường phố nhanh chóng xuyên thẳng qua.
Thế mà chờ Hà Vi Vi đổi tới cửa ra vào bờ lúc, lại bị phòng thủ Côn Lôn nhân viên ngăn lại.
Thông hành chứng.
Côn Lôn nhân viên mặt không thay đổi nhìn lấy Hà Vi Vi.
Hà Vi Vi sững sờ.
A, thông hành chứng.
Bởi vì đến Hắc Hà thành phố hết thảy đều là A Phúc căn bài, Hà Vi Vi căn bản cũng không biết có thông hành chứng cái đồ chơi này.
Ta không có thông hành chứng.
Không có thông hành chứng không thể rời đi Hắc Hà thành phố.
Võ tôn cũng không được.
Võ vương cũng không được.
Côn Lôn nhân viên vẫn như cũng là bộ kia giải quyết việc trung bộ dáng.
Hà Vi Vi lại vội lại phiền muộn, nhưng nhân gia dù sao cũng là giải quyết việc trung, nàng cũng không có cách, vội nói, cái kia đi chỗ nào làm thông hành chứng?
Bản địa võ đạo hiệp hội làm việc đại sảnh.
Hà Vi Vi có chút bất đắc dĩ.
Võ đạo hiệp hội cái kia chỉ có buổi sáng mới mở cửa a.
Hiện tại đã là đêm khuya, võ đạo hiệp hội làm việc đại sảnh khẳng định đã đóng cửa.
Thế nhưng là, A Phúc cùng người hầu còn đang chờ nàng đi cứu a.
Vô cùng khẩn cấp a.
Nàng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian.
Hà Vi Vi ánh mắt lấm liệt, vốn định xông vào.
Dù sao phòng thủ những thứ này Côn Lôn nhân viên toàn bộ đều là thất phẩm.
Lấy thực lực của nàng, những thứ này Côn Lôn nhân viên căn bản ngăn không được nàng.
Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ.
Nhân gia chỉ là chỗ chức trách, nếu như nàng xông vào ngược lại là nàng không đúng.
Đây cũng không phải là thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ sẽ làm ra sự tình.
Không thể thương tổn bọn hắn.
Hà Vi Vi cuối cùng vẫn từ bỏ xông vào dự định, quay người hướng về võ đạo hiệp hội làm việc đại sảnh đi đến, quyết định trước đi xem một chút tình huống, thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác.
Một mực tại cửa đợi đến hừng đông, thật vất vả nấu đến giờ làm việc, Hà Vi Vi lập tức vọt vào làm việc đại sảnh.
Ta muốn làm thông hành chứng.
Thân phận chứng.
Cho.
Công tác nhân viên nhìn lướt qua, trở tay liền đem thân phận chứng cho đưa trở về, người vị thành niên không cho làm.
Ta cũng chờ một cái suốt đêm ngươi nói không cho làm.
Cái này tính là gì quy định a?
người vị thành niên liền không thể đi Bắc Cảnh sao?
Tỷ tỷ, ta là võ tôn a.
Muội muội, ngươi liền xem như võ vương, nhưng ngươi chính là vị thành niên a.
Cái này cùng thực lực không có quan hệ a.
Công tác nhân viên một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi thì đừng làm khó dễ ta.
Đây là quy định, ta muốn là cấp cho ngươi, ta muốn bị xử lý đó a.
Hà Vi Vi một mặt buồn bực nhận lấy thân phận chứng, không biết làm sao.
Cái này nhưng làm sao bây giờ a?
Không có thông hành chứng, nàng căn bản là không thể rời bỏ Hắc Hà thành phố a.
Hà Vi Vi đứng tại chỗ, trong lòng lo lắng và phần.
Không có A Phúc, nàng đối Hắc Hà thành phố tình huống hoàn toàn không hiểu rõ.
Nàng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm manh mối, càng không biết nên như thế nào tiến về Bắc Cảnh.
Ai?
Đợi lát nữa.
Hà Vi Vi chợt nhớ tới một việc, đã những sát thủ kia, tà giáo đồ, còn có Bắc Cảnh pháp ngoại cuồng đồ đều có thể lén lút tiến vào Hắc Hà thành phố, vậy nhất định có cái khác đường lối a.
Loại chuyện này, vong thượng khẳng định tra không được.
Bất quá, Hà Vi Vi có chính mình biện pháp.
Màn đêm lần nữa buông xuống.
Hắc Nha sẽ
chính nhàn rỗi nhàm chán tại hộp đêm bên trong đánh bài bang hội, các thành viên chính hùng hùng hổ hổ nói bởi vì thần bí sát thủ xuất hiện dẫn đến không người đến tiêu phí. Đột nhiên, một trận quỷ dị thiếu nữ tiếng cười tại trống trải hộp đêm bên trong quanh quẩn lên.
Hắc hắc hắc.
Mấy cái người nhất thời ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng.
Thần bí sát thủ.
Ngoa tào.
Thật tới a.
Nhắc tào tháo liền đến a.
Hội trưởng ý thức được thần bí sát thủ sau khi đến quả quyết theo trong văn phòng bật ra, một bên triệu tập nhân mã, một bên la lớn, ta thật không biết Vô Tận Ám Dạ tổ chức tin tức, các hạ làm gì hùng hổ dọa người đâu.
Thanh âm tại trống trải hộp đêm bên trong quanh quẩn, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Chỉ có cái kia quỷ dị thiếu nữ tiếng cười, vẫn như cũ trong không khí phiêu đãng.
Lần này, bởi vì giám sát không có bị đen, Côn Lôn tuần tra đội khoa tình báo lập tức liền được liên quan tới thần bí sát thủ hành tung.
Xác nhận xuất hiện ở Hắc Nha sẽ hộp đêm.
Lý Chỉ quả quyết dẫn đội hướng về địa điểm tiến đến mức cái khác Côn Lôn tuần tra đội viên đã sớm xe nhẹ đường quen có liên lạc bệnh viện, để tranh thủ thời gian phái xe cứu hộ tới.
Còn chưa tới hiện trường tất cả mọi người đoán được hẳn là chuyện gì xảy ra.
Bất quá, lần này khoa tình báo nhân viên cũng buồn bực.
Trước kia thần bí sát thủ xuất hiện, giám sát đều sẽ bị đen, lần này chuyện gì xảy ra?
Sao được tung thì bại lộ?
Thần bí sát thủ đổi xáo lộ.
Làm Lý Chỉ dẫn đội đổi tới hiện trường thời điểm, Hắc Nha sẽ người đã toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong.
Hà Vi Vi sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một chỗ người bị thương.
Hội trường một mặt buồn bực nằm trên mặt đất, một bộ hoàn toàn không nghĩ ra bộ dáng.
Côn Lôn tuần tra đội đều đã không cảm thấy kinh ngạc.
Lý Chỉ vừa tiến đến hội trường cùng chuẩn bị trước hỏi một chút tình huống, lại nghe Hắc Nha sẽ hội trưởng hữu khí vô lực nói ra, lần này
nàng hỏi không phải Vô Tận Ám Dạ.
Lý Chỉ sững sờ, đó là cái gì?
Nàng hỏi,
có cái gì đặc thù biện pháp có thể rời đi Hắc Hà thành phố, tiến vào Bắc Cảnh?
Hội trưởng càng nói càng cảm thấy bị khuất, thậm chí
muốn khóc.
Hắn mụ hỏi thì hỏi thôi,
vì sao còn muốn động thủ a?
Hỏi thăm đường mà thôi,
có cần phải phía dưới như thế ngoan thủ a?
Tìm tòi trước khi hành động không nhất định nhất định phải dùng tảng đá đập người a?
Làm gì nhất định phải động thủ a?
Lý Chỉ theo hội trưởng cung cấp tin tức phán đoán Hà Vi Vi hẳn là hướng tây một bên đi.
Hắc Hà thành phố phía tây bởi vì địa chất duyên cơ tạo thành to to nhỏ nhỏ băng tuyết động đá, mà những thứ này động đá rất nhiều đều thẳng thông Bắc Cảnh.
Bất quá Lý Chỉ cũng buồn bực, làm sao đột nhiên liền muốn đi Bắc Cảnh rồi? Chương 549,
thật tốt sống sót.
Chương 549, thật tốt sống sót.
Bắc Cảnh, Ngọc Phong Sơn.
Lạnh thấu xương lạnh phong vô tình thổi qua trong núi, thật dày băng tuyết đem Ngọc Phong Sơn che phủ cực kỳ chặt chẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh thương mang.
Một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Miêu Yêu ba tỷ muội ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ngọn lửa nhấp nháy, tỏa ra ba người khác nhau sắc mặt, lại xua tan không ra trong động hàn ý đợi suốt cả đêm, thần bí sát thủ lại chậm chạp không có hiện thân, cái này khiến trong lòng ba người đều có chút bực bội.
Chuyện gì xảy ra?
Tam muội hơi không kiên nhẫn, đá một chân bên người tảng đá, hung hăng nói, tiểu nha đầu kia không phải là sợ rồi sao?
Đại tỷ cùng nhị tỷ không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem khiêu động hỏa diễm, tâm tư dị biệt.
Không được, ta phải hỏi một chút.
Tam muội là người nóng tính, nói làm liền làm, một bả nhấc lên hôn mê lão quản gia, ba ba hai bàn tay thì cho đánh tỉnh.
Lão quản gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt chính là ba tấm giữ tận mặt mèo mặt nạ, dọa đến một cái giật mình, kém chút không có lại ngất đi.
Lại trang tử liền để ngươi chết thật.
Ba vị
các hạ.
Lão quản gia thanh âm đều có chút run rẩy, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm?
Ta phu thê hai người cũng là đến Bắc Cảnh làm thuê, cùng ba vị không oán không cứu a.
Lão quản gia nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng hoảng đến một nhóm.
Hắn hiện tại mới xác định trước mắt cũng là hung danh hiển hách Miêu Yêu ba tỷ muội.
Bớt nói nhảm.
Ta muội cũng không có kiên nhẫn nghe hắn dông dài, trực tiếp ngắt lời nói, để ngươi nói chuyện rồi hả?
Lão quản gia nhất thời câm như hến, không còn dám lên tiếng.
Nhị tỷ lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi cùng cái kia thần bí sát thủ là quan hệ như thế nào?
Thuê mướn quan hệ, thuần thuê mướn quan hệ.
Lão quản gia vội vàng giải thích, ta chính là bị thuê đến hầu hạ nàng.
Thế mà nhị tỷ cũng không tin, vung ra một đống ảnh chụp, đều là lão quản gia mở ra xe thương vụ ảnh chụp.
Nhị tỷ thanh âm băng lãnh, mang theo nghi vấn, mỗi lần hành động ngươi đều tham dự, cái này gọi thuê mướn quan hệ.
Hoan uổng a.
Lão quản gia gấp, ta thật sự là bị thuê tới, thiếu gia nhà ta để cho ta tới.
Thiếu gia của ngươi?
Nhị tỷ nhướng mày, người nào?
Cùng cái kia thần bí sát thủ lại là quan hệ như thế nào?
Lão quản gia đều không nghĩ nhiều, chặn lại nói, Đông Hải Lý gia thiếu gia, Lý Nhất Minh.
Miêu Yêu ba tỷ muội nghe xong, đều ngây ngẩn cả người.
Đông Hải?
Tam muội càng là giận không chỗ phát tiết, một thanh cầm lên lão quản gia, cả giận nói, làm sao còn kéo tới Đông Hải đi?
Hắc Hà cùng Đông Hải, một cái tại Bắc, một cái tại Nam, bán đại Bắc cũng không tới địa phương, làm sao lại cho kéo cùng một chỗ đi?
Ta thật không có nói láo, ta thể.
Lão quản gia dọa đến mặt mũi trắng bệnh,
ta phu thê hai người thật là thiếu gia an bài tới. Đại tỷ nghe được Đông Hải hai chữ, thần sắc biến đến có chút cổ quái. Đông Hải, gần nhất ngược lại là thật náo nhiệt, ra cái nhân vật hung ác. Nhị tỷ tựa hồ cũng nghe qua nghe đồn, Đông Hải Tô Dương, hóa kình võ tôn. Đại tỷ gật gật đầu, một người thì chế trụ không mặt cùng cương ấn 12 cái cán bộ, còn xử lý trí giả máy nguyên hình. Tam muội mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin, cái này sao có thể? Lão quản gia ở một bên nghe, cảm thấy danh tự thế nào như thế quen tai đâu. Tô Dương, Tô Dương, a. Tam muội nghe được lão quản gia hừ hừ, càng tức, ngươi a cái gì sức lực? Lão quản gia yếu ớt nói, ta thiếu gia nhà ta cùng Vi Vi tiểu thư, giống như đều là Tô lão sư học sinh. Vừa dứt lời, trong sơn động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tam muội trực tiếp bóp lấy lão quản gia cổ, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt vọt tới. Người lão già này còn dám nói vơ nói vẩn. Lão quản gia mặt đều nín tím, dục vọng cầu sinh lập tức thì kích đi lên, thật thật thiếu gia nhà ta cùng Vi Vi tiểu thư đều là Tô lão sư học sinh. Nhị tỷ thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn lại Tam muội. Tam muội lúc này mới buông tay ra, một mặt kinh hoàng nhìn hướng đại tỷ cùng nhị tỷ. Nhị tỷ lần nữa chất vấn lão quản gia, cái kia thần bí sát thủ thật sự là Đông Hải Tô Dương học sinh? Vâng. Đại tỷ truy vấn, cái nào lớp? Được, tựa như là lớp 10 năm ban. Đại tỷ sầm mặt lại, nàng xác thực nghe nói Đông Hải Tô Dương trước mắt chỉ là tam trung một tên lão sư, mang lớp học cũng là lớp 10 năm ban, tin tức cơ bản đều đối mặt, chỉ là cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Đại tỷ cùng nhị tỷ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng một chút sợ hãi. Hai người yên lặng đi ra sân động, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đại tỷ, nếu thật là Đông Hải Tô Dương học sinh, cái này đơn xin ý, chúng ta sợ là không thể làm. Nhị tỷ thanh âm có chút phát run, lao đầu kia, không có nói sai. Trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Đại tỷ sắc mặt khó coi, thật lâu mới hỏi một câu, lui đơn. Chỉ có thể dạng này. Nhị tỷ vội vàng nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi người. Miêu yêu ba tỷ muội từng theo không mặt cán bộ đã từng quen biết, biết rõ những tên kia đến cỡ nào khó chơi. Căn bản chính là giết không chết tồn tại. Cương ấn cán bộ tuy nhiên không có có vô hạn phục sinh năng lực, nhưng có cương ấn đặc thù tay chân giả gia trì, cũng là cực khó đối phó. Mà Tô Dương, một người liền có thể ngăn chặn 12 cái, thậm chí ngay cả trí giả máy nguyên hình cũng có thể làm rơi. Đừng nói các nàng ba cái tuyệt phẩm võ tôn, liền xem như võ vương tới, chỉ sợ cũng trêu chọc không nổi. Tam muội bên trong động đợi nửa ngày, không đợi được đại tỷ cùng nhị tỷ trở về, tùy theo đi ra, đại tỷ, nhị tỷ. Đại tỷ cùng nhị tỷ liếc nhau, nhị tỷ thần sắc âm trầm nói, lão tam, cái này đơn xin ý, chúng ta khả năng không làm được, đến lui đơn. Lui đơn. Nhất định phải lui đơn. Tam muội một mặt kinh hoàng gật đầu, tiền này mình không kiếm, bảo mệnh quan trọng. Chí giả máy nguyên hình cũng có thể làm rơi tồn tại, cái kia không phải chúng ta chọc nổi nhân vật. Đi. Miêu yêu ba tỷ muội rất nhanh liền biến mất tại mênh mông đại tuyết bên trong không thấy tung tích. Trong sân động, lão quản gia hoảng hốt đến không được. Hắn cũng không biết vừa mới sách Tô Dương đến cùng có dùng hay không dùng, nhưng bây giờ tình huống này vì bảo mệnh hắn cũng không lo được nhiều lắm. Theo hắn biết, Miêu yêu ba tỷ muội cho tới bây giờ không có thất thủ qua, cũng cho tới bây giờ không có lưu lại qua bất luận cái gì người sống. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp để chính mình bà nương sống sót. Thừa dịp Miêu yêu ba tỷ muội rời đi động huyệt một khắc này, lão quản gia vội vàng đẩy bên cạnh người hầu ăn mặc thê tử, hơn nửa ngày, thê tử mới mơ mơ màng màng mở mắt. Lao đầu, tốt, lạnh quá a. Không đúng. Thê tử trong lúc đó lấy lại tinh thần, cái này, đây cũng là chỗ nào? Lời còn chưa nói hết liền bị lão quản gia cho che miệng lại, thấp giọng nói, hai ta bị Miêu yêu ba tỷ muội bắt cóc. Thê tử đồng tử co rụt lại, thanh âm tràn đầy kinh hoàng, bắt cóc. Ba người này đều là giết người như ngoé ra hỏa, theo không lưu người sống. Lão quản gia vội nói, ta khẳng định là sống không được. Ta nghĩ biện pháp để ba người kia chuyển di chú ý lực, ngươi phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nói lao quản gia đã bắt đầu tại trong sơn động khắp nơi sở loạn, rất nhanh liền mò tới đối lập xốp địa phương, một bên đào hố một bên vội nói, ngươi dùng quy tức quyết trốn tránh, tuyệt đối không nên vật khí, có thể nín bao lâu. Lao đầu, nhanh. Lao quản gia vội la lên, đừng chậm trễ thời gian. Thê tử hốc mắt đỏ lên, lại bị lao quản gia này ép lôi kéo tranh thủ thời gian nhấn tiến vào trong hầm, dặn dò, ngàn vạn muốn đình chỉ. Lão quản gia tay nâng lấy đất hướng thê tử trên thân phóng một cái, lại là xoa xoa thê tử khỏe mắt nước mắt, bận điệu thấp giọng dặn dò, ta tiền riêng đều trong phòng cái kia khung ảnh lồng tính đằng sau. Lão thái bà, vốn còn muốn theo ngươi một khối bạch đầu giai lão, xem ra là không có cơ hội này. Đời sau chúng ta lại làm phu thê, ngoan, nhắm mắt lại. Thật tốt sống sót. Chương 550. Kiệt. Chương 550. Kiệt. Lão quản gia đem chính mình thê tử nấp kỹ về sau, hít sâu một hơi, lấy dũng khí liền xông ra ngoài. Hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Miêu yêu ba tỷ mọi hung danh, hắn sớm có nghe nói. Rơi tại đám này giết người không chớp mắt ra hỏa trong tay, tự biết tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nhưng chí ít muốn cho chính mình bà nương tranh thủ một đường sinh cơ. Thế mà làm lão quản gia hướng ra sơn động một khắc này lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt một mảnh trắng xóa, lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét, sen lẫn tuyết hoa đánh ở trên mặt, đau nhức. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết, đừng nói là Miêu yêu ba tỷ muội, thì liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Người đâu? Lão quản gia một mặt mộng bức nhìn bốn phía, nhưng thủy chung không thấy Miêu yêu ba tỷ muội bóng dáng. Bọn cướp mất tích. Cái này hắn mụ lại là chuyện gì xảy ra? Lão quản gia cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Chẳng lẽ đây cũng là thiếu gia kịch bản bên trong nhất hoàn? Lão quản gia trong lúc nhất thời đều không phân biệt được hiện thực cùng kịch bản. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Lấy lại tinh thần, Lão quản gia tranh thủ thời gian chạy về sơn động, đem chính mình thê tử theo trong đất mới đi ra.
Lão đầu tử, cái này, đây là có chuyện gì a?
Mới từ quy tức quyết tỉnh táo lại thê tử cũng là một mặt ngộp bức, hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống.
Ta cũng không biết chuyện ra sao.
Lão quản gia lắc đầu, một mặt mở mịt, ba cái kia sát thủ, đột nhiên liền không còn hình bóng.
Không có,
không còn hình bóng.
Thê tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Ừm.
Lão quản gia khẳng định gật gật đầu, ta ra đi xem, không có bất kỳ ai.
Cái này,
thê tử há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Sống sót sau tai nạn, hai vợ chồng đều là may mắn.
Thế mà,
còn không có cao hứng bao lâu, hai người liền phát hiện một cái càng vấn đề nghiêm trọng.
Cái này đây là nơi nào a?
Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, căn bản là không phân rõ đông nam tây bắc.
Mà lại,
lạnh muốn chết.
Hai người quần áo trên người, căn bản cũng không đủ để chống cự cái này giá lạnh.
Lúc tuổi còn trẻ đương nhiên có thể đỉnh một đỉnh, không sai mà đến bọn hắn cái tuổi này, ngày bình thường cũng không có công phu tu hành, thân thể cơ năng trên diện rộng hạ xuống, căn bản không kiên trì được bao lâu.
Lại tiếp tục như thế, coi như không bị chết quóng, cũng phải bị chết đói.
Lao đầu tử, cái này có thể làm sao xử lý a?
Thê tử thanh âm đều có chút run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở.
Đừng hoảng hốt.
Lao quản gia cố gắng trấn định, an ủi, chúng ta
lại nghĩ một chút biện pháp.
Lời tuy như thế nói, có thể hắn trong lòng cũng không chắc chắn.
Cái này rừng núi hoang vắng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cái này không hết con bê đến sao?
Không lâu sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Phong Sơn phụ cận. Một người trong đó chính là Hà Vi Vi, mà một người khác mặt mũi bầm dập, sợ hãi rụt rè chỉ phía trước, trong thanh âm tràn đầy e ngại.
Các hạ, cái kia
chính là Ngọc Phong Sơn.
Người này vốn là Bắc Cảnh thế lực một vị sơ phẩm võ tôn, theo băng tuyết trong động đá vôi tiến về Bắc Cảnh thời điểm, vừa vặn cùng Hà Vi Vi đụng thẳng.
Xem xét Hà Vi Vi tuổi nhỏ, lại là cái sơ phẩm võ tôn, nhất thời lên ác ý.
Loại thiếu niên này võ tôn tiềm lực to lớn, bán đến Bắc Cảnh khẳng định đáng giá không ít tiền a.
Thật là Lao Thiên gia cũng đang giúp ta à?
Mà Hà Vi Vi chính không biết Bắc Cảnh Ngọc Phong Sơn đến cùng ở nơi nào thời điểm đột nhiên lại gặp phải một cái võ tôn, mừng rỡ trong lòng quá đỗi.
Nàng đang lo đến Bắc Cảnh về sau không ai dẫn đường a.
Thật là Lao Thiên gia cũng đang giúp ta à?
Hà Vi Vi đang chuẩn bị mở miệng cùng đối phương thương lượng một chút, cái kia nghĩ đến đối phương đi đầu một bước, quả quyết đối Hà Vi Vi xuất thủ, cười gằn, "Tiểu cô nương, đụng phải ta tính ngươi không may."
Kiệt kiệt kiệt.
Hà Vi Vi xem xét, nhất thời một mặt dày đặc.
Sau đó đối phương đổ ập xuống thì ăn Hà Vi Vi bắt quái huyền phong trưởng đánh lung tung, kém chút tại chỗ qua đời.
Muốn không phải Hà Vi Vi cần phải có cá nhân dẫn đường cho nên có lưu chỗ trống, không phải vậy tại chỗ thì đưa đối phương đi xuống âm tào địa phủ báo cáo.
Quả nhiên đi băng tuyết động đá đi Bắc Cảnh không có một người tốt,
trừ ta ra.
Giờ phút này, tên này võ giả toàn thân phát run, lại cũng mất trước đó phách lối khí diễm, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu cô nương, vậy mà như thế khủng bố.
Rõ ràng đều là sơ phẩm võ tôn, làm sao thực lực sai biệt như thế cách xa.
Hắn vậy mà căn bản không phải Hà Vi Vi đối thủ, toàn diện bị áp chế lại.
Các hạ, có thể
hay không tha ta một mạng rồi?
Võ giả âm thanh run rẩy, mang theo một vẻ cầu khẩn.
Hà Vi Vi quả quyết cự tuyệt, ánh mắt băng lãnh, dẫn đường, chờ đến lúc đó lại nói.
Là.
Võ giả không còn dám có bất kỳ dị nghị gì, chỉ có thể ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường.
Chờ đi tới Ngọc Phong Sơn phụ cận, võ giả ngược lại là trước cảm giác được hai cỗ khí tức tồn tại.
Hà Vi Vi trong lòng hơi động, lập tức làm cho đối phương dẫn đường.
Rất nhanh, hai người liền phát hiện ngay tại ôm nhau sưởi ấm lao quản gia cùng người hầu thế tử.
Hà Vi Vi đều không thể tin được thuận lợi như vậy tìm đến người, nhất thời kinh hỉ và phần, a phúc.
Lão quản gia phu thê hai người nhìn thấy Hà Vi Vi vậy mà tới, một mặt một bước, sau đó
vui đến phát khóc.
Vi
tiểu thư,
kém một chút chỉ thấy không đến ngươi.
Lão quản gia kích động đến lời nói đều nói không lưu loát.
Người nào đem các ngươi buộc tới?
Hà Vi Vi ngắm nhìn một phía, trong lòng nghi hoặc không hiểu, nàng cũng không có cảm nhận được những người khác khí tức.
Miêu yêu ba tỷ muội.
Lão quản gia trầm giọng nói,
cách đó không xa Bắc Cảnh võ tôn trong mắt kém chút không có trường ra ngoài.
Miêu yêu ba tỷ muội,
cái này đạp mã không phải Bắc Cảnh hung danh hiển hách sát thủ tổ chức a?
Doa đến Bắc Cảnh võ giả trong lúc nhất thời lông mao dựng đứng, theo bản năng thả ra cảm giác, nhưng là nghĩ lại lại không đúng lắm.
Nếu thật là bị Miêu yêu ba tỷ muội cho trói lại thế nào sống sót?
Hà Vi Vi cũng đã là nghiến răng nghiến lợi, các nàng đâu?
Lão quản gia lắc đầu, lúc này cũng không hiểu ra sao, không biết chạy đi đâu.
Đột nhiên liền đem hai ta ném cái này liền chạy.
Ta thì một hồi thần công phu người liền không còn hình bóng.
A.
Hà Vi Vi nghe xong cũng ngộng, chạy.
Đúng.
Lão quản gia dở khóc dở cười, ta cũng không biết chuyện ra sao a.
Khả năng.
Hà Vi Vi tằng hắng một cái, xong lại còn có ngoại nhân. Đổi vội vàng cắt đứt lão quản gia lời nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói.
Tốt.
Hà Vi Vi nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tên kia dẫn đường võ giả trên thân.
Dẫn đường võ giả xem xét địa bộ này, vốn là đã lén lút di chuyển cước bộ đi tới cửa động bên cạnh, thừa dịp lúc này thời điểm thì muốn chạy trốn, kết quả chân vừa bước ra.
Chợt,
một đạo nhuệ khí đột nhiên đánh vào chân hắn trước mặt, cứ thế mà đem mặt đất đánh ra một cái lỗ nhỏ, đá vụn vẩy ra.
Ta để ngươi đi rồi hả?
Hà Vi Vi băng lãnh thanh âm tại Bắc Cảnh võ tôn bên tai vang lên, doa đến Bắc Cảnh võ tôn nhất thời cứng ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuống, vừa nghiêng đầu thì một mặt nghiêm túc nói, "Các hạ, ta không còn muốn chạy.
Cho ngài trông chừng tới,
ta thề với trời."
Lúc đến trên đường, Hà Vi Vi đã nhớ kỹ lộ tuyến.
Lão quản gia hai vợ chồng có thể gánh không được Bắc Cảnh loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh, tự nhiên chỉ có thể là trước tiên đem người cho đưa trở về đến mức cái kia Miêu yêu ba tỷ muội.
Đã dám trói lại A Phúc, bút chướng này sớm muộn muốn tìm các nàng thanh tẩy. Mà cái này bắt được hoang dại Bắc Cảnh võ tôn, Hà Vi Vi cần hắn tiếp tục dẫn đường, quen thuộc Bắc Cảnh hoàn cảnh. Vô tận ám dạ tổ chức khẳng định thì tiềm tàng tại Bắc Cảnh bên trong, cho nên dẫn theo một khối hành động. Vị này Bắc Cảnh võ tôn kém chút không có khóc ra thành tiếng. Ta cái này thật vất vả mới từ Hắc Hà thành phố thoát thân, thế nào lại trở về a? Thế nhưng là đánh lại đánh không lại, trốn lại không dám trốn, không có cách, Bắc Cảnh võ tôn chỉ có thể là kiên trì cùng Hà Vi Vi một khối lên đường. Trên đường trở về, Hà Vi Vi tự nhiên không tránh khỏi còn muốn hỏi Bắc Cảnh tình huống. Bắc Cảnh võ tôn tự là nói rõ một phen. Bắc Cảnh cùng Nam Cương so sánh đây mới thực sự là pháp ngoại chi địa. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cái này khu vực đã từng không có từng chịu đựng Côn Lôn võ hoàng tàn sát đẫm máu. Thật muốn huyết tẩy kỳ thật cũng không thực tế. Nam Cương mới bao nhiêu lớn, bất quá 10 vạn km vuông. Trước mắt Bắc Cảnh đã biết võ vương thế lực chừng 37, võ tôn số lượng tự nhiên cũng không ít. Bất quá không giống với Nam Cương kỳ chủ nhóm tính toán là đồng minh quan hệ, Bắc Cảnh thuộc về là chiến quốc thời đại. Các cái thế lực ở giữa trên thực tế là quan hệ thù địch, dù sao Bắc Cảnh mỏ vàng mạnh quá nhiều, vì tranh đoạt mỏ quặng, thế lực ở giữa đấu tranh thì không dừng lại tới qua. Ngay tại Bắc Cảnh võ tôn giảng thuật liên quan tới Bắc Cảnh thế lực phân bố thời điểm, Hà Vi Vi đột nhiên hỏi một tiếng, ngươi có nghe nói hay không qua vô tận ám dạ tổ chức? Bắc Cảnh võ tôn sững sờ, vô tận ám dạ tổ chức? Không có. Chưa nghe nói qua, vô tận cùng ám dạ ngược lại là biết. Hà Vi Vi đồng tử co rụt lại, mau nói cho ta biết. Một bên lão quản gia nghe xong cũng là mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Cũng là vô tận thành cùng ám dạ thành à, Bắc Cảnh võ tôn nói, mà lại hai nhà này võ vương cũng coi là đồng minh, cũng không biết các hạ ngươi muốn tìm chính là không phải hai nhà này. Hà Vi Vi hơi có chút kích động nhìn phía lão quản gia, thế mà lão quản gia một mặt ngượng ngực. Không phải, Vi Vi tiểu thư, cái này, đây coi như là cứng rắn tiếp cận a. Không qua, cái này cũng xác thực quá xảo hợp, làm sao hai nhà này hết lần này tới lần khác thì lên cái tên như vậy? Chương 551, bắt đầu làm việc. Chương 551, bắt đầu làm việc. Hà Vi Vi quyết định chủ ý, tự nhiên là muốn đi vô tận thành cùng ám dạ thành tìm tòi hư thực. Dù sao đây là trước mắt đầu mối duy nhất. Chỉ là, Hà Vi Vi quay đầu nhìn về phía một mặt đắng chắc Bắc Cảnh võ tôn, ngươi, ngươi đi qua vô tận thành cùng ám dạ thành a? Không có, không có đi qua a. Bắc Cảnh võ tôn khẽ giật mình, kịp phản ứng mới biết mình cho mình đào hố, vội vàng đến, ta chỉ biết là có như thế hai tòa thành thị tồn tại, nhưng ta thật không biết ở đâu. Mở trò đùa. Hắn một cái sơ phẩm võ tôn, nào dám đi loại địa phương kia a? Đây chính là Bắc Cảnh nội địa, động một chút thì là thế lực loạn chiến, hơi không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Sơ phẩm võ tôn tại loại địa phương kia căn bản không có quá nhiều sức tự vệ. Hắn cái này bình thường cũng liền tại các tòa thành thị khu vực biên giới lưu manh, nào dám xâm nhập Bắc Cảnh nội địa a? Hà Vi Vi nghe xong, nhất thời mặt lộ vẻ khó chịu. Tựa hồ là đã nhận ra Hà Vi Vi ánh mắt bên trong sắc ý, Bắc Cảnh võ tôn nhất thời một cái giật mình, vội vàng nói, các hạ, ta có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Huyễn Nguyệt Thành. Bắc Cảnh võ tôn vội vàng nói, Huyễn Nguyệt Thành là khoảng cách Hắc Hà thành phố gần nhất một tòa Bắc Cảnh thành thị, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Chỉ cần ngài xuất ra nổi giá tiền, đừng nói là đi vô tận thành cùng ám dạ thành, liền xem như đi Bắc Băng Dương, đều có người nguyện ý dẫn đường. Bất quá, Bắc Cảnh võ tôn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nhắc nhở, dẫn đường phí khẳng định phải thu không ít tiền, ngài tốt nhất vẫn là mang lên một số vàng tỏi bên kia chỉ nhận vàng tỏi. Đương nhiên, nếu như cảm thấy không tiện, Vĩnh Dạ Thương Hội tại mỗi cái Bắc Cảnh thành thị đều có ngân hàng, ngươi cũng có thể đem vàng tỏi tồn tiến Vĩnh Dạ Thương Hội trong ngân hàng đổi vàng tỏi vé. Bắc Cảnh tất cả thành thị đều nhận vàng tỏi vé. Hà Vi Vi nao nao, vàng tỏi, nàng con thật không có. Bất quá, A Phúc cần phải có chuẩn bị đi. Hà Vi Vi nhìn hướng Lão quản gia, Lão quản gia lập tức ngầm hiểu. Tiểu thư, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Lão quản gia lập tức khởi hành đi chuẩn bị vàng tỏi, tự nhiên vẫn không quên liên hệ Lý Nhất Minh, cáo chi phát sinh hết thảy. Nghe xong lão quản gia lại bị Bắc Cảnh sát thủ tổ chức Miêu Yêu 3 tỷ mỗi bắt cóc, sau đó nửa đường đối phương đột nhiên liền không còn hình bóng. Lý Nhất Minh nghe xong chuyện đã xảy ra, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Ngươi để ta cùng Tiểu Lục là lão Tô học sinh. Đúng. Cái kia không sao. Lý Nhất Minh từ tốn nói một tiếng, đối phương chỉ là cân nhắc lợi hại, cảm thấy không cần thiết bất chấp nguy hiểm mà thôi. Cái kia Bắc Cảnh Miêu Yêu 3 tỷ mỗi lại cường năng làm được qua không mặt cùng cương ấn 12 cái cán bộ. Lão Tô một người nhất giới thước, đánh cho một đám tà giáo cán bộ đều cha gọi mẹ, không hề có lực hoàn thủ không nói, thậm chí thì liền trí giả số 7 máy nguyên hình đều cho xử lý. Phàm là não tử bình thường điểm đều khó có khả năng đi treo chọc Lao Tô A. Cái kêu Miêu Yêu 3 tỷ mội có thể tại Bắc Cảnh sông sáo, khẳng định không phải không não người, biết được tình huống này về sau nếu như còn muốn động thủ, cái kia chính là thật tự tìm đường chết. Đúng rồi, Vi Vi tiểu thư bắt cái Bắc Cảnh võ tôn dẫn đường, hắn nói Bắc Cảnh vừa vặn có vô tận thành cùng ám dạ thành. A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Nhất Minh hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm. Không phải. Cái đồ chơi này là hắn nói bữa đó A. Làm sao Bắc Cảnh còn thật có chung tên? Lý Nhất Minh biết được Bắc Cảnh còn thật có vô tận thành cùng ám dạ thành, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Bất quá, thật cũng không quá nhiều xoắn xuýt, đã Hà Vi Vi đã tìm được manh mối, vậy dĩ nhiên là muốn để nàng tiếp tục truy tra đi xuống. Mà lại, đây chính là hiếm thấy lịch luyện cơ hội a. Lý Nhất Minh không chút do dự nói ra, để cho nàng đi là được. A, thiếu gia, đây chính là Bắc Cảnh a. Chỗ kia nhiều nguy hiểm a. Lão quản gia nghe xong, nhất thời gấp, cái này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ a? Không nguy hiểm cái kia đi làm gì? Lý Nhất Minh xem thường nói, lão lục liền phải đi chỗ như vậy mới có thể tránh thức lịch luyện tự mình a. Nghe liền kích thích, ta muốn không phải không thể phân thân, ta đều chuẩn bị đi Bắc Cảnh. Dù sao Lý Nhất Minh để lão quản gia chuẩn bị thêm một số vàng tỏi liền để Hà Vi Vi cho mang lên, dù sao hắn đều cho chi trả. Không thiếu tiền. Lý Nhất Minh cái này vừa cúp điện thoại, một bên Tạ Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Nhị ca,
cái gì Bắc Cảnh a?"
"Vi Vi đi lịch luyện địa phương, chờ hắn trở lại khẳng định thực lực muốn tăng vọt." Lý Nhất Minh vội nói, "Hai ta cũng không thể là hậu."
"Vậy khẳng định."
Giờ này khắc này, Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm ngay tại Tây Xuyên nào đó thi công hiện trường. Tiếp thu lần này công trình phía công trình tên là Đông Hải Công nghiệp Nặng Tập đoàn. Không thể nghi ngờ, tất nhiên là Lý Nhất Minh nhà sản nghiệp, cũng là Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm chuyến này lịch luyện chỗ cần đến. Hiện tại công trình ngay tại hạng mục sơ kỳ, không chỉ cần phải dỡ bỏ trước kia Tây Xuyên lao thành khu, đồng thời cần đem dưới lòng đất từ viễn cổ hung thú thôn vệ giả đi qua lúc chế tạo ra đại hình thông đạo đánh xuyên qua cũng thêm cố, kiến tạo ra khẩn cấp dưới lòng đất chỗ tránh nạn cũng tiến hành mặt đất tân thành trọng kiến. Lý Nhất Minh biết được tình huống về sau lúc đó đã cảm thấy nơi này có thể rất thích hợp hắn cùng Tạ Vũ Hàm tu hành. Quả quyết mang theo Tạ Vũ Hàm thì một khối tới. Lại là bắt đầu làm việc một ngày. Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm đổi lại nạ nổ võ đấu phục về sau, Tạ Vũ Hàm đã không kịp chờ đợi hướng về phía xa xa cần trục hình tháp chạy như điên. Chờ Tạ Vũ Hàm đi tới cần trục hình tháp bên cạnh, nhân viên xây cất thấy thế thì vội vàng dặn dò, "Vũ Hàm tiểu thư, chúng ta đã tiêu chú vị trí, ngươi chú ý an toàn."
"Được rồi."
Tạ Vũ Hàm lên tiếng chào hỏi, sau đó ngựa không dừng vó đi tới cần trục hình tháp thang máy bên cạnh, sau đó thả người nhảy lên, theo cần trục hình tháp bên cạnh thang máy một bên cột thép thì một đường hướng lên nhanh chóng leo đi. Công trình đội mọi người thấy gặp tình cảnh này đã tập mãi thành thói quen. Vốn là vừa mới bắt đầu bọn hắn là yêu cầu Tạ Vũ Hàm đi thang máy đi lên, nhưng là Tạ Vũ Hàm ngại chậm, mà lại Lý Nhất Minh cũng dặn dò không cần thang máy, liền để Tạ Vũ Hàm chính mình bò là được, vừa vặn còn có thể luyện một chút thân pháp. Lúc đó công trình đội đều hoảng sợ ngộng, cái này cần trục hình tháp hơn 100 mét cao, cái này muốn là ngã xuống cái kia không ít nát. Tạ Vũ Hàm đúng là rớt xuống nhiều lần, kết quả đánh giấm không có, nói một tiếng tay trơn, mà lại phía trên gió thật lớn, vô bụi đất trên người liền tiếp tục leo đi lên. Công trình đội cũng không phải chưa thấy qua võ tôn, nhưng là thật chưa thấy qua như thế da dày thịt béo võ tôn. Trong thoáng chốc công phu, Tạ Vũ Hàm đã bò lên trên cần trục hình tháp tầng cao nhất, quan sát toàn bộ Tây Xuyên lão thành khu, đón gió mạnh thì theo cần trục hình tháp cần trục đi lên phía trước, xuống dưới lòng đất thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy dưới đáy lao thành khu đã có mấy chỗ cắm lên cờ đỏ nhỏ. Tiểu Ngũ, Thu Đến xin trả lời. Nghe thấy ở ngực bộ đàm truyền đến Lý Nhất Minh thanh âm, Tạ Vũ Hàm tranh thủ thời gian kết nối, Thu Đến, Thu Đến. Nhìn chính xác điểm nện, đều là đã đo đã qua. Lý Nhất Minh nói một tiếng, chính mình học cảm thụ sức gió cùng phong hướng, tùy thời trên không trung thử nghiệm điều chỉnh vị trí.
Được rồi.
Tạ Vũ Hàm nhắm mắt lại, cảm giác một hồi lâu mới nói, "Tốt, ta chuẩn bị mở nhảy." Lý Nhất Minh nghe được bộ đàm thanh âm, quả quyết hoán đổi kênh, chuẩn bị xong, công trình đội rút lui.
Thu Đến.
Công trình đội bắt đầu cấp tốc rút lui rời hiện trường về sau thật xa nhìn lấy cần chụp hình tháp đỉnh chót một cái kia chấm đen nhỏ, ào ào lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu quay chụp.
3.
Bộ đàm bên trong truyền đến Lý Nhất Minh đến ngược, công trình đội các đội viên có chút kích động theo ngược lại đến.
2.
Đám người hô to.
1.
Cần chụp hình tháp đỉnh chót, Tạ Vũ Hàm thả người nhảy lên.
Oeng.
Bên trên bầu trời, âm bạo thanh vang vọng. Tạ Vũ Hàm đã một đầu hướng xuống đất phía trên bên trong một cái cờ đỏ nhỏ đột nhiên rơi xuống mà đi, toàn thân cương khí phun trào, nhếch miệng nhe răng cười. Hôn nguyên nhất khí, địa bạo thiên tinh. Làm Tạ Vũ Hàm lấy đầu đập đất một khắc này, thanh thế to lớn. Một cỗ đả kích cường liệt sóng đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, bốn phía công trình kiến trúc tại đả kích cường liệt phía dưới bắt đầu vỡ vụn phân liệt.
Hô.
Gió mạnh đánh tới, công trình đội xe nhẹ đường quen mang lên trên phòng gió kính, thu hồi điện thoại di động, lập tức bắt lấy bên cạnh cột thép, một giây sau, không ít người đều bị gió mạnh quát phi lên, thân hình phiêu diêu. Chờ gió mạnh dần dần suy yếu thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia mới vừa rồi bị tiêu ký cờ đỏ một khu vực đã toàn bộ đều biến thành phế tích gạch ngói vụn. Chính lúc này, con quay vào sân, cao tốc xoay tròn, dẫn động gió lốc. Vô số phế tích gạch ngói vụn bị quấy nhập trong đó, sau đó một đường hướng về phế liệu trồng chất chôn tràng mà đi.
Chương 552, Phật tính đã thành.
Chương 552, Phật tính đã thành. Tại Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm phối hợp phía dưới, Đông Hải Công nghiệp Nặng Tập đoàn dỡ bỏ công tác tiến triển thần tốc đối với hai người mà nói, cái này liền là bọn hắn tu hành. Xác thực, võ giả muốn tăng lên thực lực cảnh giới, chiến đấu khẳng định là ắt không thể thiếu. Nhưng đó là nghiêm túc võ giả. Lý Nhất Minh cảm thấy năm ban ngoại trừ Đào Ca cần chiến đấu bên ngoài, những người khác kỳ thật cũng không cần chiến đấu cũng tương tự có thể tăng lên thực lực. So như bây giờ, Tạ Vũ Hàm không chỉ có thể đoán luyện nhục thân cùng cương khí trưởng không năng lực, còn có thể luyện tập địa bạo thiên tinh chính xác. Mà Lý Nhất Minh cũng tương tự có thể rèn luyện chính mình ngự khí năng lực, nhất là hình thành gió lốc muốn đem tất cả phế tích gạch ngói vụn đều cho cuốn tới phế liệu trồng chất thế nhưng là tương đương khảo nghiệm Lý Nhất Minh ngự khí năng lực. Tu hành đã có một thời gian, tiến bộ tự nhiên là càng rõ ràng. Chỉ ít Tạ Vũ Hàm hiện tại địa bạo thiên tinh chính xác đã coi như không tệ, mà hắn thi triển ra gió bão con quay hình thành gió lốc đã có thể đem tuyệt đại bộ phận phế tích gạch ngói vụn đều cho cuốn tới phế liệu trồng chất. Tóm lại, một công nhiều việc sự tình. Lý Nhất Minh tự nhiên là theo Đường Nguyên Lãng bên kia biết được Lao Tô đã tiến về Nam Cương Vũ Sơn sự tình. Hoàn toàn lo lắng không đứng dậy, thậm chí còn muốn cho Nam Cương Sương Mù trong núi hắc ác thế lực mặc niệm. Lao Tô đây chính là tương đương ghét ác như kiểu, cái này muốn là tiến vào Nam Cương Vũ Sơn tất nhiên là một mảnh quân ngang. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là cùng Tạ Vũ Hàm thật tốt tu hành đến mức Tây Xuyên lục gia, trước mắt còn không có đã từng quen biết. Lý Nhất Minh là cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết tiến tới. Nam Ban tuy nhiên đứng tại Tạ Vũ Hàm bên này, nhưng là Tạ Vũ Hàm phụ mâu vấn đề này, còn thật không thể nói ai đúng ai sai. Cái kia dù sao cũng là kẻ thù truyền kiếp, hai gia tộc phương thức xử lý kỳ thật đều xem như tương đương tha thứ. Phàm là nếu là hắn tộc trưởng, đoán chừng một cái đều không sống nổi. Tạ gia tộc trưởng có thể đem Tạ vô địch xóa tên, kỳ thật cũng là thả Tạ vô địch tự do có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ đến mức Tạ Vũ Hàm mẫu thân lục phương phỉ.
cái kia đoán chừng rất không có khả năng xóa tên. Bởi vì trước mắt Lý Nhất Minh nắm giữ đến tình báo đến xem, Lục Phương Phỉ đã đang trùng kích Võ Vương cảnh, mà lại không biết tung tích. Ngưu Phê, không hổ là tiểu ngũ hắn ngụ, cái này cũng dám chuồn đi. Không cần làm thân tử giám định đều biết chắc là thân sinh. Bất quá dạng này tu hành nhưng thật ra là duy trì không được bao lâu, tu hành không sai biệt lắm kỳ thật cũng cần một trận đại chiến mới có thể để thực lực lần nữa đột phá đến với địa phương, Lý Nhất Minh cũng sớm đã nghĩ kỹ. Nam Cương khẳng định là không được, đã sớm luôn hãm, còn sót lại cao thủ cũng toàn bộ tiến nhập Nam Cương Vũ Sơn truy sát Tân Nhật Tà giáo đi. Cho nên Lý Nhất Minh quyết định mang theo Tạ Vũ Hàm đến thời điểm hướng Trung Châu đi. Cái kia địa giới có thể so sánh Nam Cương kích thích nhiều, thế nhưng là Ma giáo Du Tẩu Tông cùng Quang Minh phái địa bàn. Nơi này cùng Bắc Cảnh một dạng đều không có bị Võ Hoàng cho trả đã qua. Thực tế dưới tình huống bình thường Võ Hoàng căn bản sẽ không động một chút lại huyết tẩy cái nào đó địa khu. Thứ nhất là Võ Hoàng đều cần tại Sơn Hải nhất tuyến tiên tọa trấn, trấn áp hung thú, căn bản không thể phân thân. Tiếp theo làm Võ Hoàng cấp bậc chiến lực, nếu thật là đối cái nào đó bên dưới khu vực tay, vậy khẳng định là chiến lực cần, không có khả năng đúng như trong truyền thuyết cái gì Côn Lôn Võ Hoàng giận dữ huyết tẩy Nam Cương loại hình. Nếu như Võ Hoàng đều là xúc động như vậy người, Côn Lôn không có khả năng phát triển cho tới bây giờ như vậy lớn mạnh. Dù sao Lý Nhất Minh cảm thấy khẳng định là xuất phát từ chiến lược khảo lượng duyên cớ. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, tóm lại, chờ tu hành kết thúc, lập tức khởi hành tiến về Trung Châu. Nam Sơn tự tàng kinh các, cả ngày tràn ngập nhàn nhạt Phật tọa đặc cung đàn mộc hương. Tào Hán Vũ tới trong khoảng thời gian này trên cơ bản thì ngâm mình ở trong tàng kinh các. Vẫn ý bộ dạng cũ, xem qua thì quên, cũng chưa có xem giống như. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm không biết mệt, càng xem càng nghiện. Cũng là thích xem. Ngược lại cũng không phải thật một điểm không nhớ được, chỉ là những kinh văn kia, hắn hiện tại cũng có thể nhìn hiểu mặt chữ ý tứ, lại tham không thấu trong đó thiên cơ. Bất quá, mỗi khi đọc qua những thứ này ố vàng kinh quyển, Tào Hán Vũ tổng có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời bình tĩnh, dường như toàn bộ thế giới đều chậm lại. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Mà Nam Sơn tự mọi người thấy Tào Hán Vũ ánh mắt tất nhiên là càng phát ra càng kính trọng. Phật tọa trên người Phật tính là càng ngày càng đậm. Nói như thế nào đây, cũng cảm giác Phật tọa hướng cái kia vừa đứng, tự mang một cô an lành quang hoàn. Tất cả mọi người theo bên cạnh hắn đi qua, tâm lý những cái kia phiền lòng sự tình lập tức thì tan thành mây khói, khóe miệng sẽ còn không tự giác mặt đất chuyển. Nguyên Không đại sư nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Thời cơ rốt cuộc đến. Ngay hôm đó, Nguyên Không đại sư cố ý đi vào tàng kinh các cho Tào Hán Vũ thỉnh an. Tào Hán Vũ chính bưng lấy một bản kinh thư nhìn nhập thần, lạnh không linh đinh nghe thấy Nguyên Không đại sư cung cung kính kính quát lên, "Phật tọa." "Ừm." Tào Hán Vũ ngẩng đầu, một mặt mờ mịt, "Nguyên Không a, có việc?" Đệ tử dự cảm Phật tọa Phật tính đã có sở thành. Nguyên Không đại sư chắp tay trước ngực, đi cái Phật lễ, "A Di Đà Phật, thỉnh Phật tọa theo đệ tử đi một chuyến." Tào Hán Vũ càng ngộng, "Đi? Đi chỗ nào a?" Nguyên Không đại sư khẽ mỉm cười nói, "Phật tọa đến thời điểm tự sẽ biết được. Phật tính đã thành. Chúng ta thế nào không có cảm giác gì đâu." Tào Hán Vũ gãi đầu một cái, lại cũng lười hỏi nhiều, đuổi theo sát Nguyên Không đại sư. Hậu sơn. Nguyên Không đại sư đi ở phía trước, đi lại trầm ổn, áo cà sa theo núi gió nhẹ nhàng đông đưa. Tào Hán Vũ theo ở phía sau, trong lòng tràn ngập tò mò đây là hắn lần đầu tiên tới Nam Sơn tự Hậu Sơn, không nghĩ tới ngày bình thường quen thuộc chùa miếu, lại còn có dạng này địa phương bí ẩn, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Vốn lượn núi hai bên đường, cổ mục che trời, giả thiên tế nhật đi rất lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái sơn động xuất hiện tại trước mắt, cửa động bị một cái cẩn trọng cửa đá phong bế. Hai người mặc màu xám tăng bảo lão tăng nhân đang lặng lặng thủ tại cửa đá hai bên, dường như hai tôn một loại pho tượng, khí tức không thể suy nghĩ. Nguyên Không đại sư đi đến trước cửa đá, chắp tay trước ngực, hơi hơi không người. Hai vị sư minh, khổ cực. Nguyên Không đại sư thanh âm bình thản, hôm nay thời cơ đã đến, ta mang Phật tọa tới. Hai vị lao tăng nhân từ từ mở mắt, mắt sáng như lúc, không hẹn mà cùng rơi vào Tào Hán Vũ trên thân. Tào Hán Vũ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức đứng thẳng lên thân thể. Bất quá hai vị lao tăng nhân cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng gật gật đầu, phân biệt vươn tay chậm rãi đẩy mạnh cửa đá, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa động. Nguyên Không đại sư xoay người, nhìn hướng Tào Hán Vũ, trên mặt lộ ra trang nghiêm thần sắc, "Phật tọa, tiếp đó, liền cần chính ngài tiến vào." Tào Hán Vũ ngẩn người, chỉ sơn động hỏi, "Trong này là làm gì?" "Đây là các đời Phật môn cao tăng chỗ tu hành, cũng là phía trên một vị Phật tọa tọa hóa chi địa." Nguyên Không đại sư vẫn chưa trực tiếp trả lời, nhếch miệng mỉm cười, mang theo vài phần thần bí, "Ngài đi vào liền biết."